Chương 92, gặp quỷ. Tiêu Bố im một phen biện giải, mắt thấy Khả Đôn không nói gì, cũng không quản hắn có hiểu được cái gì là động cơ hay không, thừa dịp nói tiếp, bố y vốn là thảo dân, mạng như cây cỏ, chết cũng không đáng là gì. Nhưng nếu bị người hãm hại mà chết uổng, thì người hãm hại chỉ có cười trộm, thân giả thống, cựu giả khoái, người thân thì đau mà người thù thì vui. Nhưng nếu sau đó phát hiện việc này không quan hệ với thảo dân, thì sẽ ảnh hưởng đến một đời anh danh của Khả Đôn, vậy bố y có chết vạn lần cũng không đủ tội. Hắn nói liên tục một hồi môi cũng có chút phát khô, liên tục vỗ mông ngựa như thế cũng cảm thấy có chút xấu hổ, hắn không nghĩ đến Tháp Cách tính cách thẳng thắn như thế, lại có một bà mẹ thâm trầm như vậy. Giây lát lại nghĩ đến câu nói cũng có chút vấn đề, mình nói thân giả thống, cựu giả khoái, vậy không phải là có liên quan đến Khả Đôn hay sao? Cũng may Khả Đôn cũng không chú ý đến điều này, chậm rãi hỏi, vậy ngươi giải thích như thế nào về tình huống hiện tại của Mã Cách Ba Tư? Tiêu Bố Y thầm mắng bản thân ngu xuẩn, đến bây giờ mới có cơ hội nghĩ đến tìm chứng cứ, chỉ sợ sớm đã bị người hủy thi diệt tích, trước đó nên nói sơ lại diễn biến, sau đó thỉnh cầu Khả Đôn cho người đi tới trướng lấy cái bình trà kia, dù sao hắn không mang theo vật gì vào trướng, nay xuất hiện thêm một bẩm chén trà cũng là chuyện làm người ta nghi ngờ. Vậy vì sao chỉ có Mã Cách Ba Tư trúng độc, ngươi sao lại không có uống nước trà kia? Khả Đôn lạnh giọng hỏi. Tiêu Bố Y tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, tại hạ là người thô lỗ, vốn không quen hương vị lá trà, lại càng không có thói quen uống trà. Mã Cách Ba Tư nhìn thấy tại hạ không uống nước trà, tựa hồ hắn cũng đang khát nước, lúc này mới lấy chén nước trà kia uống, ta thường nghe ống trà của Thảo Nguyên vị rất ngon, bởi vậy mới chỉ uống ống trà mà Mã Cách Ba Tư mang đến, cho nên mới vô sự. Hắn giải thích một phen cũng hợp lý, Khả Đôn chậm rãi gật đầu, bảo hạ nhân đi tới trướng hắn ở chỉ chốc lát, hạ nhân đã đem tới ấm chén trà, còn có rổ thức ăn chưa ăn xong. Tiêu Bố Y thầm thở ra một hơi, trong lòng cũng có nghi hoặc, chỉ là cũng không nói ra. Trong chén trà vẫn còn nước trà thừa, Khả Đôn bảo người dắt tới một con dê con, cho dê uống nước. Dê sau khi uống nước trà, chỉ một lát đã ngã sụp xuống đất, giống như là Mã Cách Ba Tư vậy. Tiêu Bố Y chưa đỡ ai đứng ngồi không yên, cho tới khi con dê giống như Mã Cách Ba Tư ngã sụp xuống đất, lúc này mới cảm thấy bản thân vận khí vẫn còn một chút, nhưng vận khí của con dê này thật sự là không tốt, nó đã thế mình một mạng, hôm nào cũng nên đi siêu độ cho nó. Khả Đôn trầm mặc một hồi lâu, rồi mới hỏi, ngươi ở trong này có cửu oán với ai, ngươi biết là ai muốn hại ngươi không? Tiêu Bố Y vừa nghe những lời này, vốn muốn giải thích sự vô tội, lại chỉ có thể cười khổ nói, Khả Đôn, thảo dân mới đến phó cốt, làm sao có cửu gia gì? Thật ra cửu gia thực sự của hắn mà nói, chỉ có thể là Lục Căn Hữu, chẳng qua không biết hắn có ở trong này hay không. Mà một người khác cũng muốn hắn chết cũng chính là Lương Tử Huyền, chẳng qua tiểu tử này nghe nói đã đến Đông Đô, mình cùng hắn cũng không có cửu hận sát phụ đoạt thế gì, cũng không đến nỗi phí công như vậy mới đúng. Cho nên nói lời thật, Tiêu Bố Y đối với người hạ độc mình cũng có rất nhiều nghi hoặc. Khả Đôn đưa tay chỉ các tỷ nữ, đại bộ phận sử nữ của ta đều ở trong này, ngươi nhìn xem có người đã mang nước trà đến cho ngươi không. Tiêu Bố Y danh chính ngôn thuận đứng trước mặt họ đi một vòng, lại thấy cao gầy mập ốm đều là có tư sắc, hai mắt thật ra cũng được một phen mãn nhãn, nhưng khi quay lại cũng lắc đầu nói, không có. Hắn sớm đã biết sẽ không có, người nào ngu ngốc mới có thể lưu lại ở trong này để mình chỉ ra để rước lấy phiền toái. Đối với tỷ nữ kia có phải người ở trong này hay không, hắn cũng rất hoài nghi, nhưng cũng phải nhìn cho kỹ, cũng không phải là hắn háo sắc, mà là đại biểu cho thái độ của hắn đối với chuyện này. Khả Đôn lại trầm tư một hồi, lúc này mới nói, Tiêu Bố Y, nói như vậy ta thật ra đã oan uổng cho ngươi. Tiêu Bố Y liền nói không dám, chỉ nói chuyện này rất cổ quái, cũng trách không được người khác hiểu lầm, hắn đối với bản thân biết rất rõ, biết còn chưa có tư cách trách Khả Đôn. Dương Thổ Chuân, bắt đầu từ hôm nay, ngươi phụ trách chuyện ăn uống cho Tiêu Bố Y. Khả Đôn đột nhiên nói, hắn nếu chết, thì chỉ hỏi ngươi. Tiêu Bố Y, bắt đầu từ hôm nay, không có sự cho phép của ta, ngươi không được tùy ý đi lại. Tiêu Bố Y ngẩn ra, lại thấy một người như cái gò đất đi đến trước mặt hắn, khẽ cười nói, Tiêu Bố Y, đi thôi. Người này đầu không cao, chỉ tới ngực Tiêu Bố Y, đầu không lớn, người thì thấp mà eo ngông lại lớn, phảng phất như một hình tam giác đứng trước mặt hắn. Tiêu Bố Y thầm nghĩ Khả Đôn đúng là Khả Đôn, quả nhiên có khả năng hiểu người khác, người như thế không biết là đã đào đới từ đâu ra vậy. Vốn đang muốn mượn cơ hội nói về sự tình của thương đội, nhưng suy nghĩ lại hôm nay xem ra cũng đã mưa gió tơi bời, thương đội không đến cũng là chuyện tốt. Nói đến mình đối với Hàn Tuyết thiệt tình thật ý, nàng ta cũng nên hỗ trợ mới đúng. Dương Thổ Chân trước mặt Khả Đôn còn cười cười, vừa ra khỏi đại trướng đã như con dê uống thuốc độc kia vậy, không có bất cứ sắc mặt gì. Hai người một đường không nói chuyện, hắn dẫn Tiêu Bố Y đến cái trướng ban đầu, lại cho người ta đem yêu đao chủy thủ trả lại cho hắn, phân phó vài câu, đại khái là muốn ăn cơm sẽ có người đưa cơm tới, hắn không được đi loạn, lại nói qua hai ngày sẽ tìm lính gác cho hắn, lúc này mới đi ra. Hắn đối với mệnh lệnh của Khả Đôn cũng là làm cho lấy có, bảo hộ như vậy cũng như không có, Tiêu Bố Y cũng không có oán giận, biết bản thân có thể gặp được Khả Đôn đã là chuyện khó có thể tưởng tượng rồi, mà có thể kiếm lại cái mạng cũng là do tổ tiên tích đức, nhưng tổ tiên này là tổ tiên của ngàn năm sau, hay là tổ tiên của Tiêu gia thì cũng không thể biết được. Khi trong trướng chỉ còn mình hắn, hắn mới có cơ hội sắp xếp lại mọi nghi vấn. Tại đại trướng của Khả Đôn, hắn cũng không dám nói nhiều, thật sự là Khả Đôn không giận tự có uy, nam nhân nào trước mặt nàng ta phỏng chừng đều khiếp đảm. Tiêu Bố Y thật ra nhiều ít cũng lý giải được một ít về Khả Đôn. Biết trượng phu đầu tiên của nàng là Khải Dân Khả Hãn, trượng phu thứ hai là Thủy Tất Khả Hãn, cũng là con của Khải Dân Khả Hãn, chẳng qua nàng cùng Thủy Tất Khả Hãn không có quan hệ huyết thống mà thôi. Nàng là tông thân Thủy Thất, vì mục đích hòa bình mà tới đột quyết, hắn cũng muốn biến nhiều chuyện hơn nữa, nhưng các thương nhân cũng không biết gì hơn nữa, cho dù là Dương Đắc Chí cũng như vậy. Vốn nghĩ đến một nữ nhân như vậy tình cảnh nhất định thực thê thảm, nhưng làm Tiêu Bố Ý rất kinh ngạc chính là, nàng ta xem ra rất có quyền thế, phó cốt coi như là một bộ lạc lớn trong Thiết Lạc đại tộc, nàng ở trong này chiếm một vị trí rộng lớn, tùy ý thành lập đại trại, vô luận là năng lực hay thế lực mà xem, cũng cường đại vượt xa sự tưởng tượng của Tiêu Bố Ý. Không suy nghĩ đến nữ nhân khó dò này nữa, Tiêu Bố Y bắt đầu cân nhắc những nghi hoặc của mình. Đầu tiên, là ai muốn hãm hại mình? Mã Cách Ba Tư uống chén trà có thuốc độc kia, rất hiển nhiên là thay mận đổi đảo. Người một nhà sống cũng không quen, nếu loại trừ Lục An Hữu cùng Lương Tử Huyền là có thể, người duy nhất hận mình chỉ có thể là Mã Cách Ba Tư, nhưng mình lại cố tình hạ độc dược vào chính mình, điều này cũng làm cho Tiêu Bố Y có chút nghi hoặc. Tiểu tử này trước khi ngã còn kêu tên mình, đem mình kéo xuống nước. Theo dấu hiệu này xem ra, cái này rất có thể là khổ nhục kế, nhưng khổ nhục kế như thế cũng rất nguy hiểm đến tính mạng, nếu không có ai giải cứu, hắn thực có thể một mạng ô hô, hắn thực hận mình sâu như thế, không tiếc tính mạng sao. Tiêu Bố Y lắc đầu, một khi đã như vậy, khả năng hắn này ra khổ nhục kế hại mình khả năng cũng không lớn. Tiếp theo, Mã Cách Ba Tư chúng độc như thế nào lại khiến cho Khả Đôn hỏi mình, cái này vốn Khả Đôn để cho thủ hạ xử lý là được rồi. Tiêu Bố Y vốn tưởng rằng Mã Cách Ba Tư trong mắt Khả Đôn phân lượng rất nặng, nhưng lại thấy hắn tuy chưa chết, nhưng lại chẳng khác gì chó chết vậy, Khả Đôn cũng không thèm liếc mắt, cũng loại trừ khả năng này. Giây lát lại nghĩ đến, Khả Đôn chẳng lẽ nghe được Hàn Tuyết nói về sự tình thương đội, chẳng qua là muốn gặp thấy mặt mình một chút, khoe miệng cười khổ. Tiêu Bố Y lắc lắc đầu, lại loại từ loại ý niệm tự tác đa tình này trong đầu. Nghi hoặc thứ ba chính là, hung thủ một khi đã muốn hạ độc hãm hại mình, vì sao lại không nhân cơ hội mình bị giải đi mà đem ấm chén trà đi, kể từ đó, chứng cứ mà mình nói cũng không thành lập, thật sự là hết đường chối cãi, hắn không đem trà đi, là bởi vì không có cơ hội hay là có mục đích gì khác. Khi ở tại đại trướng Khả Đôn, Tiêu Bố Y còn có ý niệm này trong đầu, nhưng thẳng đến vẫn không lý giải được, khi trở lại trướng lại cảm thấy mọi chuyện thực làm cho người ta buồn bực, rắc rối không rõ ràng, không khỏi thở ra một hơi thật dài. Trong khoảng thời gian này khúc chiết rất nhiều, thật sự làm cho hắn phát hiện năng lực của mình thực nhỏ bé. Sau khi hắn thở dài một hơi, đột nhiên sững sờ tại chỗ. Bởi vì hắn lại nghe được một tiếng thở dài, giống như tiếng vang. Nhưng âm thanh lại từ phía sau mình truyền lại, Tiêu Bố Y có chút dựng tóc gáy, thầm nghĩ chỗ mình ngồi, phía sau là vách trướng, mà lúc này mình trời có một mình, thì thở dài là ai, chẳng lẽ là do quỷ hồn phát ra. Sau khi tiếng thở dài phát ra, thì sau đó cũng không có động tĩnh gì, Tiêu Bố Y tim đập thình thịch. Vô luận như thế nào cũng không thể quay đầu lại, lại càng không thể cảm ứng phía sau có người hay không. Hắn có chút khó có thể tin vào lỗ tai của mình, thậm chí còn cảm thấy đó là ảo giác. Một khắc này thật sự là khủng bố khó có thể hình dung, Tiêu Bố Y chỉ cảm thấy cổ cũng có chút cứng ngắc, muốn quay đầu hỏi rõ là ai, lại sợ không có ai, càng sợ đụng phải một mặt quỷ, nói với hắn ta là quỷ. Lá gan ngày thường không biết đã đi nơi nào, Tiêu Bố Y chỉ cảm thấy doanh trại của Khả Đôn này đột nhiên quỷ khí lạnh lạnh. Sau khi yên lặng hồi lâu, Tiêu Bố Y rốt cuộc đã khôi phục sự bình tĩnh, thầm nghĩ mình cũng là quỷ, cho dù có quỷ thì cũng có gì phải sợ. Tiêu Bố Y nghĩ như vậy, chậm rãi đứng lên, đột nhiên đi tới trước, tay cầm lấy yêu đao, rồi đột nhiên xoay người, đột nhiên sững sờ tại chỗ. Phía sau không có ai. Nói như vậy vừa rồi chẳng qua chỉ là ảo giác. Tiêu Bố Y khi nghĩ như vậy, phát hiện cả người đều là mồ hôi lạnh, mới vừa rồi ở chỗ Khả Đôn toát mồ hôi còn chưa kịp khô, lần này lại bị dọa toát mồ hôi lạnh. Sau khi thở ra một hơi dài, Tiêu Bố Y chậm rãi nhắm hai mắt lại, thì thào lẩm bẩm, gần đây thật sự có chút khẩn trương, đúng là thần hồn nát thần tính. Hắn nói xong, nhìn như muốn ngồi xuống, lại bỗng nhiên đưa tay rút đao, một đao chém ra phía sau. Một đao này tích tụ tâm lực toàn thân của hắn, Tiêu Bố Y thấy đã là một đao rất hoàn mỹ. Phía sau hắn tuyệt đối có người, hắn tại một khắc thả lỏng đã cảm ứng được có người, hắn tin tưởng vào sự cảm ứng của mình, cho nên mới toàn lực bổ ra một đao. Nhưng hắn lại chém một đao vào khoảng không. Phía sau hắn vẫn trống rỗng. Tiêu Bố Y xoay người đối mặt với khoảng không trống rỗng của căn trướng, khóe miệng khẽ run rẩy, đột nhiên lại đưa ra một quyết định khó có thể tưởng tượng, hắn không nhìn ra sau lưng, mà lại đi lùi ra sau, cho đến khi áp sát vách trướng mới dừng lại, khóe miệng đã lộ ra vẻ mỉm cười. Phía sau nếu có người, nếu muốn lấy tính mạng của hắn thật sự dễ như trở bàn tay, một khi đã như vậy, đối phương ít nhất sẽ không lập tức muốn lấy mạng hắn. Nghĩ như vậy, hắn không huy đao nữa mà cất trường đao vào vỏ. Một bóng người rốt cuộc từ phía sau lưng bay ra, nhẹ nhàng vỗ vai hắn, ha hả cười nói, tiểu tử thật giỏi, người thực sự có thể bức ta chủ động đi ra, trước mắt ngươi là người thứ hai. Tiêu Bố Y thấy người trước mắt này, trợn mắt há hốc mồm, hồi lâu vẫn chưa có phản ứng lại. Người nọ khẽ cười nói, sao vậy, không chào đón ta sao chứ? Người nọ ăn mặc giống người Hồ, đầu đội mũ da che khuất cả nửa khuôn mặt, nếu đi lại trong doanh trại, cũng làm cho người ta nhìn không ra sơ hở. Bởi vì trong đại doanh Khả Đôn có nhiều người ăn mặc giống người Trung Nguyên, nhưng số người mặc trang phục người Hồ cũng không ít. Người khác thoạt nhìn thấy cũng đã đứng tuổi, nhưng rốt cuộc là lớn bao nhiêu thì nhìn không ra, dâu của hắn thật sự có chút đặc biệt, phi thường rậm rạp, lại như kim châm vậy, lỗ mũi lại hơi hết, miệng rộng, hắn có thể nói là rất xấu trai, kỳ quái nhất chính là ánh mắt của hắn, mỗi mắt của hắn lại có hai tròng. Chương 93, cầu nhiêm khách. N công, sao lại là người? Hoan nghênh hoan nghênh. Đương nhiên là hoan nghênh, chỉ tiếc ta hiện tại có thể xem như là đang bị giam lỏng, chỉ sợ liên lụy đến người, đúng rồi, người sao lại vào đây? Tiêu Bố Y sau khi nhìn thấy đại hán, cũng có chút không biết nói gì. Đại hán trọng đồng cười rộ lên, ngàn vạn lần không cần kêu cái gì ân công đó, ta vừa nghe hai chữ này là đau đầu rồi. Ta mấy hôm trước khi nhìn thấy các huynh đệ sinh tử của ngươi, vừa gặp là đã một ân công hai ân công không ngừng, ta nghe mà muốn ngứa cả lỗ tai. Tiêu Bố Y lại ngẩn ra. Người làm sao mà gặp bọn họ? Hắn trong lòng buồn cười, thầm nghĩ sự tình trên đời này thực sự là kỳ diệu, chuyện duyên phận đúng là rất khó cân nhắc, bản thân phí bao nhiêu tâm lực muốn tiếp cận đại hán trọng đồng, mà cũng không thể gặp được, mấy huynh đệ không ngờ lại gặp được người này trước cả hắn. Đêm đó ta đuổi theo Nguyệt Quang, cuối cùng cũng không đuổi kịp đại hán trọng đồng lại thở dài một tiếng. Tiêu Bố Y ngẩn ra, dây lát tỉnh ngộ lại, người nói là con ngựa đầu đàn kia sao? Chẳng lẽ với bản lĩnh của ân công, của huynh đài, mà vẫn đuổi không kịp nó. Hồi tưởng lại cảnh tượng vạn mã nhảy chôm lúc trước, một thất ngựa tuyệt trần như ánh trăng chảy xuôi dẫn đầu lại xuất hiện trước mắt Tiêu Bố Y, thầm nghĩ cái tên Nguyệt Quang này cũng rất là thích hợp, nhưng không nghĩ đến đại hán trông thô lô như thế, đặt tên cũng thực hay. Đại hán trọng đồng đã ngồi xuống đất, đưa tay vỗ bàn, cười khổ nói, không phải thất ngựa kia, thì còn có thất ngựa xứng với cái tên Nguyệt Quang này nữa. Ta vốn muốn đi tìm Hãn Huyết Bảo Mã trong truyền thuyết, chẳng qua đường xa thực sự xa xôi. Ta sau khi giúp các ngươi giải quyết đám lính đột quyết xong, thì thẳng một đường hướng Tây. Lại thấy ánh mắt Tiêu Bố Y lộ ra vẻ cảm động, muốn nói cái gì đó, đại hán vội vàng xua tay, không cần cảm ơn, các huynh đệ của ngươi đã nói cảm ơn rồi, ta cả đời này cũng chưa từng nghe quá nhiều như vậy. Tiêu Bố Y bất giác mỉm cười, thầm nghĩ đại hán tính cách cũng rất là sảng khoái, bản thân vô tình chém hắn hai đao, hắn lại không chút để ý, còn cùng mình nói chuyện phiếm, chỉ dựa vào tính cách này, đã làm cho người ta tin tưởng. Trong lòng chợt động, Tiêu Bố Y hỏi, chẳng lẽ người trên đường đi tích cái gì hà đó thì gặp Nguyệt Quang này? Đại hán trọng đồng đưa ngón tay cái, tựa hồ biết tình cảnh xấu hổ, áp thấp thanh âm cười nói, ngươi nói không sai. Ta lúc trước gặp mấy huynh đệ các ngươi không rời nhau, sinh tử gắn bó, cũng làm ta cảm động mà ra tay cứu mạng. Đám đột quyết này không nói đạo lý, ta liền giết để ngừng giết, giết cho đến khi đám con mẹ nó đột quyết này sợ mới thôi. Tiêu Bố Y nghĩ đến sự uy phong của hắn lúc trước, chậm rãi gật đầu, giết để ngừng giết. Cũng chỉ có thân thủ của huynh đài mới có thể làm được, chúng ta sau đó đàm luận, đối với võ công của người thực sự là khâm phục không thôi. Trên đời này võ công cũng không phải là quan trọng nhất, còn rất nhiều lắm thứ chúng ta không cách nào theo đuổi. Đại hán trọng đồng trong mắt lại xuất hiện chút thất vọng, hồi lâu mới đổi về tài, Tiêu huynh đệ, ta khi lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, võ công của ngươi thật sự là cái răm chó cũng không thông, gần đây hình như đã cao minh hơn một chút, chẳng qua cũng đã là giới hạn của cao minh. Tiêu Bố Y cười khổ. Nếu là người khác nói võ công của hắn không tốt, hắn ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cũng không vui, nhưng đại hán trọng đồng nói ra, hắn thật sự không có gì để nói. Ta thưởng thức nhất đối với ngươi không phải là võ công, mà là dũng khí, nghĩa khí, còn có sự thông minh nữa. Đại hán trọng đồng khẽ cười nói, lao tử đối với người thưởng thức nhất chính là hán tử có nghĩa khí, có dũng khí, khẳng khái đảm đương, còn cái loại nam nhân lèo lả, nhìn thấy nữ nhân đã muốn khi dễ, có cầu lão tử cũng mặc kệ hắn. Hắn nói như thiên mã hành không, đông một câu tây một câu, Tiêu Bố Y không biết hắn có phải chỉ Hàn Tuyết hay không, bất giác trên mặt khẽ nóng lên. Chẳng qua lúc ấy ta chỉ muốn tìm Hãn Huyết Bảo Mã, cho nên cũng không quản các ngươi nữa, phỏng chừng đám đột quyết kia đã chạy về với mẹ, không dám để ý tới các ngươi nữa. Đại Hán Trọng Đồng rốt cuộc lại nhớ tới chủ đề chính, ta tiếp tục nhằm hướng Tây, vốn nghĩ phải tới Du Lâm, không nghĩ đến lại gặp được Nguyệt Quang. Đại Hán Trọng Đồng trong mắt mông lung, hồi lâu sau mới nói lời thật, ta đời này cũng nhìn thấy không ít ngựa tốt, phỏng chừng so với nữ nhân còn nhiều hơn, nhưng thực sự cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua con ngựa nào chạy nhanh so với Nguyệt Quang được. Tiêu huynh đệ, ngươi nhất định nghĩ ta xấu xí, không có nữ nhân nào để ý tới. Tiêu Bố Y nhất thời ngẩn ra, không biết hắn vì cái gì mà nói như vậy, hơn nữa xem ra đối với mình cũng nói lời thật lòng, hồi lâu mới nói, thứ cho ta nói thẳng, huynh đài đích sắc không tính là anh Tuấn, chẳng qua nam nhi quan trọng chính là tấm lòng cùng sự can đảm, chứ không phải là tướng mạo. Một nữ nhân nếu chỉ xem tướng mạo của người, thì nàng ta thực sự là nông cạn, một khi đã như vậy, thì nàng ta làm sao là lọt vào pháp nhãn của huynh đài. Khi hắn khích lệ Khả Đôn, nhiều ít cũng có chút tư tâm, nói những lời không đúng với lòng, nhưng lời nói với Đại Hán Trọng, là phát ra từ nội tâm. Hắn cùng Đại Hán Trọng Đồng đã ngồi nói chuyện cũng khá lâu, thế nhưng chưa bao giờ lưu tâm đến tướng mạo của hắn. Chỉ bởi vì trên người hắn có thể nói là hào khí tận trời, làm cho người ta quên đi mọi chuyện khác. Đại Hán Trọng Đồng hai mắt nhìn hắn, hồi lâu mới cười nói, chỉ bằng mấy câu nói đó của huynh đệ, ta biết những tục vật tuyệt không thể sánh với huynh đệ. Tiêu Bố Y không biết tục vật mà hắn nói là ai, cũng không hỏi. Đại Hán Trọng Đồng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nữ nhân thích ta cũng có mấy người, nhưng ta thích lại chỉ có một. Đáng tiếc chính là, nàng thích không phải là ta, mà là nghĩa đệ của ta, ta không tiện tranh với nghĩa đệ, mà cũng sợ không tranh lại hắn, nên chỉ có thể buông tha. Tiêu Bố Y nghe đến đó, trong lòng chợt động, mơ hồ bắt giữ được cái gì đó, mà lại khó có thể miêu tả được. Đại Hán nói tuy bừa bãi, nhưng cảm xúc sâu sắc, đã xem Tiêu Bố Y như là bằng hữu. Đại Hán Trọng Đồng trên mặt thoáng hiện vẻ thất vọng, rồi quay trở lại đề tài, ta khi lần đầu tiên nhìn thấy Nguyệt Quang, thì đã thích nó, nhưng tốc độ của nó thật sự quá nhanh, khinh công lão tử không kém, trên đời này có thể so với ta cũng không có mấy, vượt qua ta thì hiện tại cũng chưa từng thấy, nhưng sức chịu đựng lại không bằng nó. Ta cùng nó đuổi bắt cũng đã qua hơn nửa cái thảo nguyên, đoạn đường từ Du Lâm đến Tử Hà, lão tử cởi giày, giày cũng có thể quen thuộc lộ trình mà tự động qua lại. Tiêu Bố Y cười rộ lên, tinh thần bám giết không tha của huynh đài thực sự làm cho người ta khâm phục. Hắn bình thản nói một câu lại làm cho Đại Hán tinh thần rung lên, Đại Hán lại tiếp tục nói, đêm đó khi ta gặp ngươi thực sự có chút mệt mỏi, vốn định ngủ một đêm, trời sáng lại tiếp tục truy đuổi Nguyệt Quang. Không nghĩ đến ngươi lại đi tới, đánh thức mộng đẹp của ta, một cước của ngươi thiếu chút nữa đã dẫm lên đầu của ta. Tiêu Bổ ỉ cười khổ, tại hạ bản lĩnh thấp kém, không thể nắm rõ xung quanh, cũng không biết huynh đài người trên cỏ. Đại Hán Trọng Đồng cười rộ lên, chỉ đùa với ngươi thôi, ta lúc ấy cách ngươi không xa, vốn nghĩ đến chỉ là cô hồn qua đường, lại phát hiện là ngươi, còn đang luyện đao, nhịn không được xem vài lần, cảm thấy so với lúc trước cũng đã có chút môn đạo, nhưng ta không nghĩ đến ngươi lại có thể phát hiện ra ta. Ta không biết là người, ta chỉ biết là có người đang âm thầm quan sát ta. Tiêu Bố Y nhẹ giọng nói. Đại Hán Trọng Đồng mắt sáng ngời, khó có thể tin nói ngươi phát hiện ra hành tung của ta. Tiêu Bố Y chậm rãi gật đầu, không sai biệt lắm, ta chỉ biết là, ngoài năm trượng, có người đang nhìn ta. Đại Hán trong mắt lại ngạc nhiên, vậy ngươi mới vừa rồi vì cái gì mà không phát hiện ra hành tung của ta? Loại cảm giác này của ta khi thì linh khi thì không linh, cũng làm huynh đài chê cười. Tiêu Bố Y lại chuyển đề tài, người đêm đó không đuổi theo Nguyệt Quang sao, mà lại tìm đến đây. Đại Hán thần sắc có vẻ cổ quái, hồi lâu mới nói, ta đuổi theo một ngày, kết quả nó có chút tức giận, thoát ly khỏi bầy ngựa, không thấy bóng dáng. Ta bất đắc dĩ lại nghĩ đến ngươi coi như là một hán tử, lúc trước ngươi cũng liều mạng đuổi theo ngựa, tuy không đuổi kịp, nhưng nhắm chừng cũng muốn nói chuyện với ta, cho nên trở lại gặp ngươi một mặt. Ta đến thương đội không thấy ngươi, lại gặp mấy huynh đệ của ngươi. Mỗi người nhìn thấy ta cũng không có sợ hãi, mà chỉ cảm ơn ta, làm cho ta cũng có chút xấu hổ. Ta nghe bọn họ nói ngươi đến phó cốt, cho nên đuổi theo ngươi đến phó cốt. Đại Hán tiếp tục nói, cảm giác thấy ngươi có thể đã đi vào doanh trại, cho nên tùy tiện trộm quần áo mà lẫn vào, vừa lúc thấy ngươi bị đưa về đây, cho nên... Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên thần sắc chợt động, thấp giọng nói, có người đến, ta tránh né một chút. Tiêu Bố Y ngạc nhiên, mình tuy không có nghe được có người đến, nhưng lại tin tưởng vào thính lực của Đại Hán, lại không biết nơi này trống rỗng, Đại Hán muốn trốn thì trốn làm sao. Không nghĩ đến hắn chỉ dở trướng lên một chút, thân hình chợt lóe thì đã thoát ra. Chứng nơi này tuy được củng cố rất ổn định, nhưng lực tay của hắn vô cùng lớn, dễ dàng dở lên. Tiêu Bố Y khi nhìn thấy hắn thoát ra ngoài, trợn mắt há hốc mồm, đại hán một cung bốn tiên, lực ngón tay và tay rất cao, nên sức mạnh cũng không có gì ngạc nhiên. Làm cho Tiêu Bố Y giật mình không phải là hành động cử trọng nhược khinh của hắn, mà là hành động co người thoát ra của hắn. Cảm giác này rất là kỳ quặc, tựa như là đại hán đột nhiên biến thành mềm như không xương. Tiêu Bố Y lắc lắc đầu, không biết là mình gặp ảo giác hay là thấy sự thật. Thời đại của hắn cũng đã nghe nói qua phép xúc cốt, hắn cũng từng tự mắt thấy có người biểu diễn, một người trung bình mà lại có thể chui lọt qua một cái lỗ nhỏ, chẳng qua cũng cần phải có thời gian khá lâu, còn nói biến là biến như đại hán này, biến hóa dễ dàng như thế thật ra chưa bao giờ gặp qua. Lại đợi một lát sau, màn trướng lại dở lên, Dương Thổ Chân đã đi vào, phía sau hai tên binh sĩ mang theo đồ ăn cùng với đồ dùng cho mấy ngày, sau khi để lên bàn lại chuẩn bị cho hắn một cái thùng gỗ, nói để sử dụng cho thuận tiện, lời cũng không nói nhiều, chỉ làm những gì mà Khả Đôn phân phó cho hắn. Mấy vật phẩm này tuy đơn giản, nhưng so với thương đội thì đã hoa lệ hơn rất nhiều rồi, có thể thấy được cờ hự xa hoa của Khả Đôn. Tiêu Bố Y chỉ cảm thấy đau đầu, thầm nghĩ chẳng lẽ mình phải ở lại đây cả năm sao? Lục An Hữu ba ngày không trở về, thương đội đã chửi đến cả cha mẹ, đám người Lâm Sĩ trực quan hệ với mình cũng không tệ, phỏng chừng nếu không trở về thì chỉ dâng hương tế điện cho hắn mà thôi. Dương Thổ Chân vừa đi, đại hán lại lắc mình vào trướng, hắn đến đi mơ hồ, khi Tiêu Bố Y quay đầu lại đã thấy hắn đứng ở trước mắt, tuy sớm đã có chuẩn bị, nhưng cũng bị dọa nhảy dựng, không khỏi cười khổ nói, huynh đài đến đi tự nhiên, ta thực sự bội phục. Đại hán cười cười, huynh đệ thân phận không thấp, lại có thể được Thổ Chân chăm sóc. Thổ Chân là cái gì? Tiêu Bố Y có chút kỳ quái hỏi, ta nghe Khả Đôn gọi hắn là Dương Thổ Chân, còn lại cũng không biết gì. Tiếng đột quyết cổ quái dị thường, so với tiếng Trung Nguyên khác biệt rất lớn, ta biết còn có người gọi là Mã Cách Ba Tư, nghe cũng buồn cười, trong ấn tượng của ta, mụ cá ba tử chính là một câu mắng chửi người khác. Đại hán khi nghe được bốn chữ mụ cá ba tử cũng nhịn không được ôm bụng lắc đầu cười nói, Thổ Chân khác với Mã Cách Ba Tư. Thổ Chân là một chức quan của đột quyết, huynh đệ biết ngự sử của triều đình không, tại đột quyết, Thổ Chân cũng tương đương, là chức quan giám sát, quan chức cũng không thấp. Theo như ta thấy, ước chừng là tam phẩm, chẳng qua ở đây cũng khá hỗn loạn, Khả Hãn cùng Khả Đôn tùy ý phong thưởng, nhưng quan chức dù sao cũng không tính là nhỏ. Tiêu Bố Y bị dọa nhảy dựng, không nghĩ đến mình lại được gặp cấp quan lớn, vốn nghĩ đến nhìn thấy quan ngũ phẩm như Vương Nhân Cung là đã phước đức tổ tiên rồi, không nghĩ đến tùy tiện là đã được quan tam phẩm lấy bổn cầu cho mình. Tiêu Bố Y nghĩ như vậy chỉ cảm thấy không thể tưởng được, cũng trách không được mặt mày của người ta lại như vậy. Huynh đệ rốt cuộc đã phát sinh sự tình gì, Khả Đôn sao lại cho một Thổ Chân tới chiếu cấu ngươi? Đại hán cũng có chút tò mò hỏi. Tiêu Bố Y cũng không giấu giếm, đem tất cả sự tình xảy ra từ khi tới đây tường tận kể lại cho đại hán nghe, trong lòng hắn đối với đại hán cực kỳ tín nhiệm, hơn nữa hắn cảm thấy tất cả mọi chuyện phát sinh cũng không cần phải giấu giếm. Đại hán lúc này cũng không nói thêm gì, chỉ chăm chú lắng nghe. Sau khi nghe Tiêu Bố Y phân tích, chậm rãi gật đầu, sự tình quả nhiên có chút kỳ quặc, ta cũng nghĩ không ra nguyên do. Tiêu Bố Y bất đắc dĩ nói, người nói ta có chút thông minh, nhưng đối với tình huống hiện tại cũng không biết làm thế nào cho phải. Đại hán đột nhiên đứng lên, vỗ vỗ vai hắn, khẽ cười nói, ta tuy nghĩ không ra, nhưng có thể tra ra, ngươi chờ ta sẽ ra ngoài giúp ngươi tra rõ chuyện này. Tiêu Bố Y có chút cảm kích, lại có chút khó hiểu, huynh đài làm sao điều tra? Đương nhiên là tìm Khả Đôn, bạn của ngươi, còn có tháp cách kia nữa. Đại hán khẽ cười nói, ngươi cứ yên tâm, trong này có lẽ trong mắt người khác là tường đồng vách sát, nhưng trong mắt ta, thật sự không đáng nhắc tới. Mắt thấy đại hán phải đi, Tiêu Bố Y đột nhiên nhớ tới một việc, cuống quýt gọi hắn lại, huynh đài, ta còn chưa hỏi qua cao tính đại danh, xưng hô như thế nào. Ta tên là Trương Tam. Đại hán khẽ cười nói, lại thấy vẻ mặt Tiêu Bố Y có chút hoang mang, liền giải thích, ta vốn tên là Trương Trọng Kiên, trong nhà đứng hàng thứ ba. Cho nên cứ gọi là Trương Tam, chẳng qua bởi vì ta xấu xí, chỉ có dâu là làm ta vừa lòng, cho nên ta thích người khác gọi ta là Cầu Nhiêm khách hơn. Chương 94, Liều ám hoa minh. Đại hán sau khi nói xong mình là Cầu Nhiêm khách, đã xốc lều chạy lên, không tiếng động mà đi, cũng không có chú ý tới vẻ mặt kinh hãi của Tiêu Bố Y. Một lúc lâu sau khi đại hán rời đi, Tiêu Bố Y vẫn còn nghĩ đến ba chữ Cầu Nhiêm khách này. Nếu nói ba chữ Bất Chỉ Cung này là lôi nhân, thì ba chữ Cầu Nhiêm khách này lại đại biểu cho một thần nhân, quan hệ đến một thần thoại lưu truyền hàng ngàn năm. Cầu Nhiêm khách là một trong phong trần tam hiệp, về chuyện của hắn thì rất là nhiều, chẳng qua nói một cách thông tục nhất chính là hắn văn vũ song toàn, vốn ý chí lớn muốn đặt lấy thiên hạ, lại bởi vì sau khi gặp Lý Tĩnh lại tự thẹn không bằng, càng thêm ý trung nhân là Hồng Phất Nữ cũng thích Lý Tĩnh, sự nghiệp lẫn tình yêu của hắn đều bị đả kích cho nên lòng trở nên hoang mang. Sau khi cùng Hồng Phất nữ Lý Tĩnh kết bái, thì đem toàn bộ gia sản tặng cho vợ chồng Lý Tĩnh một mình rời đi. Sau đó Lý Thế Dân lấy được thiên hạ, hắn lại giết đến Phù Dư Quốc ở hải ngoại, giết Kỳ Chủ tự lập, độc chiếm 72 đảo hải ngoại, ngạo khiếu cả đời. Công tích của hắn đương nhiên không vĩ đại bằng bá nghiệp của Lý Thế Dân, nhưng cũng cực kỳ có sắc thái truyền kỳ. Khi Tiêu Bố Y nghĩ như vậy, tâm cảnh lúc này mới từ từ bình phục lại. Hắn trong khoảng thời gian này cũng quen với vô số người, nhưng luận về võ công hào khí mà nói, Cầu Nhiêm Khách tuyệt đối đứng là thứ nhất, Lục An Hữu Lịch Sơn Phi tuy mạnh, nhưng so với Cầu Nhiêm Khách mà nói, sách giày cũng không xứng. Khi nghĩ đến hắn cuối cùng chuyển sáng đánh ở hải ngoại, ngạo khiếu tiêu diêu, Tiêu Bố Y trong lòng thầm than, cũng chỉ có nhân vật như vậy mới có năng lực như thế, thiên hạ to lớn, người này đâu cũng có thể tới. Doanh trại của Khả Đôn trong mắt Tiêu Bố Y là tường đồng vách sắt, nhưng trong mắt Cầu Nhiêm Khách cũng chỉ như tường giấy mà thôi. Tiêu Bố Y không nghĩ đến Lơ Đãng lại quen với người này, lại được hắn giúp một tay, không khỏi rất hưng phấn. Chẳng qua hắn vì cái gì mà nhiệt tình trợ giúp mình thì cũng có chút khó hiểu. Bởi vì xem thế nào, Cầu Nhiêm Khách tuy hào phóng, nhưng tuyệt đối không tính là nhiệt tình. Lúc này nhớ lại những lời mà Cầu Nhiêm Khách vừa rồi nói. Tiêu Bố Y lúc này mới giật mình hiểu ra. Hắn nói cũng có mấy nữ nhân thích hắn, nhưng hắn chỉ thích một người, lại vì nghĩa đệ mà buông tha, không cần nói cũng biết, nữ nhân cùng nghĩa đệ đó chính là Hồng Phất Nữ cùng Lý Tĩnh. Nhưng trong đó, Hồng Phất Nữ cùng Lý Tĩnh lại có chút khúc mắc gì đó. Tiêu Bố Y suy nghĩ tìm tòi trong trí nhớ của mình. Sau một hồi cũng phải bỏ qua. Hắn rất thông minh, trí nhớ cũng không kém, nhưng đối với lịch sử thực không có gì hứng thú, do vậy cũng không nhớ gì mấy, nên đối với lịch sử mấy ngàn năm của Trung Quốc cũng biết không nhiều. Trên sự thật, người như hắn cũng có rất nhiều, tất cả mọi người đều phải mưu cầu cuộc sống, có mấy ai đi tìm hiểu những cái xưa cũ đó. Trong trí nhớ của hắn, Lý Tĩnh nên sau khi quy thuận Lý Thế Dân mới có sự phát triển, vào thời Đại Tùy, hắn hình như là vẫn yên lặng không ai biết đến. Nhưng nếu hắn vẫn yên lặng không ai biết đến, vì cái gì mà Cầu Nhiêm Khách trong truyền thuyết sau khi nhìn thấy Lý Tĩnh thì tự thẹn không bằng. Loại bản lĩnh kinh thế hai tục như Cầu Nhiêm Khách nếu không bằng Lý Tĩnh mà nói, vậy Lý Tĩnh kia không phải là chẳng khác gì thần tiên sao? Tiêu Bố Y chế suy phải nghĩ, cảm giác thân hãm vào trong bí ẩn của lịch sử, nhất thời quên mất an nguy của bản thân. Mã Cách Ba Tư có chết hắn cũng không quan tâm, nhưng hắn lại bị dính líu vào trong đó, phía Hàn Tuyết cũng không biết đã tiến triển như thế nào, Khả Đôn không lạnh không nóng, bản thân sống thì có thể, nhưng muốn tự do lại có chút khó khăn, bởi vì hắn vô hình chung đã bị giam lỏng, không biết Khả Đôn rốt cuộc là muốn xử trí hắn như thế nào. Lần này Cầu Nhiêm Khách ra tay, có năng lực tìm được cái gì, về phần có tra được hung thủ hay không, Tiêu Bố Y lại không quá đặt nặng. Thời gian qua nhanh, sau khi tùy tiện dùng chút thực vật, Tiêu Bố Y sau khi tới nửa đêm, lúc này mới ngủ say đi, không biết qua bao lâu, đột nhiên tâm sinh cảnh giác, đưa tay nắm lấy chuôi đao, chậm rãi mở mắt ra. Trong trướng không có ánh đèn, tối đen như mực, chỉ biết là đang đêm khuya nhưng lại không biết là canh giờ nào. Trước mặt có một bóng người, dáng người khôi ngô, mắt như trung đồng, Tiêu Bố Y thấy thế, khẽ cười nói, Trương huynh chẳng lẽ mỗi lần xuất hiện, lại muốn dọa ta sợ nhảy dựng lên sao? Cầu Nhiêm Khách thấp giọng cười, hiển nhiên cũng sợ thanh âm bị người ngoài nghe được, tiểu tử ngươi gan lớn như trời, lần trước như vậy cũng không dọa được ngươi, xem ra về sau cũng không được. Tiêu Bố Y khoanh chân ngồi xuống, cũng không đốt đèn, ánh mắt nhiều ít cũng đã thích ứng với màn đêm, nhìn thấy nụ cười của Cầu Nhiêm Khách không giảm, trong lòng chợt động, Trương huynh lần này xuất hành hiển nhiên có thu hoạch không nhỏ. Cầu Nhiêm Khách gật đầu, lao tử buôn ba mấy canh giờ, nhiều ít cũng biết chút tin tức, đột nhiên có chút tình ngộ, ấy này nói, lao tử là câu của miệng của ta, cũng không phải là bất kính với huynh đệ ngươi. Thật ra ta có khi cũng tự xưng là lao tử. Tiêu Bố Y nhịn không được cười. Cầu Nhiêm Khách cũng cười rộ lên, tính tình của ngươi như vậy, ta rất thích. Hơi trầm ngâm một chút, Cầu Nhiêm Khách tựa hồ muốn chỉnh trang lại ý nghĩ, Tiêu Bố Y cũng không gấp, chỉ lặng lặng chờ đợi. Ngươi nói ngươi hiện tại rất nguy hiểm, vô hình trung bị giam lỏng, sợ liên lụy đến ta. Thật ra ngươi muốn ra khỏi nơi này cũng không tính là khó. Cầu Nhiêm Khách đột nhiên nói, nếu ngươi không muốn ở lại trong này, ta cũng có thể mang ngươi ra ngoài. Tiêu Bố Y hồi lâu mới lắc đầu nói, Trương huynh đã ưu ái, Bố Y rất là cảm kích, ta cũng biết Trương huynh có bản lĩnh như vậy. Chẳng qua Mông Trần Tuyết còn ở trong này, ta lại là người của Bùi gia thương đội, hôm nay thân lại bị hiểm nghi, nếu cứ thế mà rời đi quá nửa sẽ khiến cho Khả Đồ hẹn giận dữ, chỉ sợ là bất lợi cho thương đội cùng Hàn Tuyết. Nhưng trong này xem ra nguy cơ rất lớn, ngươi chỉ nghĩ cho người khác, chẳng lẽ không sợ chết ở nơi này sao? Cầu Nhiêm Khách ánh mắt chớp động, trầm giọng hỏi. Đương nhiên là sợ. Tiêu Bố Y khẽ cười nói, nhưng có những lúc, có sợ cũng phải làm, ta cẩn thận một chút là được rồi. Cầu Nhiêm khách có chút đăm chiêu nhìn Tiêu Bố Y, rốt cuộc gật đầu, một khi ngươi đã không muốn đi theo ta ra ngoài, ta cũng có biện pháp làm cho ngươi có thể quang minh chính đại đi ra ngoài. Tiêu Bố Y mừng rỡ hỏi, không biết Trương huynh có rượu cái gì? Cầu Nhiêm khách mỉm cười xua tay nói, ngươi trước tiên nghe ta đem tin tức tìm hiểu được nói cho nghe, rồi mới quyết định cũng không muộn. Ta đầu tiên là tới chỗ Khả Đôn, rốt cục hiểu được vì cái gì Mã Cách Ba Tư chúng độc lại khiến cho Khả Đôn chú ý, tự mình đi tra hỏi ngươi. Cầu Nhiêm khách khẽ cười nói, bởi vì còn có một người cũng trúng độc, hơn nữa dấu hiệu giống như lúc với Mã Cách Ba Tư. Tiêu Bố Y trong lòng dùng mình, là ai? Tháp Khắc của Phó Cốt, cũng chính là phu quân tương lai của Khắc Lệ Ti. Cầu Nhiêm khách chậm rãi nói, thì ra Khả Đôn đến nơi này chính là vì giá nữ, nhưng Tháp Khắc trúng độc hôn mê bất tỉnh, cho nên chuyện này cũng phải trì hoãn lại. Tiêu Bố Y mới biết được tin tức mà Lục An Hữu lúc trước truyền đến nói Khả Đôn hoán giá nữ. Thì ra là như vậy. Tháp Khắc hắn đã nghe Hàn Tuyết nói qua, đó là cách gọi của con trai tù trưởng, hung thủ rốt cuộc là vì mục đích gì? Ta cùng Tháp Khắc không quen biết. Làm sao mà lại đi đầu độc hắn? Cầu Nhiêm khách cũng như mày, cái này cũng thật làm cho người ta nghi hoặc, ta cũng nghĩ không ra. Ta nghe lén Khả Đôn nói chuyện mới biết được, thì ra khi nàng gặp con trai của tù trưởng Phó Cốt, vẫn nghĩ đến Tháp Khắc gặp quái bệnh, nhưng đột nhiên lại xuất hiện Mã Cách Ba Tư bệnh tình giống nhau như lúc. Lúc này nàng ta mới biết Tháp Khắc trúng độc. Hung thủ muốn giết ngươi, lại không biết là như vậy. Tiết lộ chi tiết này, ta xem ra, đối với việc ngươi hạ độc thật sự là hành động không công an. Tiêu Bố Y cũng như mày, cũng cảm thấy sự tình không phải đơn giản như vậy, rồi lại cũng không nghĩ ra được điều gì, chẳng đã qua. Nói như vậy giờ lành cũng đã qua, Khả Đôn vì cái gì mà lưu lại ở nơi này, hơn nữa cũng không nên gả con gái ra ngoài, nàng ta không lẽ coi trọng Tháp Khắc Phó Cốt này như vậy sao? Cầu Nhiêm khách cười nói, nghĩa thành công chúa này rất có thủ đoạn. Tại nơi đây cũng rất có uy nghiêm, hơn nữa xử sự khôn khéo. Tại quan ngoại có rất nhiều bộ lạc chống lưng, lần này giá nữ đương nhiên là vì muốn mượn sức bộ tộc Phó Cốt. Tiêu Bố Y rốt cuộc hỏi ra điều mà mình khó hiểu, Trương huynh, Khả Đôn có mạnh mấy, dù sao cũng là nữ nhân tại quan ngoại như châu ngựa vậy, địa vị không cao, nàng tao sao lại có thể có quyền thế như vậy. Cầu Nhiêm khách lắc đầu nói, tuy nói nữ nhân ở quan ngoại đại bộ phận thân phận thấp kém, nhưng nữ nhân này lại rất khác. Lúc trước văn đế tại vị, nàng cũng đã đến đột quyết gả cho Khải Dân Khả Hãn, hơn nữa còn mang theo hành trang cực kỳ nhiều. Ngoại trừ tiền tài ra, nàng còn có một số cựu thần cùng vệ binh tự nguyện đi theo nàng, kể từ đó, nàng ta mới tới đột quyết, thế lực đã không nhỏ. Khải Dân Khả Hãn trời sinh tính ôn hòa, không thích tranh chấp, cho nên sau đó sự tình lớn nhỏ trong tộc rất nhiều thứ đều do Nghĩa Thành công chúa xử lý, nàng xử sự công chính, kể từ đó, cũng được không ít bộ lạc rất tôn kính. Sau khi Khải Dân chết, Thủy Tất Khả Hãn tuy dã tâm bừng bừng, nhưng mấy huynh đệ đều như hổ rình mồi ngôi vị Khả Hãn. Nếu không có Nghĩa Thành công chúa dốc hết sức chống đỡ cho Thủy Tất, nói không chừng là ai đảm đương Khả Hãn cũng không chắc. Nghĩa Thành công chúa này cực kỳ trung thành với Thủy Tất, mượn lực Thủy Tất Khả Hãn bồi dưỡng thế lực của mình, ngày nay tại Thảo Nguyên không giống với các chư hầu. Quan ngoại thống trị vốn không giống với Trung Nguyên, luôn luôn đều tự dựa vào mình, Thủy Tất Khả Hãn tuy là Khả Hãn đông đột quyết, đặc lặc khế cốt đều nắm giữ, nhưng hắn cũng không thể dễ dàng can thiệp vào chuyện bên trong các bộ lạc. Nghĩa Thành công chúa trên biểu hiện là thê tử của Thủy Tất Khả Hãn, nhưng bản thân đều ở tại bộ lạc của mình. Kể từ đó, Thủy Tất Khả Hãn biểu hiện bên ngoài thì rất nghề trọng, nội tâm lại giật cố kỵ, nhưng một mặt là cảm ơn, mặt khác là thế lực của Khả Đôn cũng cường đại, cho nên quan hệ trước mắt cũng rất vi diệu. Tiêu Bố Y rốt cuộc đã hiểu được quan hệ trong này, không khỏi thả lỏng, thầm nghĩ lúc trước đại trướng đã cảm thấy Khả Đôn rất không đơn giản, xem ra nàng ta so với tưởng tượng của mình còn muốn lợi hại hơn. Khả Đôn vì mượn sức bộ lạc Phó Cốt, không tiếc đem con gái gả cho. Chẳng qua đối với con gái của nàng ta cũng là một chuyện tốt, ít nhất theo ta được biết, Tháp Khắc tại Phó Cốt rất có hy vọng. Chúng ta tuy không biết người hạ độc là ai, nhưng không hỏi cũng biết, người này quá nửa là không muốn hai thế lực này bắt tay với nhau. Cầu Nhiêm khách trầm giọng nói, cho nên hung thủ sau khi hạ độc đối với ngươi, làm cho Khả Đôn phát hiện Tháp Khắc trúng độc, ngược lại thành ra lộng xảo thành chân, việc này cũng rất là kỳ quái. Tiêu Bố Y vắt hết óc cũng nghĩ không ra, chỉ im lặng, đối với người không muốn hai thế lực này bắt tay với nhau là ai, thì có đánh vỡ đầu cờ UG đoán không ra. Cầu Nhiêm khách lại nói tiếp, chuyện này cứ tạm bỏ qua đi, ngươi có ba nghi vấn, ta cũng có một điều nghĩ không ra, sau khi biết Tháp Khắc Phó Cốt trúng độc thì lại càng hồ đồ. Tiêu Bố Y cười khổ, Cầu Nhiêm khách đúng là đã nói ra tiếng lòng của hắn. Cầu Nhiêm khách nói tiếp, sau đó ta liền đi tìm bạn của ngươi cùng với Khắc Lệ Ti Tháp Cách, người gọi là Hàn Tuyết phải không? Nàng ta hình như cũng là Tháp Cách Mông chân tộc. Tiêu Bố Y ngẩn ra, hình như là vậy. Hắn phát hiện Cầu Nhiêm khách đúng là rất có bản lãnh, lơ đãng một chút mà đã điều tra ra được rất nhiều việc, thế nhưng Hàn Tuyết là người tộc nào sao mà biết được. Hàn Tuyết cũng là một tháp cách, cái này hắn thật ra trước nay cũng không có nghĩ tới, nhưng nói vậy tháp cách cũng có phân lớn nhỏ cao thấp, Hàn Tuyết tháp cách này so với Khắc Lệ Ti mà nói, thật sự là không đáng nói tới. Tiêu huynh đệ, ngươi thực là có phúc khí, Cầu Nhiêm khách đột nhiên nói một câu. Tiêu Bố Y khó hiểu hỏi, Trương huynh nói thế là sao? Cầu Nhiêm khách chậm rãi nói, thật ra cho dù ngươi có thể xảo biện tới đâu, vốn cũng sẽ không thể dễ dàng ra khỏi đại trướng của Khả Đôn như thế, ta nghe Khắc Lệ Ti cùng Mông Trần Tuyết nói mới biết được, Mông Trần Tuyết lấy tính mạng bảo đảm với Khả Đôn là ngươi tuyệt không phải là hung thủ độc hại Mã Cách Ba Tư, Khả Đôn lúc này mới giam lòng ngươi, chờ cha rõ chân tướng rồi mới nói. Tiêu Bố Y trong ngực nóng lên, hết sức cảm động. Cho tới nay, hắn cùng Hàn Tuyết đều như hữu tình mà vô ý, hắn biết Hàn Tuyết phải cứu tộc nhân. Liền yêu cầu Văn Vũ Chu trợ giúp, mình không thể giúp nàng, cũng không thể hại nàng. Hắn luôn yên lặng mà làm cho Hàn Tuyết nhưng việc nằm trong khả năng, trừ đêm đó ra, Hàn Tuyết cũng rất ít nói, nhưng hắn cũng không nghĩ đến. Hàn Tuyết vì hắn, tính mạng cũng có thể không cần. Cầu Nhiêm khách mỉm cười nhìn Tiêu Bố Y, tuy là trong bóng tối, đôi mắt vẫn tràn ngập cơ trí, ta sau khi mơ hồ hiểu được ngọn nguồn sự việc, lúc này mới gấp rút đi tới chỗ tháp khắc phó cốt, cũng may bọn họ cách cũng không xa, nên mới có thể đi về trong đêm. Tiêu Bố Y một cỗ nhiệt huyết xông lên trong ngực. Lúc này mới hiểu được Cầu Nhiêm khách vì cái gì mới có thể truyền tụng thiên cổ, bực hào kiệt này, chỉ vì hai chữ bằng hữu, không ngai bôn ba. Chỉ với trí tuệ bực này, đã làm cho người ta tin tưởng không thôi. Nhưng Tiêu Bố Y lại có chút hổ thẹn, Cầu Nhiêm khách đã một đêm bôn ba, còn mình cái dám gì không làm, mà lại đi ngủ. Trương đại ca không ngại vất vả giúp ta, Bố Y không biết làm sao mà đến đáp, chỉ là người đi gặp tháp khắc phó cốt để làm gì. Cầu Nhiêm khách mỉm cười nói, ta nói rồi, loại hán tử như ngươi, trong lòng ta rất thích, chỉ làm chút việc như vậy thì tính là gì. Nói đến sự việc này ta cũng thấy kỳ quái, cũng muốn tra thử xem sao. Ta đi gặp tháp khắc chủ yếu là xem bệnh tình của hắn, tiện tay xem mạch giúp hắn. Tiêu Bố Y ngạc nhiên nói, Trương đại ca còn biết y thuật nữa. Người thường muốn xem mạch tháp khắc đương nhiên là khó khăn, Cầu Nhiêm khách muốn xem mạch người khác, tháp khắc không nghe cũng không được. Tiêu Bố Y không hỏi qua quá trình, chỉ biết Cầu Nhiêm khách đang tìm biện pháp giải quyết giúp mình. Cầu Nhiêm khách lắc đầu, ta cũng không tính là dành y thuật gì, chỉ là xem mạch xem khí huyết của hắn mà thôi. Huyết mạch của hắn rất yếu, âm dương ly tuyệt, nếu thuốc trị không đúng chứng, thì sẽ chống đỡ không bao lâu nữa. Ta lại xem Mã Cách Ba Tư, phát hiện bệnh lý cũng tương tự, xem ra không thể nghi ngờ là chúng cùng một loại độc. Tiêu Bố Y thầm tặc lưỡi, thầm nghĩ ngươi cái này cũng chưa tính là y thuật, vậy thì cái gì mới tính? Đột nhiên lại nhớ tới một việc, Trương đại ca, ta thấy Mã Cách Ba Tư mới trúng độc, mà đã muốn hấp hối rồi. Tháp khắc nói vậy bệnh đã lâu, làm sao có thể còn sống sót? Cầu Nhiêm khách đáp, tháp khắc là con rể Khả Đôn, đương nhiên là phải đem hết phương pháp bảo hộ tính mạng cầu hắn. Hắn lấy nhân sâm để giữ mạng, nhân sâm có tác dụng bổ khí dưỡng âm, nhiều ít cũng có thực chế chút độc tính, đánh bậy đánh bạ mới sống đến bây giờ. Mã Cách Ba Tư tuy trúng độc sau, nhưng nhân sâm quý trọng vô cùng, có cũng không mua được, hắn là một thường nhân làm sao mà có nhân sâm để giữ mạng, chỉ sợ còn chết sớm hơn là tháp khắc. Tiêu Bố Y trong lòng cảm thán sinh mệnh thật nhỏ nhoi, đột nhiên nghĩ đến một điểm, Trương đại ca ý biệt nói bệnh chứng của bọn họ, cha xem bệnh trạng, chẳng lẽ có chủ ý gì, hoặc là có thể trị khỏi. Ta có thể xem sinh tử của người ta, nhưng lại không có thuốc trị sinh tử. Cầu Nhiêm khách cười rộ lên, con người sinh ra cũng có giới hạn, hiểu biết lại không giới hạn, biết được giới hạn đó đã là vui mừng lắm rồi. Cho dù là kỳ tài ngút trời cũng khó lòng mọi chuyện đều tinh thông. Ngươi thấy ta nói rõ ràng hợp đạo lý. Chẳng qua là từ quan điểm võ học mà thôi, tuy nói y học và võ thuật tương thông, nhưng so với người chuyên về y dù sao vẫn kém rất nhiều, cũng không hy vọng tinh thông hết. Tiêu Bố Y cân nhắc hàm ý trong lời của Cầu Nhiêm khách, nôn ít ý sâu, trong lòng cảm nhận, Cầu Nhiêm khách hào khí bức người, võ công cao cường, vốn là người vô cùng cao ngạo. Nhưng hết lần này tới lần kia hắn nói năng rất điềm đạm, làm cho người ta càng dễ dàng tiếp xúc, lại càng cảm thấy sâu không lường được. Hiện tại theo góc độ của Tiêu Bố Y xem ra, chỗ cao thâm của Cầu Nhiêm khách tuyệt đối không chỉ có võ công. Hắn tuy có lúc nói chuyện bừa bãi, nhưng khi làm việc, cũng rất là rõ ràng, hơn nữa tâm tư kín đáo, không có sai lầm. Hắn nói Tiêu Bố Y thông minh, Tiêu Bố Y lại cảm thấy Cầu Nhiêm khách càng thông minh hơn nữa. Nhưng cho dù hai người thông minh ở cùng một chỗ, cũng vẫn mờ mịt, chẳng lẽ chuyện này thực không thể giải quyết. Tiêu Bố Y khi nghĩ như vậy, trong lòng cũng không biết có tư vị gì. Nhìn thấy trên mặt Tiêu Bố Y nhiều ít cũng có chút thất vọng, Cầu Nhiêm khách khẽ cười nói. Hiện tại ta đem tiền nhân hậu quả nói cho ngươi một lần, rồi sẽ nói cho ngươi một phương pháp có thể quang minh chính đại đi ra ngoài, chỉ là phương pháp này may rủi khó lường, lựa chọn là ở ngươi. Tiêu Bố Y tinh thần rung lên, Trương đại ca cứ nói đừng ngại. Ngươi bị giam lỏng ở nơi này, chẳng qua là bởi vì Mã Cách Ba Tư bị hạ độc, hơn nữa lại liên quan đến tháp khắc phó cốt Cẩu Nhiêm khách thản nhiên nói, nhưng ngươi nếu trị được cho hai người này, nói vậy có thể sẽ làm cho Khả Đôn thay đổi ánh mắt. Không muốn nói khó xử trước mắt của thương đội, cho dù là nguy cơ của Mông Trần Tuyết nói không chừng cũng có thể giải quyết được. Tiêu Bố Y cười khổ, Trương đại ca nói rất đúng, nhưng bản lãnh của ta thấp kém, trị cho ngựa còn không xong, thì làm sao có thể trị được cho hai người này. Cẩu Nhiêm khách đưa tay ra, ở trên là một cái bình sứ, trong này có hai viên thuốc. Hòa nước uống vào là được, mỗi người một viên. Ta tuy tra rõ được bệnh lý của bọn họ, nhưng không dám bảo đảm thuốc này có thể trị khỏi, bởi vì thuốc này không phải là của ta. Ta vốn là người tập võ, không phải thần y, chỉ cảm giác thấy thuốc này có chút đúng chứng. Ngươi có thể thử một lần, chẳng qua ta muốn nhắc nhở ngươi một câu, bọn họ sống, ngươi bất quá chỉ được một chút khen thưởng mà thôi. Nhưng nếu bọn họ uống thuốc này vào mà chết, Khả Đôn giận dữ, mạng nhỏ của ngươi sẽ khó giữ. Tiêu Bố Y ngẩn ra ở đó, hồi lâu mới hỏi, Trương đại ca cảm thấy thuốc này có mấy phần nắm chắc là có thể chữa khỏi được cho bọn họ. Cẩu Nhiêm khách suy nghĩ rồi do dự nói, ước chừng có 5 phần. Tiêu Bố Y thầm nghĩ nói vậy cũng như là chưa nói, khẽ cắn răng nhưng vẫn tiếp nhận cái bình sứ kia, Mã Cách Ba Tư sinh tử một đường. Thử xem cũng tốt, còn chuyện có thưởng hay không, cũng không quan trọng. Nhưng hắn nếu không uống thuốc mà chết, vậy sẽ không quan hệ gì tới ngươi. Nhưng hắn uống thuốc của ngươi mà chết, trách nhiệm sẽ thuộc về ngươi. Cẩu Nhiêm khách hai mắt nhìn Tiêu Bố Y, trầm giọng nói, chẳng lẽ ngươi thực cảm thấy sinh tử của người khác so với sinh tử của ngươi còn muốn quan trọng hơn? Tiêu Bố Y trầm rãi nói, ta nếu không biết là có cơ hội thì thôi. Nhưng ta một khi đã biết, làm sao có thể trơ mắt nhìn Mã Cách Ba Tư chết đi mà không trợ giúp? Trương đại ca, ta quyết định trước tiên thử thuốc trên Mã Cách Ba Tư, sinh tử cũng là do mạng. Cẩu Nhiêm khách lạnh nhạt cười, đứng lên, vô vô vai Tiêu Bố Y, Tiêu huynh đệ suy nghĩ nhân hậu, không nghĩ tới bản thân, thật sự là người đáng quý. Thiên mệnh là do trời, nhân mệnh là do người, ta phải đi xử lý một việc, mấy ngày nữa sẽ đến xem ngươi có còn sống hay không. Hắn nói đi là đi, trong giây lát đã biến mất không thấy, nếu không phải trong tay Tiêu Bố Y còn có cái bình sứ kia, cơ hồ còn nghĩ là mình nằm ngộng. Tiêu Bố Y cho đến sáng sớm cũng không nhẫn lại được, mở cái bình sứ ra xem, bên trong quả nhiên có hai viên thuốc, màu sắc hơi đen, không có phát ra mùi hương gì, ngược lại chỉ có mùi vị cay nồng, đúng là 5 phần thành công có lẽ phải rút bớt lại. Lật qua lật lại xem cái bình sự một hồi, thấy mặt trên hoa văn cũng tinh tế, ngón tay sờ vào đáy của bình dường như là có dấu vết, trong lòng chợt động lật lên xem thì phát hiện dưới đáy bình có một chữ Tôn. Cẩu Nhiêm khách họ Trương, nói như vậy bình thuốc này là do người khác đưa cho Cẩu Nhiêm khách. Tiêu Bố Y cũng không hiểu vì sao Cẩu Nhiêm khách võ công cao cường, trên người lại có nhiều thánh dược trị thương như vậy, lúc trước bình thuốc trị thương kia so với thuốc của Bối Bồi tốt hơn rất nhiều, cho dù là thuốc trị thương của Bối Bồi cũng đã là không tệ. Rất nhiều chuyện nghĩ cũng không ra, Tiêu Bố Y cũng không nghĩ nữa, đứng lên cất cái bình vào trong lòng, đi ra khỏi trướng. Cẩu Nhiêm khách có thể ra vào tự do, hắn thì có bản lĩnh này, mới xốc cái màn lên, hai binh sĩ đã xỉa mâu tới hỏi, muốn gì? Bố Y muốn yêu cầu gặp Khả Đôn, xin hãy thông báo. Tiêu Bố Y chắp tay cười, trong lòng cũng lo lắng. Hai binh lính nhìn nhau, cũng không dám cười. Người có thể được Thổ Chân mang buồn cầu tới, cho dù là tội nhân, cũng không phải dễ dàng đắc tội. Bởi vì hắn nói không chừng cũng chưa biết khi nào sẽ xoay chuyển. Ngươi cứ chờ đó, ta đi hỏi Thổ Chân. Một binh sĩ vội vàng chạy đi, lưu lại một người trông coi. Không lâu sau, Dương Thổ Chân mặt mày khó chịu đi tới, nhìn Tiêu Bố Y nói, ngươi cầu kiến Khả Đôn là có chuyện gì? Cũng không tiện nói ra, bất quá có chút quan hệ với Mã Cách Ba Tư. Tiêu Bố Y đã sớm sắp suy nghĩ, chỉ sợ sẽ không dễ dàng được gặp Khả Đôn. Quả không sai, Dương Thổ Chân lắc đầu nói, Tiêu Bố Y, ngươi nghĩ ngươi là ai? Khả Đôn nói gặp là gặp sao? Tiêu Bố Y lại cười nói, tại hạ chỉ là một áo vải, nhưng chuyện lại liên quan đến tính mạng của Mã Cách Ba Tư, tại hạ chỉ có thể liều chết cầu kiến Khả Đôn mà thôi. Dương Thổ Chân khẽ đổi sắc, ngươi nói lời này là có ý gì? Nếu không có Cẩu Nhiêm khách đem tiền nhân hậu quả nói qua một lần, Tiêu Bố Y giờ phút này quá nửa là không thể hiểu được ý nghĩa của vẻ mặt Dương Thổ Chân, hiện tại lại biết Dương Thổ Chân đổi sắc chẳng qua là vì thắc khắc, không khỏi vì Mã Cách Ba Tư mà có chút bi ai. Bố Y kiến thức nông cạn, không biết Mã Cách Ba Tư có phải là chúng độc không? Tiêu Bố Y trong lòng tuy đã rõ ràng, nhưng vẫn phải giả bộ hỏi, đêm qua hắn đã sớm nghĩ ra phương pháp, cũng không nóng nổi. Dương Thổ Chân hừ lạnh một tiếng, ngươi mới biết sao? Tiêu Bố Y thu liễm nụ cười, sắc mặt thành khẩn nói, không biết hiện tại có phương pháp gì để chữa trị chưa? Dương Thổ Chân nhìn hắn hồi lâu, lúc này mới lắc đầu nói, không có, ta thấy hơi thở của hắn yếu ớt, phỏng chừng sống cũng không bao lâu nữa. Tiêu Bố Y lộ ra vẻ quan tâm, nếu như thực không có phương pháp cứu chữa, tại hạ cũng có một phương pháp có thể thử một lần. Dương Thổ Chuân ánh mắt chợt động, trầm giọng nói là phương pháp gì? Tiêu Bố Y túi người giờ xuống ống quần, hai tên binh lính liền tiến lên một bước, trường mâu đợi hai bên sườn của hắn, lớn tiếng quát, ngươi muốn làm cái gì? Chương 95, cố chiếm phần lợi. Binh lính từng lục soát qua trên người Tiêu Bố Y, biết trong ống quần của Tiêu Bố Y có dấu chủy thủ, nay lại nhìn thấy Tiêu Bố Y túi người giờ xuống ống quần, lại nghĩ Tiêu Bố Y muốn ám sát Thổ Chuân, nên gấp giọng quát bảo ngưng lại. Dương Thổ Chuân lại phất tay bảo bọn họ lui ra, nhíu mày hỏi, Tiêu Bố Y, ngươi muốn làm cái gì? Tiêu Bố Y kéo ống quần lên, lộ ra bắp chân, rồi chỉ lên một vết thương ở trên bắp chân nói, đại nhân người xem, vết thương này vốn là do rắn độc cắn, tiểu nhân lúc trước bị rắn độc cắn một nhát, cơ hồ muốn mất mạng, trên người hắn cũng không có gì khác với người bình thường, nhưng nếu nói về vết sẹo, thì hơn người thường rất nhiều, tùy ý chỉ vào một vết thương, thật ra cũng không có gì lạ lùng. Dương Thổ Chuân lười biếng liếc mắt nhìn vào vết thương, thì sao? Lúc trước cắn ta chính là rắn kỳ độc, hình dạng tuy nhỏ, nhưng độc tính lại mãnh liệt. Tiêu Bố Y làm ra vẻ sợ hãi nói, đại nhân đương nhiên cũng biết, rắn càng nhỏ càng cổ quái, độc tính đôi khi lại càng mạnh. Hắn đem lời hoang đường kể lại, chỉ vì muốn làm cho Thổ Chuân tin mà thôi. Dương Thổ Chuân gật gật đầu, nói vậy cũng hiểu ra đạo lý, đột nhiên như nghĩ đến cái gì đó, vậy ngươi làm sao mà chưa khỏi được? Tiêu Bố Y trong lòng buồn cười, thầm nghĩ ngươi rốt cuộc cũng đã hỏi đến chính đề, tại hạ lúc đó hôn mê bất tỉnh nhân sự. Cũng may mạng của ta cũng chưa tuyệt, có một vị thần y đi ngang qua, gia phụ cũng mừng rỡ cầu cứu, nhưng thần y đang có chuyện quan trọng nên không thể tự mình đến chữa trị. Hắn rông dài không ngừng, Dương Thổ Chuân vẫn nhẫn mại hỏi một câu, vậy sau đó thì sao? Sau đó thần y cho cha ta 3 viên thuốc, ta chỉ dùng 1 viên, ngày hôm sau độc tính cũng đã bị giết hết, tỉnh trở lại. Tiêu Bố Y làm ra vẻ may mắn, cha ta nói đó là thần y, nói ta có phúc khí, còn nói. Không chờ hắn nói xong, Dương Thổ Chuân rốt cuộc đã nhẫn mại không được, mặc kệ cha hắn mà gấp giọng hỏi, vậy ngươi còn viên thuốc nào không? Vẫn còn 1 viên. Tiêu Bố Y cuống quýt lấy ra cái bình sứ, hai tay dâng lên, tại hạ tuy không biết Mã Cách 34 trúng độc gì, nhưng dù sao cũng có chút liên quan đến tại hạ, cho nên dâng lên viên thuốc này, chỉ hy vọng có thể cứu được Mã Cách 34 một mạng. Chỉ là rốt cuộc có thành hay không, tại hạ cũng không nắm chắc. Dương Thổ Chuân ngẩn ra, đưa tay tiếp nhận cái bình sứ, thoáng mở ra xem một chút, hơi thất vọng hỏi, chỉ có 1 viên thôi sao? Tiêu Bố Y trong lòng cười thầm, hắn đương nhiên biết Thổ Chuân đang thất vọng cái gì. Hắn trước khi cầu kiến Thổ Chuân, đã sớm lấy 1 viên ra, chỉ dâng lên 1 viên, một mặt là sợ trùng hợp khiến cho Dương Thổ Chuân nghi ngờ, mặt khác nếu chữa khỏi Mã Cách 34, lại có chỗ dựa để lên giá. Nhưng Dương Thổ Chuân chỉ có 1 viên thuốc cho nên rất khó nghĩ, tháp khác phó cốt thân phận tôn quý. Cho dù là đang hấp hối nhưng hắn tuy là thủ hạ của Khả Đôn, cũng không dám mạo nhiên lấy viên thuốc lai lịch không rõ này mà trị cho tháp khắc. Cầu Nhiêm khách nói không sai, tháp khắc chết, Tiêu Bố Y không có vấn đề gì quá lớn, nhưng nếu tháp khắc uống thuốc của hắn mà chết, hắn chỉ có thể chôn cùng. Loại lựa chọn này xem ra thì dễ dàng, nhưng lại lấy sinh mạng để đánh cuộc, Tiêu Bố Y to gan lớn mật, hơn nữa đối với Cầu Nhiêm khách có chút tín nhiệm, đối với Mã Cách 34 cũng có chút thương xót nên cũng liều thử một phen. Có lẽ trong mắt người khác hắn có chút ngu ngốc, hắn lại không quan tâm, bằng không lúc trước cũng sẽ không thân ham trùng đây, cũng không chút do dự quay ngựa lại cứu đám người Mạc Phong. Có một số việc hắn không làm, nhưng có một số việc, hắn nhất định phải làm. Lúc trước ngươi ở tại đại trướng của Khả Đôn, vì sao không nói ra việc này? Dương Thổ Chuân trên mặt hồng y. Tiêu Bố Y đã sớm tính toán trước, giả ra vẻ kinh sợ nói, lúc trước tại hạ thật ra cũng muốn dâng thuốc lên, chỉ là sợ Khả Đôn hiểu lầm mà gặp phải phiền toái không đáng có. Cho nên mới không dám nói ra. Chỉ là sau một đêm, lương tâm cắn rứt, không thể an lòng nên mới cả gan nói ra, cũng không dám cam đoan là viên thuốc này hữu hiệu, mong đại nhân minh xét. Dương Thổ Chuân nhìn hắn một lúc thật lâu mới nói, được rồi, ta tạm thời tin ngươi, Tiêu Bố Y, ngươi cứ về trước chờ tin tức của ta. Tiêu Bố Y khi về lại trong trướng, trong lòng không khỏi phập phồng, cũng không biết thuốc của Cầu Nhiêm khách rốt cuộc có hữu hiệu hay không, cũng chỉ lấy tay làm đao luyện mấy chiêu, nhiều ít cũng có chút tâm phiền ý loạn. Chuyện phát sinh mấy ngày nay thật sự không thể tưởng tượng được, làm cho người ta khó có thể nắm bắt, cho dù có trị được cho Mã Cách 34, nhưng hung thủ là ai vẫn không thể biết được. Hắn nói với Dương Thổ Chuân chỉ có 4 chữ không thể an tâm là đúng, còn lại đều là nói bậy, thể xác tinh thần đều đã mệt mỏi, nên cũng ngả người nằm xuống, thầm nghĩ lao tử có thoát được hay không thì cứ ngủ một giấc rồi hay nói. Hắn tâm tư phóng khoáng, ngủ đi cực nhanh, không biết qua bao lâu, đột nhiên nghe được tiếng bước chân rồn rập vang lên. Hơn 10 người cầm mâu mang đao xông vào, quát lớn, Tiêu Bố Y, ngươi hại chết Mã Cách 34, còn chưa chịu chết. Hơn 10 thanh trường mâu đột nhiên đâm đến, Tiêu Bố Y hét lớn một tiếng, liền muốn rút đao, đột nhiên ngồi dậy nhìn ra xung quanh, lúc này mới phát hiện là ác mộng, cũng đã toát mồ hôi lạnh đầy người. Đang bình tĩnh lại, chợt nghe bên ngoài trướng có tiếng bước chân dồn dập, thật giống như cơn ác mộng khi nãy. Tiêu Bố Y trong lòng phát lạnh, đưa tay cầm lấy trường đao bên người, vô luận là thế nào, hắn cũng không cam tâm bó tay chịu trói, tuy biết nếu đanh ở trong này, nếu muốn còn sống mà thoát khỏi doanh trại của Khả Đôn thì còn khó hơn là lên trời. Màn trướng dở lên, Tiêu Bố Y nhìn thấy người đi tới thì đã buông trường đao ra. Đến có 4 người, nhưng đều không mang theo binh khí, vừa nhìn thấy Tiêu Bố Y một người đã gấp giọng nói, Tiêu Bố Y, theo ta đi gặp Thổ Chân. Tiêu Bố Y theo vẻ mặt của hắn cũng nhìn không ra cái gì, chỉ phải đứng lên đi theo. 4 người hai trước hai sau, vô hình chung quay quanh Tiêu Bố Y, ra khỏi trướng liền cấp bách bước đi. Tiêu Bố Y sắc mặt trầm tĩnh, trong lòng lại khẩn trương, cảm giác tiếng bước chân giống như là đang dẫm lên lồng ngực của mình, cơ hồ muốn bị sự khẩn trương làm cho hộp máu. Đợi cho đến trước một căn trướng, Dương Thổ Chuân đã ra khỏi trướng đứng ở phía trước. Vốn tưởng rằng Dương Thổ Chuân hoan nghênh mình, không nghĩ đến phía sau còn có người đội thông thiên quan, sắc mặt ngưng trọng. Dương Thổ Chuân sắc mặt cũng lạnh lẽo, Tiêu Bố Y vừa thấy trong lòng đã lạnh đi, thầm nghĩ nếu viên thuốc hữu hiệu, Mã Cách Ba Tư khỏi bệnh thì Dương Thổ Chuân này sẽ không có loại sắc mặt như vậy, chẳng lẽ thuốc mà Cầu Nhiêm khách đưa cho mình lại không có hiệu quả, hoặc là Mã Cách Ba Tư uống vào đã chết. Trong lòng khẩn trương, Tiêu Bố Y vẫn không có chút ý trách cứ Cầu Nhiêm khách nào, bởi vì người ta đã nói trước rất rõ ràng, không bảo đảm sẽ chữa khỏi, chỉ có 5 phần 5 chắc, hiện tại nên làm là tìm cách biện giải cho mình mới đúng. Tiêu Bố Y, theo ta đi gặp Khả Đôn người đội thông thiên quan nói một câu. Dương Thổ Chuân sắc mặt lại càng khó coi. Tiêu Bố Y cũng không hiểu chuyện gì, nhìn về phía Dương Thổ Chuân, Dương đại nhân. Dương Thổ Chuân trầm trọng nói, Tắc đại nhân, Khả Đôn có lệnh. Tiêu Bố Y là do ta chiêu đãi, ngươi muốn dẫn hắn đi gặp Khả Đôn, vậy có thủ dụ của Khả Đôn không? Tắc đại nhân ngẩn ra, hư lạnh một tiếng, Dương đại nhân, Khả Đôn cho ngươi chiêu đãi Tiêu Bố Y nhưng không bảo ngươi đem thần dược chữa bệnh không cứu thác khác, mà lại không biết nặng nhẹ đem đi cứu Mã Cách Ba Tư. Tiêu Bố Y nghe đến đó, thầm thở ra một hơi, thầm nghĩ một khi đã được gọi là thần dược, chẳng lẽ nói thuốc của Cầu Nhiêm khách đã hữu hiệu, nhưng nếu hữu hiệu, Dương Thổ Chuân này lại bày ra bộ mặt khó coi đó ra làm gì? Mình đưa cho Dương Thổ Chuân viên thuốc này, chỉ có 2 người biết. Tắc đại nhân này làm sao mà biết được? Dương Thổ Chuân sắc mặt khẽ biến, âm trầm bất định, chắp tay nói, Tắc đại nhân, trong chốc lát ta tự nhiên sẽ dẫn Tiêu Bố Y đi gặp Khả Đôn. Nhưng nếu có ai muốn nhân cơ hội mà muốn đoạt công lao của ta thì đừng nên nghĩ tới. Tắc đại nhân giận dữ nói, Dương đại nhân, ngươi có ý gì? Tắc mỗi trung tâm với Khả Đôn có thiên địa chứng giám. Ta chỉ sợ có người muốn thắp khắc chết, nên mới lãng phí thần dược, giấu giếm không báo với Khả Đôn. Tắc Kha Đột ta tuy không phải là Thổ Chuân, nhưng cũng có trách nhiệm bẩm báo với Khả Đôn về việc này. Một khi Dương Thổ Chuân đã không cho ta dẫn Tiêu Bố Y đi gặp Khả Đôn, xem ra ta chỉ có thể tự mình bẩm báo rõ với Khả Đôn về việc này, thỉnh Khả Đôn định đoạt. Tiêu Bố Y nhìn thấy sự cổ quái của người nọ, há hốc mồm, không phải là sợ hãi, vẻ mặt chỉ có thể dùng từ mừng rỡ để hình dung, hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến. Sau 2 lần gặp thoáng qua đại hán Trọng Đồng, thì hôm nay lại đến ngay trước cửa. Hắn lời vừa nói xong, không để ý tới Tiêu Bố Y, phất tay háo rời đi, Dương Thổ Chuân ngưng trọng nhìn theo dáng dáng của hắn, sắc mặt tâm trầm. Tiêu Bố Y mơ hồ đã nghe ra ngọn nguồn, trong lòng buồn cười, thì ra cái gì Dương đại nhân Tác đại nhân này cũng không thoát khỏi mấy trò quan trường này, biết có thuốc cứu mạng, đều nghĩ đến thắc khắc, đều muốn chiếm lấy phần lợi trước, Dương Thổ Chuân này dài mặt ra, đương nhiên là bởi vì nghe mình nói. Thuốc chỉ còn một viên. Quả không ngoài dự đoán, Dương Thổ Chuân nhìn thấy Tác đại nhân đã đi xa, liền bất chấp thân phận lập tức kéo Tiêu Bố Y vào trong trướng, trầm giọng hỏi, Tiêu Bố Y, ngươi hãy nói thật với ta, thuốc mà ngươi cho ta có còn hay không? Tiêu Bố Y lại hỏi lại, đại nhân, Mã Cách Ba Tư hiện tại thế nào rồi? Thuốc rốt cuộc có hữu hiệu hay không? Dương Thổ Chuân trên mặt vẻ tức giận chợt lóe lên, trong giây lát lại đổi thành vẻ cười, thuốc của ngươi rất hữu hiệu, Mã Cách Ba Tư sau khi uống vào, một canh giờ sau đã tỉnh lại. Thần trí tỉnh táo, xem ra mạng sống không còn vấn đề nữa. Tiêu Bố Y thở ra một hơi, ra vẻ không biết sự tình thắc khắc, như thế thì thực cảm ơn trời đất, thuốc tuy thần kỳ quý giá, nhưng cuối cùng cũng đã cứu được một mạng người. Tiêu Bố Y, ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta. Dương Thổ Chuân khẩu khí bất mãn, tâm tư xoay chuyển, hồi tưởng lại lúc trước Tiêu Bố Y nói thần y cho 3 viên thuốc, một viên trị độc của bản thân, một viên cho Mã Cách Ba Tư dùng, nói như vậy là còn một viên nữa. Hắn trong lòng thấp thỏm bất an. Thậm chí so với Tiêu Bố Y còn muốn nôn nóng hơn. Tiêu Bố Y sau khi cho hắn một viên thuốc, hắn còn bán tín bán nghi. Hắn đương nhiên là không dám đem thuốc trực tiếp cho Khả Đôn uống, vạn nhất xảy ra vấn đề, Tiêu Bố Y dĩ nhiên là phải chết, nhưng hắn cũng khó tránh khỏi quan hệ. Nhưng nếu thuốc này vạn nhất linh nghiệm, hắn lại không thể không dùng. Các quan lại bên cạnh Khả Đôn cũng không khác gì so với Trung Nguyên, đều là minh tranh ám đấu, hy vọng được sủng ái, Tắc Kha Đột kia chính là cái đinh trong mắt mình. Hắn cầm viên thuốc suy nghĩ thật lâu, lúc này mới quyết định cho Mã Cách Ba Tư uống trước, nếu vô dụng thì tự nhiên cũng không ảnh hưởng, nhưng nếu hữu dụng, thì cứ xuống tay với Tiêu Bố Y, tìm được thuốc cũng tốt, thỉnh thân y cũng thế, như vậy Tháp Khắc vô luận chết sống thì mình đều có công lao. Hắn dùng phương pháp ổn thỏa, vốn là cầu công lao, nhưng không nghĩ đến thuốc của Tiêu Bố Y lại thần kỳ như thế, Mã Cách Ba Tư lại tỉnh lại nhanh như thế, đáng bực mình chính là, không biết Tắc Kha Đột thế nào lại nhận được tin tức này, biết Mã Cách Ba Tư tỉnh lại, càng biết là thuốc của Tiêu Bố Y, nếu trên tay của Tiêu Bố Y không còn thuốc, Khả Đôn mà trách tội xuống thì mình cũng khó mà chống đỡ. Đại nhân hỏi cái gì? Tiêu Bố Y biết mà còn cố hỏi. Dương Thổ Chuân kiệt lực làm cho thanh âm của mình nghe có vẻ hòa ái một chút, ngươi nói năm đó thần y cho ngươi ba viên thuốc, một viên cứu bản thân, một viên cứu Mã Cách Ba Tư, vậy còn một viên hiện tại ở nơi nào? Khi hắn hỏi đến đây, thanh âm có chút phát run, biểu hiện nội tâm đang khẩn trương. Tiêu Bố Y thấy vậy trong lòng thầm cười, ra vẻ do dự nói, viên thuốc kia đã sử dụng rồi. Dương Thổ Chuân làm quan cũng đã nhiều năm, bản lĩnh nghe lời nói xem sắc mặt cũng đã lô hỏa thuần thanh, thấy vẻ do dự trên mặt của Tiêu Bố Y, tâm tư chợt động, trầm giọng quát, Tiêu Bố Y, ngươi có biết khi thượng là tội gì không? Tiêu Bố Y có chút ủy khuất nói, Thổ Chuân đại nhân, tại hạ chẳng qua chỉ là một dân áo vải, không hiểu lễ tiết, cũng không biết cái gì khi thượng là tội gì. Hắn thần sắc như thật, thái độ chân thành, Dương Thổ Chuân cũng bị hắn qua mặt, nghĩ đến người này không rõ chân tướng, loại thái độ này cũng là hợp tình hợp lý. Hắn làm sao biết mọi chuyện đều nằm trong dự tính của Tiêu Bố Y, bằng không quá nửa là đã trực tiếp bóp chết Tiêu Bố Y rồi. Nghĩ đến mình là thủ hạ của Khả Đôn, tiểu tử này là thương nhân Trung Nguyên, mình quản hắn nhiều ít cũng có chút miễn cưỡng, chuyện này trong chốc lát Khả Đôn cũng sẽ biết, như thế mình cũng không thể dùng sức mạnh với hắn được, chỉ có thể mượn sức. Sách lược một khi đã định, Dương Thổ Chuân sắc mặt biến đổi cứ như là trời tháng 6 vậy, mỉm cười đưa tay vô vô vai Tiêu Bố Y, thuốc này thần kỳ như thế. Ngươi làm sao có thể dễ dàng sử dụng? Ta nghĩ ngươi quá nửa là lưu tại bên người, để phòng bất chắc có phải không? Tiêu Bố Y kinh ngạc thất sắc nói, đại nhân làm sao biết được? Hắn lời nói ra, có chút kinh hoàng thất sắc, mà trả lời như thế không thể nghi ngờ là đã thừa nhận thuốc còn ở trên người. Dương Thổ Chuân vừa nghe thấy, trong lòng mừng rỡ, thầm nghĩ tiểu tử ngươi chính là phúc tinh của ta, thuốc còn thì cứ việc bình tĩnh như định hải thần châm, mặc cho Tắc Kha Đột có gây sức ép như thế nào ta cũng không sợ. Vậy ngươi đem viên thuốc kia lấy ra cho ta xem. Tiêu Bố Y có chút không tình nguyện, mà lại không dám kháng lệnh, lúc này mới lấy ra viên thuốc cuối cùng, Dương Thổ Chuân đưa tay cầm lấy, nhịn không được cười nói, tốt, tốt lắm, Tiêu Bố Y ngươi quả nhiên rất giỏi. Tiêu Bố Y rụt rè nói, đại nhân, thuốc này ta không bán, một khi Mã Cách Ba Tư bệnh đã khỏi, ta cũng muốn giữ thuốc này bên người. Hắn có chút cảm khái thuốc này thật thần kỳ, đích sắc cũng muốn lưu lại bên người để phòng bất chắc. Chẳng qua lúc này cũng không thể làm cho Dương Thổ Chuân mất hứng, nếu không lộng xảo thành chân cũng không có gì tốt đẹp. Dương Thổ Chuân cũng đã đem viên thuốc bỏ lại vào trong bình sứ, nắm không buông tay, sắc mặt trầm xuống nói, hôm nay Khả Đôn cần thuốc này, ngươi dám không hiến sao? Khả Đôn không có bệnh, không cần thuốc này. Hơn nữa Khả Đôn xét việc rất rõ, xử sự công chính, nói vậy sẽ không muốn chiếm lấy thần dược của ta Tiêu Bố Y cố cái lý. Dương Thổ Chuân ngẩn ra, hắn vốn muốn chiếm lấy viên thuốc, đã muốn một cước đá văng Tiêu Bố Y đi. Độc chiếm công lao, nhưng lại nghĩ đến Khả Đôn đích xác xét việc rất rõ, ý niệm trong đầu vừa chuyển, ha hả cười lớn nói, tiểu tử ngươi quả nhiên rất có ý tứ, nhưng cũng chưa biết sự đời, ta nói cho ngươi, chỉ cần ngươi đem viên thuốc này đưa cho Khả Đôn, bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý hưởng vô cùng. Thật hay giả đây? Tiêu Bố Ý hỏi lại một câu. Dương Thổ Chuân đúng là đối với Tiêu Bố Ý cho tới nay vẫn không có cảm giác gì, cũng không rõ Khả Đôn vì cái gì mà bắt mình tiếp đại hắn. Hiện tại nhìn thấy hắn quần áo dơ bẩn, trên mặt cũng không sạch sẽ, chẳng khác gì một tên nhà quê, mặc dù khi ở đại trướng Khả Đôn nói mấy câu ý nghĩa cũng rõ ràng, chẳng qua cũng chỉ là chết đến nơi mới nhanh trí, hiện tại mới đúng là bản tính chân thật, liền phất tay bảo tỷ nữ lấy một bộ quần áo, đem một chậu nước trong tới, trước tiên cho Tiêu Bố Y tắm rửa một chút. Dù sao lần trước có thể bị tra đầu nên cũng không cần quan tâm đến y phục, lần này là đi hiến thuốc, đương nhiên là phải chuẩn bị một chút, để tránh Khả Đôn nhìn thấy chán ghét. Đợi sau khi Tiêu Bố Y tắm rửa xong, quần áo tuy có chút tùy tiện, nhưng cả người thật ra cũng đã thần thanh khí sảng. Dương Thổ Chuân nhìn hắn hồi lâu, lúc này mới nói, Tiêu Bố Y, ngươi trước kia làm cái gì? Làm ruộng. Tiêu Bố Y nói xạo một cách thành thật. Chương 96, công lãnh đạo lấy, tội thủ hạ chịu. Khi Thổ Chuân dẫn theo Tiêu Bố Y đến đại trướng của Khả Đôn, Tắc Kha Đột đã sớm ở đó, quy mô khí thế của trướng vẫn như thế, nhưng tâm cảnh của Tiêu Bố Y là rất là bất đồng. Hắn dùng phương pháp xảo diệu dâng thuốc lên, chẳng những có thể đem bản thân trí thân sự ngoại, đặt mình ở ngoài việc, còn có thể tìm được chút ưu đãi, hiện tại vấn đề chỉ là được bao nhiêu ưu đãi mà thôi. Khả Đôn nhìn thấy hai người bái kiến, trực tiếp hỏi, Dương Thổ Chuân, Đáp Ma Chi nói là thật chứ? Tiêu Bố Y không biết Đáp Ma Chi là cái gì, nhưng vẫn biết là chỉ Tác Kha Đột kia, phỏng chừng Đáp Ma Chi này cũng là một chức quan như là Thổ Chuân vậy. Dương Thổ Chuân thầm nghĩ, ai biết hắn nói cái gì, liền thi lễ cung kính nói, Khả Đôn, vi thần không biết Đáp Ma Chi nói cái gì. Chỉ là Khả Đôn đã vất vả, vi thần không dám làm nhọc Khả Đôn, cho nên mới tự tiện làm chủ. Trên người Tiêu Bố Y có hai viên thần dược, nói có thể giải bách độc, vi thần vì muốn ổn thỏa, nên trước cấp cho Mã Cách Ba Tư dùng một viên, đợi hắn sau khi tỉnh lại, lúc này mới cầu kiến Khả Đôn. Tất cả vi thần đều lấy Khả Đôn làm trọng, thỉnh Khả Đôn minh xét. Khi Tắc Kha Đột nghe có hai viên thần dược, sắc mặt khẽ biến, Khả Đôn cũng đã nhìn lại, Đáp Ma Chi, ngươi nói Thổ Chuân tư tâm bất lương, đem thần dược cứu Mã Cách Ba Tư mà không cứu Tắc Khắc, hiện tại xem ra, nhiều ít đã có chút sai lệch. Tắc Kha Đột chắp tay nói, Khả Đôn, vi thần nhất thời hiểu sai, nếu Dương Đại Nhân thực còn thần dược cứu Tắc Khắc, vi thần nguyện ý thỉnh tội, thỉnh Khả Đôn trách phạt. Dương Thổ Chuân tâm niệm cũng như điện, thầm nghĩ mình cùng Tiêu Bố Y tiếp xúc, sau đó cứu sống Mã Cách Ba Tư, người xung quanh đều là người một nhà, chẳng lẽ trong đó đã có thân tín của Tắc Kha Đột lẫn vào. Một khi đã như vậy, cũng không thể không phòng. Chẳng qua loại sự tình bỏ đá xuống giếng, thêu hoa lên gấm này, hai người thật ra cũng thường xuyên không có việc gì làm cho nên đấu cũng có mùi vị mới. Dương Thổ Chuân biết bằng mấy câu nói của Tắc Kha Đột cũng không tính là tội lớn gì, cho nên làm ra vẻ hào phong nói, Tắc Đại Nhân, chúng ta đều là dốc sức vì Khả Đôn mà làm việc, một ít hiểu lầm cũng không tính là gì. Khả Đôn chậm rãi gật đầu, Dương Thổ Chuân nói rất đúng, các ngươi đồng tâm hỗ trợ lẫn nhau là tốt nhất. Tiêu Bố Y, thuốc của ngươi làm sao mà có? Vì cái gì mà ngày hôm qua không đưa ra? Tiêu Bố Y nghe Khả Đôn hỏi, lại đem những lời hoang đường đã nói với Dương Thổ Chuân nói ra lần nữa, chi tiết không dám sơ sẩy. Khả Đôn chậm rãi gật đầu, đột nhiên nói, Dương Thổ Chuân, vẫn nói một người sau khi bị rắn độc cắn, miệng vết thương sẽ co dấu răng, không biết ngươi có kiểm tra không? Tiêu Bố Y sắc mặt không thay đổi, nhưng toàn thân đã sợ mà đổ mồ hôi lạnh. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến Khả Đôn lại cẩn thận như thế, bản thân mình vết thương đầy cả người, nhưng chưa bao giờ bị rắn độc cắn qua, cũng sẽ không có dấu vết rắn độc cắn. Lúc trước khi chỉ vết thương cho Dương Thổ Chuân, cũng không nghĩ tới điểm ấy. Nếu thực có người kiểm tra thương thế, thì lời nói dối chân thật của mình đã tỉ mỉ soạn ra chẳng phải là sẽ bị lộ sao? Nếu nói dối bị lộ, thiện ý của mình quá nửa sẽ bị xem là ác ý, nói không chừng chuyện hạ độc được Tháp Khắc cũng tính lên đầu của hắn. Một câu của Khả Đôn làm cho Tiêu Bố Y trong lòng không yên, Dương Thổ Chuân lại trịnh trọng chắp tay, bẩm cáo Khả Đôn, lúc ấy Tiêu Bố Y từng sắn ống quần cho ta xem qua, rắn cắn hắn cực kỳ nhỏ, hơn nữa đã qua 5 tháng giấu răng cũng đã hầu như không thấy, hạ thần thật sự đã xem qua, còn có thể nhìn ra chút manh mối. Vi thần vì cầu ổn thỏa, biết Tiêu Bố Y có hai viên thần dược, lúc này mới trước cứu Mã Cách Ba Tư. Từ đó mới thấy Khả Đôn khoản đãi người dưới, đối xử như nhau. Khả Đôn chậm rãi gật đầu, Dương Thổ Chuân, ngươi làm rất tốt. Tiêu Bố Y lúc này mới hiểu được, thì ra người nói dối không chỉ mình hắn, Dương Thổ Chuân này cũng là gạt người không thường mạng. Dương Thổ Chuân cũng chưa từng xem kỹ vết thương, càng không biết mình có hai viên thuốc, như kể từ đó hắn lại cung cung tận tụy bảo hộ mình như là ra cắt lựa vậy, chẳng qua cũng tốt, ít nhất hắn hiện tại cùng Dương Thổ Chuân đều cùng trên một chiếc thuyền, thuyền ma lật thì ai cũng không yên ổn gì. Khả Đôn, vi thần có một chuyện không rõ. Tác Kha Đột đống nhiên thi lễ nói. Đáp Ma Chi, ngươi có chuyện gì không rõ? Khả Đôn nhẹ giọng nói. Thanh âm của nàng tuy nhẹ, nhưng lơ đãng biểu lộ sự uy nghiêm, ai cũng không dám không nghe. Thần tuy không hiểu y thuật, nhưng cũng biết đạo lý thuốc phải đúng chứng, thực không tin trên đời này có thần dược gì có thể giải bách độc. Tác Kha Đột sắc mặt ngưng trọng, Mã Cách Ba Tư tuy bệnh tình đã chuyển tốt, không có nghĩa thuốc này áp dụng được cho Tháp Khắc. Càng huống chi Tháp Khắc thân thể thiên kim, há có thể so sánh được với Mã Cách Ba Tư, hơn nữa Tiêu Bố Y chỉ nói là thần y, nhưng thần y này là ai, chúng ta cũng không biết. Ta chỉ sợ mạo hiểm dùng thuốc, Tháp Khắc mà có vấn đề gì, bộ lạc phó cốt sẽ có đem oán hận, ngược lại cũng không tốt đẹp gì. Tắc Kha Đột nói đến Mã Cách Ba Tư, làm cho Tiêu Bố Y nghe được chỉ cảm thấy buồn cười, hiện tại hắn mới phát hiện Cầu Nhiêm Khách làm việc cực kỳ chu đáo. Tắc Kha Đột tuy có ý niệm làm khó dễ Dương Thổ Chuân trong đầu, nhưng hắn nói cũng có đạo lý. Nhưng Cầu Nhiêm Khách không tiếc buôn ba xem mạch của Tháp Khắc, sau đó mới cho hắn hai viên thuốc, thật ra đã là đúng thuốc đúng chứng, nhưng mấy cái này đương nhiên không thể nói với Khả Đôn được. Dương Thổ Chuân biết Tác Kha Đột mở miệng ra là không có gì tốt đẹp, thấy hắn muốn ngăn chặn đường mình, trong lòng tức giận, Khả Đôn, Tháp Khắc cùng Mã Cách Ba Tư chứng trạng như nhau, ngự y đã sớm có kết luận, Tháp Khắc càng ngày càng suy yếu, chỉ sợ kéo dài không được bao lâu. Khả Đôn nhiều ít có chút do dự, ánh mắt chuyển sang Tiêu Bố Y, Tiêu Bố Y, ngươi chỉ nói phụ thân của ngươi gặp được thần y, vậy ngươi có biết tên tuổi của thần y không? Tiêu Bố Y làm sao biết được là thần y gì? Thần y kiêm chức thần côn kia của sơn trại cũng không thể lấy ra được, Tiết Dần Giai cũng khá tốt chẳng qua đó lại là thu y, vốn định hàm hồ nói không biết, đột nhiên trong lòng chợt động, nhớ tới cái trời dưới đáy bình. Khả Đôn, tại hạ thực chưa từng gặp qua thần y, chẳng qua gia phụ nói người đó họ Tôn. Họ Tôn? Tắc Kha Đột thần sắc có chút khinh miệt, ta cũng không biết họ Tôn có danh y gì. Tiêu Bố Y trộm nhìn về phía Khả Đôn, chỉ nghe thấy tiếng châu ngọc va chạm vang lên, Dương Thổ Chân cũng ngưng tư khổ tưởng. Thầm nghĩ tìm ra một thần ý họ Tôn để phản bác Tắc Kha Đột. Khả Đôn rốt cuộc hỏi, Tiêu Bố Y, ngươi có biết thần ý họ Tôn kia bộ dáng ra sao không? Tiêu Bố Y trầm ngâm một lát rồi nói, người đó nhìn qua tiên phong đạo cốt, không giống thần y, ngược lại giống đạo nhân hơn vì muốn gia tăng thêm lòng tin cho Khả Đôn, hắn thật ra đã vận dụng hết khả năng tượng tượng, thần y cùng tiên phong đạo cốt bình thường đều có nét tương đồng, người nọ làm cho người ta nhìn không ra tuổi tác chân thật, nói nhỏ cũng có người tin, mà nói lớn cũng không ai nghi ngờ. Dương Thổ Chân thầm kêu khổ, thầm nghĩ ngươi một khi chưa từng gặp qua thì làm sao mà biết tướng mạo của hắn. Chuyến này lao tử đã bị ngươi hại chết rồi. Tắc Kha Đột quả nhiên liền cười lạnh hỏi, Tiêu Bố Y, ngươi chưa từng gặp mặt người nọ, làm sao mà biết tướng mạo của thần y. Tiêu Bố Y thật ra cũng không hoảng không nội, thầm nghĩ lao tử sớm đã biết ngươi muốn làm khó dễ, đặc ý lưu lại lỗ hổng cho ngươi hỏi, đơn giản là gia phụ cảm ơn đức của thần y, lúc này mới thỉnh họa sĩ họa lại tướng mạo của thần y, rồi treo lại cao đường. Để tại hạ mỗi ngày chiêm ngưỡng cầu phúc. Cho nên ta tuy chưa từng gặp qua thần y, nhưng lại biết tướng mạo của thần y. Hắn nói lưu loát, trải qua giải thích mấy phen đã làm tăng thêm sự tin tưởng hắn đã gặp thần y trong đầu người khác lên mấy phần. Tắc Kha Đột hừ lạnh một tiếng, không nghĩ tới Tiêu Bố Y giải thích lại có đạo lý như vậy. Thần y họ Tôn ta chưa từng nghe qua, không biết Dương Đại Nhân người có nghe qua hay chưa. Dương Thổ Chân ánh mắt chợt lóe, giọng điệu hưng phấn, không để ý tới Tắc Kha Đột, chỉ nhìn Khả Đôn nói, Khả Đôn. Nghe Tiêu Bố Y hình dung, ta đã nhớ tới một người. Thật ra Khả Đôn cũng đã từng gặp qua người này. Khả Đôn khẩu khí rốt cuộc cũng đã có chút kích động, ngươi nói chính là Dược Vương Tôn Tư Mạc. Dương Thổ Chân gật đầu, cũng có chút hưng phấn nói, Khả Đôn nói không sai, năm đó văn đế tại vị, người này y danh cũng đã vang xa, chẳng qua người này không màng danh lợi, cho nên cũng không có mấy người biết tới danh tiếng. Dương Thổ Chân chỉ dâu mắng hoẹ, Tắc Kha Đột cũng không có gì để nói lại được, Tôn Tư Mạc không qua lại tại miếu đường. Đa phần là ẩn cư du lịch dân gian, hắn nhất thời cũng không nhớ tới nhân vật này, nhưng hắn cũng không thể không công nhận, Dược Vương Tôn Tư Mạc tuyệt đối là thần y, hơn nữa còn là thần trong thần y. Tiên đế từng được người này chữa bệnh, bệnh nặng mấy cũng chỉ được. Tôn Tư Mạc người này diệu thủ hồi xuân, oanh động cả kinh thành. Tiên đế từng muốn phong tặng danh hiệu cho người này, nhưng người này lại không nhận, lại đem tiền thưởng của tiên đế mà phát cho dân chúng, cho dù tiên đế cũng khen ngợi người này có trái tim nhân hậu. Người này giỏi dùng dược vật. Chỉ biết đến dược vật mà không quan tâm đến bất kỳ chuyện gì khác, cho nên dân gian xưng người này là Dược Vương. Dương Thổ Chân thấy bộ dáng khó coi của Tắc Kha Đột, rốt cuộc đã hả giận, trong lòng thư thái. Tiêu Bố Y sau khi nghe mấy cái này không khỏi sửng sốt, hắn không nghĩ đến mình lơ đãng nói đại ra một thần y họ Tôn, lại làm cho bọn họ nghĩ đến một nhân vật khác nhau rất lớn. Dược Vương Tôn Tư Mạc, cùng y Thánh Trương Trọng Cảnh là nhân vật nổi danh, người này vì y học cùng dược vật đời sau mà đã có những cống hiến rất quan trọng. Đời sau cũng xưng là Dược Vương, không nghĩ đến hiện giờ cũng xưng hô như thế. Người này tinh thông y thuật, sau khi nghiên cứu Hoàng đế Nội Kinh, Thương Hàn Luận thì soạn ra Thiên Kim Yếu Phương lưu danh hậu thế. Thiên Kim Yếu Phương có 30 quyển, 232 mục, là sách gối đầu gường tiêu chuẩn của y học cả ngàn năm sau, bởi vậy có thể thấy được y thuật cùng tầm nhìn của người này cao siêu tới mức nào. Nhưng Cầu Nhiêm Khách cùng Tôn Tư Mạc có quen biết hay không, thuốc có phải là do Tôn Tư Mạc đưa cho? Tiêu Bố Y cũng khó có thể tin. Trong lòng muốn cười, nhưng trên mặt phải làm ra vẻ ngạc nhiên. Trong đại trướng tĩnh lặng một lát, Tắc Kha Đột nói, nghĩ đến Tôn Tư Mạc được tôn là Dược Vương, Tiêu Bố Y làm sao dễ dàng gặp như vậy được. Tiêu Bố Y nghe hắn nói như vậy, không biết hạ độc có phải là hắn, hay là bởi vì hắn phản đối Dương Thổ Chân mà giận lây sang mình, cũng chỉ cười nói, thật ra đối với Tôn Thần Y có phải là Dược Vương hay không ta cũng không thể biết, dù sao Bố Y kiến thức cũng thô bỉ. Khả Đôn lại nói, Tôn Tư Mạc quả thật là người đại từ đại bi. Hồi nhỏ người này bị bệnh nặng nên quyết tâm học y sau lại vì chữa bệnh cho người khác mà không thu tiền khiến cho khuynh gia bại sản, người này vốn chỉ một lòng cứu người, không màng danh lợi. Người này nói đến cũng thông lão Trang Bách gia, có duyên với đạo gia, lại có liên hệ sâu xa với người trong Phật môn, dân chúng được người này cứu mạng vô số, Tiêu Bố Y có thể được hắn chữa trị, quả thật là người có phúc. Tắc Kha đột nghe Khả Đôn lên tiếng, cũng không dám phản bác, chỉ nói, Khả Đôn nói không sai, Dược Vương nếu thực ở đây, Tắc Kha đột cũng không dám nhiều lời. Nhưng chúng ta hiện tại chỉ là phỏng đoán, tháp khác thân thể ngàn vàng, cũng thỉnh Khả Đôn thận trọng. Tiêu Bố Y trong lòng kỳ quái, thầm nghĩ các ngươi chẳng qua chỉ là người của bà ta còn chưa nói gì, sao các ngươi lại như là có thể phán sinh tử của tháp khắc phó cốt vậy? Khả Đôn nghe nói như thế, nhiều ít cũng có chút do dự, Dương Thổ Chuân ánh mắt chợt lóe, thật ra trong trướng của Khả Đôn ngự y cũng không thiếu người tinh thông dược lý, không bằng triệu đến một người để xem qua. Không sai, Dương Thổ Chuân nói rất đúng, Khả Đôn hạ mệnh lệnh xuống, chỉ trong chốc lát đã có một ngự y chạy đến. Ngự y khoảng hơn 50, tinh thần quắc thước. Nghe nói có thuốc có thể là do Dược Vương luyện chế, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, giống như sói đói thấy heo mẹ vậy, tiếp nhận lấy viên thuốc, ngắm nghĩa hồi lâu, nhíu mày không nói. Tiêu Bố Y biết niên đại này không có kỹ thuật cao để tiến hành phân tích thành phần, viên thuốc lại không thể xẻ ra để xem xét, chỉ có thể dựa vào cái mũi. Nhưng thật ra lại có thể khai phát tiềm lực của bản thân. Ngự y ngửi thật lâu, cái mũi thiếu chút nữa là co lại, lại nhíu mày không nói, Khả Đôn không kiên nhẫn nhẹ giọng hỏi, Bạch Ngự Y, ngươi có thể nhìn ra được cái gì? Nghe Khả Đôn hỏi, ngự y rốt cục cũng ngẩng đầu lên, thi lễ nói, Khả Đôn, vi thần y thuật nông cạn, chỉ có thể ngửi ra viên thuốc có chứa hai loại dược liệu. Hai loại nào? Khả Đôn hỏi. Thần hạ ngửi được một loại là tử tô diệp. Thứ này dược tính tân ôn, chủ về phế, tỳ kinh, có công dụng giải đầu. Nếu thêm hậu phác, cam thảo, thì có tác dụng điều trị rất tốt, chẳng qua hạ thần thực không có ngửi được hai vị này, nói vậy Dược Vương dùng dược khó dò. Quá nửa là có thâm ý khác. Còn một loại nữa là gì? Khả Đôn lại hỏi. Có lẽ là xanh khương ngự y do dự nói, xanh khương dược tính cũng tân ôn, chủ về phế vị tỳ kinh, cũng có công dụng khu độc khứ hàn. Vậy ngươi cho rằng viên thuốc này có cứu được tháp khắc không? Khả Đôn hỏi. Ngự y cười khổ, hai vị thuốc này thật ra đúng chứng, nhưng dù sao thành phần còn lại cũng không rõ. Hạ thần cũng không dám kết luận. Trong địa chướng lại tĩnh lặng, Tắc Kha Đột cùng Dương Thổ Chuân cũng không dám nhiều lời. Khả Đôn trầm ngâm một lát cũng nói, khởi giá đi gặp Niết Đồ, Tiêu Bố Y đi theo. Niết Đồ chính là tù trưởng phó cốt, Khả Đôn đi gặp Niết Đồ đương nhiên là vì việc chữa bệnh cho Tháp Khắc. Khi Tiêu Bố Y nghĩ như vậy lại có chút lo lắng, Mã Cách Ba Tư có thể sống, còn Tháp Khắc có thể cứu hay không. Tiêu Bố Y đi theo nhưng cũng không có đi bên cạnh Khả Đôn, hắn dù sao thân phận thấp kém, có thể đi bệnh cạnh cũng là chuyện không thể. Hắn đi theo Dương Thổ Chuân, lúc này bên cạnh đã có không ít hộ vệ, hắn ngồi lên ngựa là lập tức uy phong lấm lấm. Chẳng qua loại huy phong này còn thua xa Khả Đôn khởi giá, tiền hô hậu ủng ít nhất cũng hơn ngàn người. Các binh sĩ đều là giáp trụ lấp lánh, thương kích sáng choang, cứ như là xuất quân vậy. Tiêu Bố Y càng có cảm giác Khả Đôn này không đơn giản, với thân phận một nữ nhân mà được như thế này cũng có chỗ không đúng. Nàng ta có lẽ không đẹp như Vương Chiêu Quân tới Hung Nô, cũng không nổi danh như Văn Thành công chúa gả tới Tây Tạng, nhưng lấy góc độ của Tiêu Bố Y xem ra, nàng ta tuyệt đối không thua gì hai người kia. Dương Thổ Chuân đi cùng Tiêu Bố Y, không ngừng hỏi về chuyện thần y, hiển nhiên là trong lòng không yên. Tiêu Bố Y cũng may trí nhớ không tệ, sau khi kể đi kể lại mấy lần, bản thân cũng có chút tin tưởng rằng mình đã từng gặp qua Dược Vương Tôn Tư Mạc này. Đại quân đi đọc gần 2 canh giờ, phía trước lại là chiến trường đông đúc, mắt nhìn không thấy điểm cuối. Tiêu Bố Y ở cuối cùng, lại thấy tiền đội đột nhiên tản ra, có mấy người phóng ngựa đến đón, đưa Khả Đôn vào đại trướng, trong số du kỵ, kỵ binh nhẹ. Hai bên bảo hộ phó cốt có cả diệt lỗ kia. Khả Đôn sau khi tiến vào đại trướng, biến mất không thấy, Tiêu Bố Y cùng Dương Thổ Chuân ở tại một doanh trướng khác đợi tin tức, bởi vì nguyên nhân dương thuốc, nên Tiêu Bố Y may mắn được cùng Dương Thổ Chuân tiến vào đại trướng của phó cốt, trừ hộ vệ của Khả Đôn có thể đi theo ra, các binh sĩ còn lại đều ở lại bên ngoài. Tiêu Bố Y xem ra vẫn vững như Thái Sơn, Dương Thổ Chuân thì lại đứng ngồi không yên, đây cũng bởi vì quan tâm nhiều thứ sẽ loạn. Tiêu Bố Y chỉ nghĩ đến người bệnh có thể khỏe lại hay không, còn Dương Thổ Chuân lại nghĩ đến Khả Đôn luôn trọng dụng người có công, nếu lần này Tháp Khắc khỏi bệnh, Tiêu Bố Y kia đương nhiên xem như là có công. Tiểu tử này không có bản lãnh gì, nhưng có thể xem như là số mạng tốt, cơ duyên lại rơi vào đầu hắn, bản thân mình vì vậy cũng có công lao. Tắc Kha Đột cùng mình vẫn tranh chấp nhau, không phân biệt được cao thấp, trước mắt phải mượn sức nhân tài thân tín hữu dụng mới được. Hắn vốn là tùy quan, vốn không quan trọng, đi theo nghĩa thành công chúa đến Thảo Nguyên. Nên được làm Thổ Chuân, cũng ứng với câu nói của Tiêu Bố Y, thà làm chân gà, còn hơn là làm đuôi trâu. Ở đây Khả Đôn xem như là chư hầu, cho dù Khả Hãn cũng phải nể mặt, ỷ vào thời kỳ của Khải Dân khả hãn mà phát triển, ngày nay ai cũng không dám xem nhẹ, hắn cũng không có tâm tư trở lại Trung Nguyên. Bởi vì có về Trung Nguyên cũng không thể hô phong hoán vũ như hiện tại. Tiểu bố y này thô kệch, nói là thương nhân, thật ra lại giống như là vũ phu, cũng không biết đã lấy ai chưa, mình có mấy tỷ nữ, tư sắc cũng không tệ, nếu Khả Đôn trọng dụng, người này ở lại Thảo Nguyên, mình cũng có thể mượn sức hắn làm thân tín, về sau lại thêm lực lượng. Tiểu bố y không có nghĩ trong lúc này, lại có người đã tính toán giúp mình, đã sắp có thể cùng vợ mà ngồi rung đùi chơi mặt trược. Chỉ suy nghĩ, rời thương đội đã qua 3 ngày, bối bồi cho mình kỳ hạn 5 ngày, cho dù hiện tại trở về thời gian cũng đã có chút gấp gáp, mình đi 3 ngày nhưng một chuyện cũng chưa thành, nói như vậy thật ra cũng đã hiểu lầm năng lực của Lục An Hữu cùng Bị Già. Không biết bọn họ cớ chờ mình trở về, hay là đã sớm nổ trại khởi hành rồi. Mấy huynh đệ, theo như tính khí của Mạc Phong, cho dù không làm ăn buôn bán khẳng định cũng sẽ chờ hắn, Dương Đắc Chí cố toàn đại cục, nhưng cũng khó lòng mà thuyết phục được bọn họ. Nói đến cho dù bọn họ rời khỏi đây, nhưng hàng hóa là son phấn, không có Mông Trần Tuyết hỗ trợ, thì làm sao mà bán ra ngoài được. Hai người đều đăm chiêu, trong lúc nhất thời cũng quên cả nói chuyện, chỉ là đều cảm thấy mạng sống của Tháp Khắc tuyệt đối không thành vấn đề. Dược Vương Tôn Tư Mạc có ý nghĩa gì? Nghe nói người này y thuật thông thần, khởi tử hồi sinh đều không thành vấn đề, huống chi chỉ chúng chút độc. Chẳng qua bọn họ đều không xem như tình huống phát sinh, viên thuốc này có phải Tôn Tư Mạc luyện chế hay không cũng còn chưa chắc. Bên ngoài đại trướng đột nhiên có tiếng hô quát liên tục, tiếng bước chân hỗn tạp, Dương Thổ Chuân đã trở lại hiện thực, khẽ cau mày. Hắn thân là Thổ Chuân, tại đại tùy cũng chính là ngự sử, quan ba phẩm, tự nhiên có chút uy nghiêm. Cho nên hắn đến đại trướng tộc nhân phó cốt, phải có chỗ chiêu đãi nghỉ ngơi, tự nhiên cũng dẫn theo thị vệ bảo hộ. Nghe tiếng hô quát lại là thị vệ cùng người ngoài xung đột. Trong này ai dám vô pháp vô thiên, ngay cả Khả Đôn cũng không nể mặt. Dương Thổ Chuân đang nghĩ vậy đột nhiên đứng lên, màn trướng chợt dở ra, một người trẻ tuổi đã xông vào, trong tay rõ ràng là một thanh loan đao sáng ngời, quát lên một tiếng, một đao đã bổ về phía Dương Thổ Chuân. Tiêu Bố Y trong khoảng thời gian này tinh thần đều khẩn trương, đối với loại tập kích này cũng không lạ lùng, người trẻ tuổi kia nói tiếng đột quyết, hắn nghe không hiểu, chỉ là thấy Dương Thổ Chuân bị hắn quát một tiếng, sắc mặt đột nhiên biến thành tái nhợt, phảng phất bị thi triển định thân pháp vậy, không né không tránh, mắt thấy đã muốn bị một đao của người nọ chém bay đầu, hắn ở bên cạnh Dương Thổ Chuân, không khỏi rút đao ra đỡ. Vô luận thế nào, Dương Thổ Chuân đối với mình cũng không tệ, hai người cùng một thuyền, cũng không thể để hắn dễ dàng chết như vậy. Người trẻ tuổi tuy dũng mãnh, đao pháp sắc bén, nhưng trong mắt Tiêu Bố Y cũng không tính là gì, hắn huy đao một cái, vừa lúc khóa đao phía trước lại, không đợi va chạm mạnh, đã giảm bất lực rồi nghiêng đao chém tới. Mấy pháp môn này đều được ghi lại trong đao phổ, Tiêu Bố Y tuy không tính là cao thủ, nhưng đối phó với người này cũng không thành vấn đề. Người trẻ tuổi hai mắt đỏ bừng, cực kỳ phẫn nộ, một chiêu đã bị Tiêu Bố Y bức quẳng đao lui về phía sau. Tiêu Bố Y cất bước tiến lên, ánh đao chợt lóe, đã đến cần cổ của hắn. Dừng tay ra lệnh chính là Dương Thổ Chuân. Tiêu Bố Y căn bản không có ý giết người, đao thế dừng lại, đơn đao đã áp sát trên cổ của người trẻ tuổi, quay đầu lại hỏi, Thổ Chuân, chuyện gì xảy ra? Người trẻ tuổi căn bản không nghĩ đến đao pháp của Tiêu Bố Y lại tinh diệu như thế, mặt tuy giận dữ nhưng cũng không dám di động, Dương Thổ Chuân hai mắt có chút thất thần, thì thào lẩm bẩm, Ca Đặc chết rồi. Ca Đặc là ai? Tiêu Bố Y hỏi. Ca Đặc chính là Tháp Khắc. Dương Thổ Chuân sắc mặt phát khổ, cử chỉ thất thường. Tiêu Bố Y trong lòng phát lệnh, vương tử phó cốt đã chết. Điều này có thể sao, thuốc như nhau, cứu được mã cách ba tư sao lại làm cho vương tử phó cốt chết. Tiêu Bố Y giật mình, vẻ mặt cũng có chút hoảng hốt, hắn rốt cuộc hiểu được vì cái gì mà Dương Thổ Chuân không dương mi thổ khí, tiêu căng hánh diện, nữa, mà biến thành dương một thổ khí. Ca Đặc dù sao cũng là vương tử phó cốt, Khả Đôn cứu hắn tánh mạng lại khiến cho hắn chết, quá nửa là sẽ hay nấy, Khả Đôn cao cao tại thượng, đương nhiên sẽ không có trách nhiệm gì. Nhưng muốn tỏ vẻ ấy nấy, khẳng định phải có kẻ thế tội, mà Dương Thổ Chuân cùng Tiêu Bố Y hắn chính là kẻ thế tội này. Dương Thổ Chuân có lẽ là quan vị khó bảo toàn, Tiêu Bố Y hắn thì tính mạng nguy hiểm, so với vương tử mà nói, Bố Y hắn thật sự không tính là gì. Nơi này, huynh đệ cũng sẽ bị liên lụy, mục trường vất vả phát triển vốn đã có thanh có sắc, lúc này xem ra tiền đồ đã uổng phí. Hắn lần này đánh cuộc so với 40 lượng vàng lần trước còn lớn hơn, lần này thua, thì sẽ mất mạng. Hắn thua. Hoàn toàn đã thua, một khắc này hắn cũng không nghĩ đến cầu nhiêm khách, chỉ cảm thấy đây là lựa chọn của mình, hoán không được người khác. Đột nhiên cảm thấy bụng đau nhói, Tiêu Bố Y lúc này mới ý thức được đã trúng một quyền. Người trẻ tuổi thấy Tiêu Bố Y sững sờ, thần sắc có chút hoảng hốt, đương nhiên không bỏ qua cơ hội này, hơi không người, tránh thoát trường đao của Tiêu Bố Y, một quyền đánh mạnh vào bụng của Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y đau gặp người, ruột gan thiếu chút nữa là lộn ra ngoài, người trẻ tuổi này khá trắng kiện, y phục trên người cũng không đủ để giảm bất lực, một quyền này làm cho hắn đau đến thấu tâm can. Hắn mới xoay người, cổ tay đã bị người trẻ tuổi bắt lấy, Tiêu Bố Y dùng mình, hắn biết kết quả cũng không cam tâm với vận mệnh, đương nhiên không chịu thúc thủ chịu trói. Chỉ là tay cầm đao đã bị người trẻ tuổi bắt lấy, đao pháp tinh diệu cũng không thể thi triển, lực đề kháng trên tay hắn đã vận lên, các chiêu thức để đánh nhau thường dùng trong lúc này lại cực kỳ hữu dụng. Người trẻ tuổi chỉ lưu ý trường đao trên tay Tiêu Bố Y, không nghĩ đến lực tay của Tiêu Bố Y cũng rất mạnh, nhất thời tức không được trường đao còn bị hắn lên gối. Người trẻ tuổi lập tức xoay người, vẫn nắm chặt lấy cổ tay của Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y còn đang lấy thế thì người trẻ tuổi gầm nhẹ một tiếng, áp vai vào dưới nách của Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y ngẩn ra, không đợi phục hồi tinh thần lại, cả người đã bị hắn vật bay đi, rơi thật mạnh xuống đất, đau thấu xương. Người trẻ tuổi ở tại Thảo Nguyên, sử dụng chính là võ vật cận chiến chính tông, Tiêu Bố Y còn chưa đứng dậy, hắn vật xong Tiêu Bố Y đã nhặt loan đao dưới đất lên, lại hướng về phía Dương Thổ Chân mà xông tới. Dương Thổ Chân lúc này mới hồi thần lại, cho dù quan vị thăng thiên, tính mạng vẫn quan trọng hơn, tiện tay nhấc cái bàn ngăn cản, chỉ đỡ vài cái cũng đã mệt không chịu nổi, hắn vừa thở hổn hển trong lòng vừa phẫn nộ. Thầm nghĩ đám hộ vệ ở bên ngoài bộ ăn ba hay sao mà lâu như vậy vẫn không có ai vào cứu mạng. Người đâu, hắn khàn khàn hô lên vài tiếng. Bàn đã bị chém gãy, liền bò lăn đi, người trẻ tuổi muốn đuổi giết bỗng nhiên dừng lại, đơn giản là Tiêu Bố Y đã đứng lên, lạnh lùng ngăn ở trước mặt Dương Thổ Chân. Người trẻ tuổi nhìn thấy trường đao trên tay hắn, trong lòng e ngại, nhất thời có chút do dự, chỉ một đao vừa rồi, Tiêu Bố Y đã khiến cho hắn quẳng đao, có thể tưởng tượng được võ công người này không kém, nhưng Dương Thổ Chân sau khi hiến thuốc, ca ca hắn đã hộc máu chết, cựu này hắn làm sao mà không báo. Dương Thổ Chân trong lòng tuy thống hận Tiêu Bố Y, nhưng một khắc này thấy hắn che ở trước mặt, liều chết hộ vệ mình, cũng có chút cảm động. Nhưng cảm động cũng chỉ là cảm động, nói một câu ngươi cố chống xong thì hắn đã như một làn khói chạy ra khỏi doanh trướng. Tiêu Bố Y biết Dương Thổ Chân không phải là quân tử, nhưng cũng không nghĩ đến hắn lại vô sỉ đến như vậy. Hắn lựa chọn chạy trốn, còn mình, từ đây có thể chạy đi đâu được. Chỉ một khắc do dự, màn trướng lại dở lên. Mười mấy binh sĩ xông vào, tay cầm trường mâu đã vây quanh hai người. Tiêu Bố Y trong lòng phát lạnh, lại phát hiện người trẻ tuổi trên mặt cũng có vẻ bất an. Một thanh âm trầm thấp ở phía sau vang lên, Tiêu Bố Y, vung đao xuống. Tiêu Bố Y ngẩn ra, chợt nghe ra là thanh âm Khả Đôn. Khả Đôn vốn vẫn cao cao tại thượng, cho dù tại đại trướng cũng cách Tiêu Bố Y rất xa, lúc này nghe giọng hình như là ở phía sau cũng không xa. Vung hay không? Khả Đôn gần trong gang tấc, bắt lấy Khả Đôn làm con tin, cũng có thể giữ được mạng sống. Tiêu Bố Y khi nghĩ như vậy, bàn tay cầm đao cũng siết chặt hơn, nhưng lại thấy ánh mắt phẫn nộ của người trẻ tuổi không phải nhìn về phía mình, mà là phía sau mình. Tiêu Bố Y thở ra một hơi, trường đao trở lại bao, thong thả xoay người thi lễ nói, Khả Đôn, tại hạ ra tay chính là muốn bảo vệ Thổ Chân đại nhân, không có ý gì khác. Khả Đôn bước chậm tới, tiếng châu va chạm thanh thúy vang lên, cũng rất dễ nghe. Khi Tiêu Bố Y quay đầu lại, phát hiện ở chỗ màn trướng còn có một người. Người nọ hai tay đợi trong tay áo, dáng người cao to, tướng mạo bình thường, thần sắc lạnh lùng. Tiêu Bố Y nhìn thấy người nọ tim chợt đập thình thịch, hắn giật mình không phải vì sự lạnh lùng của người nọ, mà là ánh mắt của người nọ, xem thế nào thì ánh mắt kia cũng làm cho người ta nhìn không ra một chút tình cảm nào, làm cho người ta nhìn vào trong lòng không hiểu sao lại thấy lạnh run. Ngươi làm rất tốt, Khả Đôn nhẹ giọng nói một câu, rồi đi ngang qua Tiêu Bố Y, đối mặt với người trẻ tuổi kia. Khả Đôn cẩn thận, Tiêu Bố Y nhịn không được thấp giọng nhắc nhở, Khả Đôn rõ ràng không có công phu, nàng ta tuy trầm ổn, khí chất ung dung, nhưng đụng tới tên điên kia cũng không có biện pháp. Khả Đôn không để ý đến Tiêu Bố Y, chỉ dùng tiếng đột quyết hướng tới người trẻ tuổi kia nói vài câu, người trẻ tuổi trên mặt lại phẫn nộ, tay cầm trường đao đã nổi gân xanh, lớn tiếng hô vài tiếng, có chút bất kính. Tiêu Bố Y tay cầm chuôi đao, sợ người trẻ tuổi thương tổn tới Khả Đôn, đối với Khả Đôn này, hắn thật ra có chút khâm phục. Càng cảm thấy nữ nhân này có can đảm. Đối mặt với nam tử điên cuồng này, cho dù là Dương Thổ Chân cũng phải chạy trốn, Khả Đôn lại không chút ý kỵ. Khả Đôn lại nhẹ giọng nói hai câu, người trẻ tuổi ngẩn ra, trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ phi thường kỳ quái, vẻ mặt dường như là khó có thể tin được, lại như cực kỳ ngoài ý muốn, trong giây lát lại kích động cùng mừng như điên, hắn đột nhiên quẳng đao xuống đất, hô lớn một tiếng, đã chạy ra khỏi đại trướng, không ai ngăn trở hắn, một hồi tiếng bước chân dồn dập dần dần rời xa. Một lát sau trong trướng đã yên lặng trở lại. Dương Thổ Chân lắc lắc đầu, trong lòng cũng cảm thán, tên tiểu tử này trông cũng không tệ, mà có thể nói vận khí cũng không tệ, bằng không thế nào mà khi Khả Đôn đang gặp vấn đề khó giải quyết, thì hắn lại vô tình đến giải quyết. Chương 97, Mặt Mũi và Đạt Ma. Tháp khác tỉnh lại, Khải Đôn cũng đã khởi giá hồi doanh, điều này làm cho Tiêu Bố Ý cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo. Trên lý thuyết tháp khắc lần này chúng độc không phải là không có nguyên nhân, đầu tiên phải tra rõ chân tướng mới là quan trọng nhất, nhưng Khả Đôn dường như không quan tâm đến. Nhưng nghĩ lại, tuy cùng Khả Đôn không nói được mấy câu, nhưng theo sự hình dung của Cầu Nhiêm Khách, bản thân tiếp xúc suy đoán, nữ nhân này có quyền lợi cùng hy vọng ngầm rất lớn, đương nhiên không phải là bình hoa, tâm cơ sâu không cần nói cũng biết, nói vậy có lẽ cũng đã ngầm có hành động, như vậy mà nói, mình cũng không cần xem Tam Quốc mà thế cổ nhân lo lắng. Mà trước mắt mình đã phá hư kế hoạch âm thầm hạ độc của kẻ địch, còn cứu được Tháp Khắc, nên lo lắng là mình mới đúng. Khi về doanh trại, Tiêu Bố Y phát hiện mình vẫn ở chỗ cũ, cũng buông lỏng tâm sự, Cầu Nhiêm Khách không biết đã di nơi nào, hắn chỉ sợ đổi chỗ, Cầu Nhiêm Khách đến lại không tìm được hắn. Ăn uống vẫn là Dương Thổ Chuân phụ trách, Tiêu Bố Y cũng không cần quá mức lo lắng. Hắn hiện tại không có tội danh độc hại Mã Cách Ba Tư, có yêu bài của Khả Đôn phát cho, ra vào doanh trại cũng có thể tự nhiên một chút. Chẳng qua hắn biết hiện tại bổn phận quan trọng, đa số thời gian trời trong trướng mà luyện đao. Mã Cách Ba Tư chúng độc cũng đã khỏi, Tiêu Bố Y cũng gặp hắn một lần, biết Mã Cách Ba Tư quá nửa là ngượng ngùng cũng chỉ gật đầu chào hỏi không tiện nói nhiều. Nhưng Hàn Tuyết vẫn chưa thấy mặt, Tiêu Bố Y nghĩ đến lần trước nhìn thấy Khắc Lệ Ti cũng là duyên phận, hiện tại đến cái bóng cũng không thấy cũng làm cho Tiêu Bố Y có chút khó hiểu. Hai ngày qua đi, Tiêu Bố Y nhiều ít cũng có chút sốt ruột, không biết những ngày này khi nào mới kết thúc. Tâm tư của Khả Đôn so với trời tháng 6 còn muốn khó dò hơn. Cả một ngày luyện đao cũng có chút mệt mỏi, Tiêu Bố Y đang nằm nghỉ đột nhiên nghe bên ngoài trướng có tiếng bước chân rộn rập, giống như có nhiều người đi về phía này, không khỏi cả kinh. Hiện tại nhiều người đi tới quá nửa là không có chuyện gì tốt, đưa tin thì chỉ cần một người là đủ, nghĩ vậy Tiêu Bố Y theo bản năng nắm chặt trường đao, không biết lại có gì ngoài ý muốn nữa. Màn trướng ghi hấy lện, một người đột nhiên xông vào, Tiêu Bố Y không sợ mà vui, đứng dậy hưng phấn nói: Mạc Phong, sao lại là ngươi? Sao lại không phải là ta? Mạc Phong cười to cùng Tiêu Bố Y cụng ngực ăn mừng, lễ tiết này là cho mọi người cổ quái không hiểu. Bố Y, ngươi thật sự làm cho chúng ta rất ngoài ý muốn. Mà cũng là nan bá ông, no một, của chúng ta. Bố Y của chúng ta tuy là Bố Y, nhưng có thể là cho Khả Đôn tự mình hạ lệnh, đặc biệt cho phép thương đội tiến vào phó cốt cũng chỉ có mình Bố Y ngươi mà thôi. Tiêu Bố Y nhìn thấy Mạc Phong tiến vào trướng, phía sau ầm ầm đi vào đều là người quen. Trừ mấy huynh đệ ra, đều là người quen cũng tại thương đội. Biết Khả Đôn tuy bên ngoài không đáp ứng thỉnh cầu của hắn, lại chấp thuận cho thương đội vào phó cốt, không khỏi mừng rỡ. Viên Lam đã sớm tiến lên nói: Bố Y, Khả Đôn chỉ nói ngươi có công, rốt cuộc là công lao gì, không ngại nói cho chúng tôi nghe với. Hắn từ khi đem danh thiếp của con gái giao cho Tiêu Bố Y, càng nhìn Tiêu Bố Y càng cảm thấy hợp lý, cũng chủ động đi tới hỏi. Tiêu Bố Y hàm hàm hồ hồ nói: chẳng qua là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Mọi người có thể đến đây là tốt rồi. Mọi người thấy hắn nói hàng hồ, nghĩ đến trong này để cập đến tin tức của Vương Thất, cũng không nên hỏi nhiều, sợ họa rơi vào đầu, liền đổi đề tài. Mạc Phong nói không sai, nếu nói trong chúng ta còn có một người có thể giải quyết khó khăn, không thể nghi ngờ không ai khác ngoài Bố Y Lâm Sĩ Trực như quả bóng lăn tới, cũng đã tính toán tới chuyện của con gái. Tiêu Bố Y thấy nụ cười của hắn cũng có chút sợ hãi, sợ hắn lại nói tới chuyện con gái, cô bé lọ lỉ của Viên Lam còn có thể từ từ bồi dưỡng. Nhưng con gái của Lâm Sĩ Trực nếu kế thừa cơ địa của cha, chỉ sợ cũng không có phúc mà tiêu thụ. Mọi người cười nói ồn ào, thật ra cũng là náo nhiệt nhất gần đây, chỉ là không hề ngoại lệ đều nói Cao Sĩ Thanh giỏi nhìn người, Tiêu Bố Y không phụ sự mong đợi của mọi người, lúc này mới có thể làm cho thương đội được vào phó cốt, nếu nói ra công đầu, thì không ai khác ngoài Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y nhìn thấy sự nhiệt tình của mọi người, trong lúc nhất thời trong lòng cũng vui sướng, chỉ là không thấy Lục An Hữu cũng không tiện hỏi. Phỏng chừng không biết là trốn ở nơi nào mà buồn bực, không muốn gặp mình mà thôi. Phúc họa đồng đường, mấy ngày nay sống cận kề cái chết, không có ai so với Tiêu Bố Y càng hiểu được đạo lý này, người khác hâm mộ hắn tiền đồ vô hạn, lại không biết hắn đã nhiều ngày vào sinh ra tử, bên ngoài thì gió êm sóng lặng, bên trong thì kinh tâm độc phách, sinh tử một đường. Tiêu Bố Y trong lòng suy tư, gần vua như gần cọp không chút cũng không sai, ở cùng chỗ với Khả Đôn, thì chẳng khác nào ở cùng với hổ mẹ vậy. Cho dù mình hiện tại võ công không tệ, nhưng ở trong này chẳng qua chỉ là một vũ phu, không cần mấy ngàn binh sĩ, chỉ cần vài chục người cầm mâu đâm tới, bản thân cũng sẽ không tránh khỏi cái chết. Mình có công dân thuốc, nhưng nếu ca đặc uống thuốc chết, thì không chỉ là vô công, mà ngược lại còn có thể kiên lụy đến thương đội. Khả Đôn có quyền thế như vậy, lại có người dám cùng nàng ta âm thầm đối địch, nói vậy cũng có lá gan kinh người, vô pháp vô thiên, mình phá hỏng kế hoạch của hắn, cũng khó trách bị hắn ghi hận. Nghĩ như vậy, Tiêu Bố Y ngoài mặt tuy cười, nhưng nội tâm lại lo sợ, trước kia chỉ cảm thấy buôn bán ngựa chỉ là buôn bán ngựa, nhưng xem ra ngày nay nguy cơ trùng trùng, chỉ hy vọng xong chuyện ở đây, tìm được nguồn ngựa, về sau thoải mái tự tại ở mục trường, từ sớm đến chiều, phóng ngựa chăn dê là tốt rồi. Sau khi hỏi Lâm Sĩ Trực, Tiêu Bố Y mới biết được, thương đội thật ra vẫn chờ hắn, cho tới tối hôm trước mới nhận được mệnh lệnh chấp thuận vào phó cốt của Khả Đôn. Đương nhiên Mạc Phong nói, cũng có vài nhà bất mãn muốn bỏ đi, lại bị tứ đại gia giữ lại. Thương nhân thích lợi, nhìn xa trông rộng cũng chỉ là số ít, Tiêu Bố Y biết điểm ấy cũng không có gì bất mãn, bởi vì bản thân hắn lúc trước trong lòng cũng như vậy, không biết có thể hoàn thành sứ mạng được hay không. Thương đội chờ đợi rốt cuộc đã đạt được hồi báo, Khả Đôn lại tự mình hạ lệnh cho bọn họ vào phó cốt, các thương nhân nghe vậy đương nhiên là vừa mừng vừa sợ. Sau khi đến doanh trại Khả Đôn, nhìn thấy khí thế như vậy, cho dù là tính cách như Mạc Phong cũng phải sợ hãi, đa số các thương nhân đều hạ trại bên ngoài doanh trại, có thể tiến vào đại trướng của Khả Đôn chỉ có mấy thương nhân cầm đầu mà thôi. Đám người Lâm Sĩ Trực kinh nghiệm nhiều, sớm đã chủ hàn bị một phần lễ vật, cũng không tính là rất nặng, nhưng cực kỳ hữu dụng với Khả Lệ Ti Thác Cách. Bọn họ vẫn không biết chuyện ca đặc, nhưng tân tư thì không tệ. Có những lúc tặng lễ không là quý trọng mới tốt, mà là thực dụng mới là quan trọng, Khả Đôn kiến thức bên bác. Là tông thân tùy thất thì có cái gì mà chưa gặp qua, nhìn thấy lễ vật bọn họ đưa lên đều là thứ cho nữ nhân sử dụng thì cũng vừa lòng, còn thưởng cho bọn họ. Chẳng qua trong đại trướng của Khả Đôn có nói một câu lần này thương đội có thể đến được phó cốt, Tiêu Bố Y công không thể không có. Khả Đôn chỉ nhẹ nhàng một câu, mọi người đã sớm ghi tạc trong lòng, sau khi ra khỏi đại trướng của Khả Đôn, dưới sự dẫn đường của Dương Thổ Chuân đến gặp Tiêu Bố Y, một nửa là bởi vì Khả Đôn phân phó, nửa kia là thật tình cảm tạ. Tất cả mọi người biết không có Tiêu Bố Y, chuyến đi lần này đã xem như thất bại, bởi vì Lục An Hữu cùng Bì Già đến bây giờ ngay cả mặt của Khả Đôn cũng chưa được thấy qua. Thương nhân trọng lợi, chẳng qua thương gia khi phát triển đều trọng dụng người có năng lực, Tiêu Bố Y có xuất phát điểm thấp, nhưng lần nào cũng thành công, một lần hai lần trong mắt người khác coi như là may mắn, ba lượt năm lần thì chỉ có thể sử dụng từ có năng lực để hình dung. Tất cả mọi người đã rất xem trọng Tiêu Bố Y, thầm nghĩ hắn được Bùi Phiệt coi trọng, hiện tại lại được Khả Đôn thưởng thức. Tiền đồ có thể dùng từ cực kỳ sáng sủa để hình dung. Một khi đã như vậy, còn không biết tranh thủ mượn sức nữa. Mọi người ồn ào khách sáo một hồi, trước tiên đem chuyện giao dịch thả lỏng, cũng bắt đầu chuẩn bị về hôn sự của Thác Cách. Tiêu Bố Y nhàn rỗi nhàm chán, cùng các huynh đệ nói đại khái một hồi, ước thúc các huynh đệ không dược tùy ý đi lại để tránh phiền toái, còn bản thân trước tiên đi gặp Viên Lam. Bốn người Lâm Sĩ Trực, Trầm Nguyên Côn, Viên Lam cùng Ân Thiên Tứ, Tiêu Bố Y quen biết trước hết là Lâm Sĩ Trực cùng Trầm Nguyên Côn. Nhưng muốn nói giao tình cùng Viên Lam cũng không tệ. Chủ yếu nhất chính là trên người Viên Lam có khí tức nho thường, nói chuyện văn nhã, cũng hợp tính với Tiêu Bố Ý. Viên Lam đang phân phó thủ hạ, nhìn thấy Tiêu Bố Ý đi vào, trước tiên bảo thủ hạ lui ra. Trong trướng chỉ còn hai người, Viên Lam bảo Tiêu Bố Ý ngồi xuống, tự mình rót nước trà mời rồi mới nói, Bố Ý tìm ta có chuyện gì. Tiêu Bố Ý nhìn thấy nụ cười thần bí của hắn, chỉ sợ hắn nghĩ mình tới tận cửa cầu thân, lập tức không chần chờ mà nói rõ ý đồ, Viên huynh. Hôm nay thương đội đã đến được phó cốt, ta nghĩ chuyện làm ăn đã không thành vấn đề, không biết tại sao mọi người đã buông lỏng tất cả, chỉ lo tập trung lo chuẩn bị việc Khả Đôn giá nữ. Theo ta được biết, Khả Đôn giá nữ còn phải một đoạn thời gian nữa. Nếu chờ tới lúc đó mới giao dịch, ta chỉ sợ thời gian sẽ quá gấp gáp. Viên Lam gật đầu, Khả Đôn giá nữ đích sắc còn một đoạn thời gian, chúng ta một mặt chuẩn bị, một mặt cùng vương tôn quý tộc Thảo Nguyên liên hệ, hàng hóa xuất ra cũng không thành vấn đề. Chẳng qua Bố Y tuy vì Khả Đôn làm việc, nhưng chỉ sợ còn chưa biết tính cách của Khả Đôn. Tiêu Bố Y gật đầu, đích xác là thế. Tuy nơi này không còn ai, Viên Lam vẫn theo bản năng đi quanh xem, lúc này mới nói, ta nghe nói ca đặc tháp khắc bệnh nặng, Bố Y dâng thần dược mới có được hảo cảm của Khả Đôn. Tiêu Bố Y gật đầu, lại lôi chuyện thần y ra nói, không muốn đề cập tới chuyện Cầu Nhiêm Khách. Cầu Nhiêm Khách đã đi mấy ngày, cũng không biết là đang ở nơi nào, Tiêu Bố Y nghĩ vậy cũng có chút nhớ nhung. Bố Y là người tốt tất được báo đáp, là người lại cực kỳ thông minh. Xử lý rất thỏa đáng. Viên Lam sau khi nghe xong, cũng rất vừa lòng, thầm nghĩ Tiêu Bố Y cùng mình quan hệ đã không tầm thường, cũng nên nắm chắc thời gian từng bước đặt quan hệ. Viên Lam vẫn có tâm sự, nha đầu của mình cũng không tệ, chỉ là tính tình lại không trẻ con, cũng rất có chủ kiến. Tuy nói với Tiêu Bố Y mình hoàn toàn có thể làm chủ, nhưng tâm của nha đầu này như là trời cao vậy, biết được mình bắt nó lấy một bình dân áo vải làm trượng phu, nói không chừng sẽ nổi giận mà bỏ nhà ra đi cũng là có thể. Chẳng qua hắn vẫn tin tưởng vào tầm mắt của mình, biết Tiêu Bố Y tuyệt nhiên không phải là vật trong ao, lúc này mượn sức thì tiền vốn bỏ ra cũng không nhỏ, đến khi hắn đã một bước lên trời, con gái không cần nói gả cho Tiêu Bố Y làm vợ, chỉ sợ làm thiếp cũng phải xếp hàng chờ. Tiêu Bố Y nhìn thấy Viên Lam nhíu mày, không biết là hắn đang lo lắng chuyện con gái, chỉ nghĩ mình đã thả vào tay hắn một cái bánh nóng, có chỗ nào xử lý chưa tốt cũng khó mà nói ra, trong lòng không yên. Viên huynh, tại hạ mới bắt đầu buôn bán, rất nhiều chỗ còn chưa rõ, nếu có chỗ nào chưa ổn, mong được chỉ điểm. Viên Lam cười nói, Bố Y thật sự quá khiêm nhường, thật ra với sự thông minh của ngươi, lão phu nào dám chỉ giáo. Bố Y tuy lần đầu buôn bán, nhưng chưa lên đường đã được cao gia coi trọng, sau khi lên đường lại trị bệnh cho ngựa, phát hiện nội gian, trảm mã phỉ, lùi lịch sơn phi, hơn nữa còn được Khả Đôn thưởng thức, việc nào không phải cũng cực kỳ thỏa đáng sao. Mọi người trong thương đều ghi tạc trong lòng. Bố Y hiện tại chịu ở dưới người khác, vẫn không tiêu không gấp, thật là hành động sáng suốt. Khi về đến Trung Nguyên, cho dù lão phu không nói, ta nghĩ các nhà còn lại cũng sẽ bẩm rõ với cao gia. Đến lúc đó Bố Y nói không chừng còn được thăng quan tiến chức, địa vị còn hơn Lục An Hữu hiện tại, tuyệt đối chỉ cao hơn chứ không thấp. Tiêu Bố Y thầm cân nhắc, Viên huynh tự xưng lão phu đương nhiên tự xem là trưởng bối, chẳng lẽ thực muốn đem con gái gả cho mình. Nghĩ vậy cũng có chút sợ hãi, cảm thấy có chút cảm giác phạm tội. Hắn cũng không tính sẽ cao minh hơn Lục An Hữu, vốn tứ khoa cử nhân còn chưa tới tay mà phiền toái như vậy, nếu thực được coi trọng, quá nửa sẽ là đại họa lâm đầu. Viên huynh cứ nói đùa, ta thực có nhiều chỗ không rõ, thỉnh Viên huynh chỉ điểm. Hắn cho Viên Lam thể diện, Viên Lam cũng gật đầu chậm rãi nói, Bố Y không hiểu tính tình của Khả Đôn mà vẫn có thể được Khả Đôn thưởng thức cũng là chuyện lạ, Khả Đôn thật ra cùng đương kim thánh thượng cũng không khác nhau gì, cực kỳ trọng thể diện. Năm đó tại Trương Dịch, 27 nước tiến đến triều bái thánh thượng, uy phong thì có uy phong, nhưng nếu nói làm ăn, thì chỉ có lỗ chứ không có lời. Chỉ có lỗ chưa không có lời. Tiêu Bố Y có chút kinh ngạc, vì sao? Viên Lam cười khổ nói, Bố Y, ngươi và ta giao tình tốt ta mới dám nói mấy cái chuyện này với ngươi, ngươi ngàn vạn lần đừng nói với ai. Tiêu Bố Y liên tục gật đầu, bộ dạng cảm kích. Thánh thượng hiện tại trọng thể diện Viên Lam sau khi do dự nói, chỉ cần có người triều bái, thật ra cũng không tiếc tiền vốn. Thổ cốc hồn tuy bị đánh bại, nhưng Tây vực đều xa cách ngàn dặm, không có lợi thì làm sao mà chịu đến được. Bùi Thị Lang hiểu được tâm ý của Thánh thượng, lúc này mới dùng lợi ích để dẫn dụ thương nhân cùng quân vương Tây vực đến triều bái. Chỉ cần thương nhân Tây vực đến Trung Nguyên làm ăn, ăn uống tất cả đều miễn phí, thậm chí gặp quan phủ còn có thể lĩnh chút lộ phí, ngươi nói đã không tốn chi phí ăn uống, lại còn được thêm tiền, dân chúng Trung Nguyên làm sao được như vậy. Tiêu Bố Y thầm nghĩ Dương Nghiễm này thật ngu ngốc, quá xa xỉ, công khoản dùng để ăn to nói lớn, cảnh tượng trong mắt tiểu lục tử thì ra là từ dân chúng cùng khổ tích lũy mà ra, con người ở vị trí khác nhau thì cái nhìn về vấn đề cũng khác nhau rất nhiều. Chẳng qua cái này cũng xem như là xây dựng hình tượng. Nghĩ lại thời đại của mình, Tiêu Bố Y chỉ có thể cười khổ. Khả Đôn vốn là tông thân tùy thất, đối với văn đế khi đó cũng bất đắc chí, bằng không cũng sẽ không bị đưa đến đột quyết. Chẳng qua văn đế đối với nàng coi như cũng không tệ, cấp cho nàng ta tư trang phong phú. Sau đó không lâu thánh thượng lên ngôi, nghĩa thành công chúa cùng thánh thượng cảm tình cũng rất tốt, thở nhỏ cũng lớn lên cùng nhau. Thánh thượng cũng hỗ trợ cho nàng ta không ít, nàng ta cũng cảm ơn hồi báo, ra sức vì tùy thất, cự lực mượn sức các bộ lạc thảo nguyên. Khi quan hệ giữa đại tùy cùng đột quyết căng thẳng, chẳng qua Khả Đôn cũng giống như thánh thượng, đều cảm thấy quốc uy không thể nhục, cho nên dù ở tại Thảo Nguyên, cũng tuyệt đối lấy ân đức phục chúng, chuyện mất mặt so với chết đối với nàng còn khó chịu hơn. Lần này Bố Y ngươi đưa thuốc tới tận cửa, ca đặc tháp khắc chuyển nguy thành an, xem sự tình cũng nâng cao thể diện của Khả Đôn, ít nhất làm cho quan ngoại man nhân biết y thuật Trung Nguyên cao minh, cho nên Khả Đôn đối với ngươi tuy lãnh đạm, nhưng ta thấy trong lòng nàng ta đối với ngươi cũng rất coi trọng. Tiêu Bố Y trợn mắt há hốc mồm, cho tới bây giờ cũng không nghĩ đến hai viên thuốc lại có công hiệu lớn như vậy. Lần này chúng ta gấp rút đến Phó Cốt, để chuẩn bị đại hôn của Khắc Lệ Ti Thác Cách, nhìn như lô vốn, thật ra lại không hề Viên Lam trong mắt hào quang lóe lên giống như lão hồ ly nhìn thấy gà mái vậy, chỉ cần chúng ta chuẩn bị cho đại hôn của Thác Cách thỏa đáng, thỏa mãn thể diện cho Khả Đôn, lợi ích thu được cũng như là nước chảy thành sông vậy. Khi Tiêu Bố Y từ trong trướng đi ra, có chút cảm khái mấy thương nhân này lão mưu thâm tính. Nghĩ đến chuẩn bị cho đại hôn của Tháp Cách, đột nhiên lại nghĩ đến hàng hóa mà mình cùng các huynh đệ mang theo, khỏe miệng cười mỉm. Nhưng vẻ mỉm cười cũng không duy trì lâu, trong giây lát lại thành cười khổ. Hắn đánh cuộc, cả thương đội chỉ có mình hắn bán son phấn, Tháp Cách đại hôn, đó là một thị trường rất lớn, nhưng làm sao để mở ra thị trường này đối với hắn mà nói, nhiều ít cũng có chút khó khăn. Cứ như thế lại qua mấy ngày, cả doanh trướng đều được các thương nhân tỉ mỉ trang trí làm cho không khí vui vẻ tràn ngập. Duy chỉ có khuôn mặt của Lục An Hữu là không chút vui vẻ nào. Ngày hôm sau Lục An Hữu cùng Bì Già mới trở lại thương đội, khi nhìn thấy thương đội, mặt của Lục An Hữu như cái mông vậy, dương dương lên hồi lâu mà vẫn chưa tiêu xuống, khi biết được tất cả đều là công lao của Tiêu Bố Y, mặt của Lục An Hữu lại so với Thanh Tiêu còn muốn dài hơn. Tiêu Bố Y tuy không muốn đắc tội với hắn, thà rằng đắc tội với 10 quân tử, cũng không nên đắc tội với một tiểu nhân, nhưng trước mắt xem ra, hắn muốn không đắc tội cũng khó. Tiểu Hồ Tử cũng không rõ là quân tử hay tiểu nhân, trời riêng một chướng trong doanh trại, khôi phục lại sự lạnh lùng khi mới lên đường, tất cả mọi người đều xem như là không khí, Tiêu Bố Y cũng không hiểu hắn đang nghĩ cái gì. Mấy hôm nay các huynh đệ cũng bức rức, nhưng lại không tiện hỏi Tiêu Bố Y có ý định gì. Tiêu Bố Y nhiều ít cũng có chút áy náy, khi hắn chuẩn bị dù thế nào cũng phải đi tìm Hàn Tuyết, màn trướng lại dở lên, Hàn Tuyết chợt đi vào trong trướng. Tiêu Bố Y lần đầu tiên thấy cơ hồ không nhận ra Hàn Tuyết, cách ăn mặc của nàng ta đã hoàn toàn khác trước. Nàng mặc áo trắng, bên ngoài khoác áo mỏng màu xanh trông hết sức sinh động. Đầu choàng khăn che không được mái tóc như mây, váy dài thắt lưng rủ xuống, lộ ra vòng eo nhỏ nhắn, chỉ là vô luận phục sức như thế nào, cũng không che khuất được khuôn mặt như tranh vẽ của nàng. Nàng vừa vào trướng, ánh mắt đã dừng lại ở trên người Tiêu Bố Y, không rời đi. Mấy huynh đệ đều lịch sự đứng lên, Mạc Phong còn xưng hô một tiếng thiếu phu nhân. Dương Đắc Chí rất thông minh, hắn cảm thấy quan hệ giữa Tiêu Bố Y cùng Hàn Tuyết thực không có thân mật như bọn họ tưởng tượng. Khi trong trướng chỉ còn Hàn Tuyết cùng Tiêu Bố Y, Tiêu Bố Y cười cười nói, hiện tại nên gọi là Tháp Cách, hay là Mông Trần Tuyết. Ta thích chàng gọi ta là Tuyết Nhi. Mông Trần Tuyết cũng khẽ cười nói. Nhưng Tiêu Bố Y tỉ mỉ phát hiện, nàng nhiều ít cũng có chút tiểu tụy. Nàng tới nơi này làm gì? Lại nghĩ đến lời của Cầu Nhiêm Khách, Mông Trần Tuyết vì hắn mà cam nguyện lấy tính mạng để đảm bảo, hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ gì nhiều. Có những người nói nhưng không làm, nhưng cũng có những người làm nhưng không nói. Tuyết Nhi, có việc gì sao? Tiêu Bố Y mời nàng ta ngồi xuống, rồi rót nước trà. Từ sau khi thần dược của hắn cứu sống Thác Khắc, hắn cũng được đối xử tốt hơn nhiều, trong trướng so với trước kia thoải mái hơn rất nhiều. Dương Thổ Chuân thậm chí còn nói, nếu hắn có ý ở lại Thảo Nguyên, về sau còn đưa thêm cho hắn 2 tỷ nữ. Bởi vì tỷ nữ còn bay ở trên trời, cho nên Tiêu Bố Ý cũng chỉ có thể tự mình châm nước trà. Khi Mông Trần Tuyết nghe được tiếng Tuyết Nhi, trong mắt như có sương mù, nhìn khuôn mặt anh tuấn của Tiêu Bố Ý, nàng phát hiện đời này đã không thể quên được. Nàng nghĩ đến bản thân có thể quên được Tiêu Bố Ý, nhưng nàng phát hiện chỉ là tự dối gạt bản thân mà thôi, về sau vô luận biến hóa như thế nào, Tiêu Bố Ý đã không thể phai mờ trong lòng nàng. Chàng gần đây trong mắt Khả Đôn ấn tượng không tệ. Người nói chàng rất khôn khéo, có khả năng, là người có tài. Mông Trần Tuyết nhẹ giọng nói. Có hay không gì thì ta chỉ muốn buôn bán ngựa. Tiêu Bố Ý khẽ cười nói, đột nhiên phát hiện Mông Trần Tuyết trên mặt có vẻ thất vọng, không khỏi liền hỏi, Tuyết Nhi, nàng sao thế? Không có gì. Mông Trần Tuyết thu liễm vẻ mặt lại, khẽ túi đầu, làm cho Tiêu Bố Ý nhìn không thấy vẻ mặt, Ca Đặc Tháp Khắc khỏe lại rất nhanh, mấy ngày nay đã có thể đi lại. Khả Đôn chuẩn bị 3 ngày sau ra ngoài săn thú, cũng gọi chàng cùng đi với Tháp Khắc. Tiêu Bố Y có chút ngoài ý muốn, sao lại là ta? Mông Trần Tuyết vẫn không có ngẩng đầu, Khả Đôn hợp ý Thác Khắc, rất thích dũng sĩ, cũng hy vọng dũng sĩ đại tùy có thể nổi tiếng, vì nước mà lập oai, ta nói với người chàng tiễn pháp thần kỳ, cho nên người muốn dẫn chàng đi. Ta nghĩ nếu thương đội biết, khẳng định cũng sẽ thấy vinh quang. Tiêu Bố Y cười khổ, ta thật chẳng qua chỉ là một người buôn bán ngựa, cũng không muốn trước mặt Khả Đôn khoe khoang cái gì. Nói đến bên cạnh Khả Đôn nhân tài vô số, ta thì tính là gì? Vậy thực xin lỗi. Hàn Tuyết cắn môi, ta cũng nên đi nói lại với Khả Đôn. Chẳng qua đi ra ngoài thư giãn cũng tốt, không phải là ai cũng có cơ hội cùng Khả Đôn ra ngoài săn thú đâu. Tiêu Bố Y nhìn thấy Mông Trần Tuyết sắc mặt thất vọng, đành phải đổi giọng, trong lòng lại nghĩ, nàng rốt cuộc là muốn mình làm cái gì đây? Chỉ đơn giản là săn thú thôi sao? Mông Trần Tuyết trầm mặc hồi lâu mới nói, chàng tuy cứu Tháp Khắc, nhưng Khắc Lệ Ti luôn nói chàng thật tốt, nói chàng anh hùng vô địch, Tháp Khắc đối với chàng cũng có chút bất mãn. Chàng cũng cẩn thận hắn tìm chàng gây phiền toái. Tiêu Bố Y có chút kinh ngạc, lại có chút dở khóc dở cười, không nghĩ đến mối phiền toái Lục An Hữu còn chưa giải quyết xong, thì lại có thêm một kẻ địch. Hắn cùng Tháp Khắc chưa thường gặp mặt, chỉ là được người ta khen, thì đã có mầm mống đối địch. Hai người đều trầm mặc, Mông Trần Tuyết rốt cuộc đứng lên, ta đến chỉ là để nói với chàng việc này, ta phải đi rồi. Tiêu Bố Y tìm không ra lý do để lưu nàng lại, đợi khi nàng muốn ra khỏi trướng mới gọi một tiếng, Tuyết Nhi. Chuyện gì? Mông Trần Tuyết không quay đầu lại, thân thể mềm mại khẽ run lên. Nàng gần đây không được khỏe sao? Tiêu Bố Y nhìn khắp trướng cũng không phát hiện Mông Trần Tuyết làm rơi lại vật gì, hận không thể cầm mấy thứ trên bàn đi tới hỏi, đây là nàng để quên sao? Nghĩ hồi lâu, rốt cuộc nghĩ ra được một câu ân cần thăm hỏi, lại phát hiện câu nói của bản thân hơi ngu ngốc. Vẫn khỏe, Khắc Lệ Ti rất chiếu cố ta. Mông Trần Tuyết vẫn quay lưng về phía Tiêu Bố Y, chẳng qua nàng ta sắp phải lập gia đình, ta cũng phải về Mông Trần tộc. Nàng vì sao hiện tại chưa trở về? Tiêu Bố Y sau khi hỏi, liền có chút hối hận, cung quýt sửa lại, chẳng lẽ nàng muốn đợi đến sau đại hôn của Khắc Lệ Ti? Thật ra hắn trong lòng cũng nghi hoặc, Mông Trần Tuyết vẫn muốn về lại Mông Trần tộc, nhưng nàng vẫn ở lại nơi đây để làm cái gì? Khắc Lệ Ti đại hôn là một nguyên nhân, chẳng qua ta còn có nguyên nhân quan trọng hơn. Tiêu Bố Y trong lòng khẽ run, cơ hồ muốn hỏi, là vì ta sao? Nhưng hắn không dám hỏi. Vô luận kết quả có phải hay không, hắn đều gánh vác không nổi, hắn gánh vác không nổi sức nặng của cả một bộ tộc. Hắn là người chứ không phải là thần, hắn biết với năng lực của bản thân hiện tại, cũng biết mình là người ngoài, cho nên hắn không giúp gì được cho Mông Trần Tuyết. Ta suy nghĩ biện pháp thuyết phục Khả Đôn giải hòa mâu thuẫn của Mông Trần tộc, ta không muốn đi cầu Văn Vũ Chu. Mông Trần Tuyết khi nói xong những lời này, đã xốc màn trướng đi ra ngoài. Tiêu Bố Y sững sờ lời tại chỗ, có chút mờ mịt, Mông Trần Tuyết không muốn cầu Văn Vũ Chu, nàng nói ra những lời này, đơn giản chỉ là ý tưởng, hay là có dụng ý trong đó. Tiêu Bố Y ở trong trướng, chỉ cảm thấy đêm dài thăm thẳm, không có lòng dạ nào để ngủ. Hắn không phải là người có chí hướng cao xa, nhưng trong mắt người khác, hắn đã có tiền đồ cao xa. Nếu hắn không phải là người của ngàn năm sau, hắn có lẽ sẽ bị thành tích trước mắt làm cho phân chấn mà trầm mê trong đó, khó có thể tự kiềm chế mà đi theo con đường của người khác đã vạch sẵn. Lấy lòng Khả Đôn, được Bùi Phiệt thưởng thức, sau đó được tiến cử lên thánh thượng, nói không chừng sẽ là một bước lên mây. Tuy nói làm bạn với vua như làm bạn với hổ, nhưng vẫn rất nhiều người đâm đầu vào, không sợ bị hổ ăn mất, bởi vì sức hấp dẫn của loại quyền lợi này rất khó kháng cự. Chỉ đơn giản nói hắn trong thời gian gần đây, không thiếu tiền, không thiếu lịnh nọt, không thiếu thưởng thức, cũng không thiếu địch thủ, những điều này người ở sơn trại vĩnh viễn không thể gặp được. Nhưng hắn vẫn biết, vô luận phong cảnh trước mắt thế nào, đại tuy tất vong, hơn nữa ở nơi này vài năm, hắn thăng càng cao, có thể ngã càng thảm. Cho nên khi được Khả Đôn thưởng thức, Mông Trần Tuyết tiến cử hắn, hắn không có hưng phấn, chỉ có bất đắc dĩ. Hắn vẫn nghĩ rằng Mông Trần Tuyết có lẽ không có năng lực thuyết phục Khả Đôn, cho nên khi thấy hắn được Khả Đôn thưởng thức, thì muốn hắn trợ giúp nàng một tay. Nhưng nàng ta vì cái gì cuối cùng mới nói ra, nếu không phải bản thân mình hỏi, nàng ta quá nửa là giấu ở trong lòng, bản thân mình làm sao có khả năng có được lực lượng của Khả Đôn, Mông Trần Tuyết không khỏi quá xem trọng Tiêu Bố Y hắn chứ. Tiêu Bố Y mơ màng ngủ đi, trong lúc mơ mơ màng màng đột nhiên tâm sinh cảnh giác, đã cầm lấy trường đao. Hắn cảm giác có người đã vô thanh vô tức đi vào trong trướng. Khép nhẹ ánh mắt nhìn lại, phát hiện người này thân hình người này cũng không khôi ngô, tuyệt không phải là Cầu Nhiêm khách, Tiêu Bố Y trong lòng thầm run sợ, cũng không phát ra tiếng động. Đối phương không biết hắn không có ngủ, nếu đi tới gia hại, hắn sẽ không chút do dự mà chém thành hai đoạn. Tiêu huynh đệ, không cần chém nữa là đao thứ ba đó, thanh âm của Cầu Nhiêm khách đột nhiên vang lên. Tiêu Bố Y ngẩn ra, xoay người ngồi dậy, kinh ngạc nói, là Trương đại ca sao chứ? Người sao lại biến thành bộ dáng như thế này? Hắn chi nhớ tốt, nhĩ lực cũng tốt, nghe ra là thanh âm của Cầu Nhiêm khách nói đến việc chém ba đao, ngoại trừ Cầu Nhiêm khách cùng Tiêu Bố Y hắn ra, cũng không có người thứ ba biết được hàm ý trong đó. Người trước mắt này không thể nghi ngờ, xác định là Cầu Nhiêm khách, nhưng Cầu Nhiêm khách sao lại nhỏ gầy đi như vậy? Không phải ta chứ ai? Cầu Nhiêm khách khẽ cười nói, chẳng qua bộ dáng này của ta, trách không được ngươi nghi hoặc. Hắn còn đang nói, cả người đột nhiên phát ra những tiếng răng rắc. Cả thân hình từ từ phình lớn lên. Tiêu Bố Y thấy hắn thân thể như người bình thường lại biến thành đại hán to cao, không khỏi hoảng sợ. Đó là một loại cảm giác khó có thể diễn tả, tựa như thời gian gia tốc, một đứa nhỏ nhanh chóng biến thành người lớn làm cho người ta rung động. Thấy Tiêu Bố Y trợn mắt há hốc mồm, Cầu Nhiêm khách mỉm cười ngồi xuống, Tiêu Bố Y nhìn thấy thân hình của hắn đã không khác gì trước kia, chỉ là thấy hai mắt của hắn đã không còn trọng đồng, không khỏi kinh ngạc, Trương đại ca, hai mắt của người. Ồ! Cầu Nhiêm khách như nghĩ đến cái gì, liền đưa tay lên mắt, lấy ra hai thứ gì đó mỏng như cánh ve, thật cẩn thận lấy từ trong lòng ra một cái hộp nhỏ bỏ vào trong đó, lúc này mới cười nói, hình thể có thể thay đổi, nhưng ánh mắt muốn thay đổi thì rất khó khăn. Tiêu Bố Y nhìn thấy thứ mà hắn lấy ra giống như là kính sắt tròng của thời đại mình vậy, không khỏi kinh ngạc, Trương đại ca, người dùng cái gì để thay đổi trọng đồng vậy? Hắn mới vừa rồi thấy Cầu Nhiêm khách thay đổi ánh mắt, cũng không khỏi giật mình. Cầu Nhiêm khách lấy cái hộp mở ra, để trước mặt Tiêu Bố Y, ánh mắt của ta làm cho người ta chú ý, nếu có chuyện phải làm, đều phải sử dụng cái này. Cái này từ Ba Tư truyền tới, gọi là bột lợi, có thể che giấu đặc tính của con người. Lúc trước ở tại Đông Đô, có thương nhân hải ngoại từng triển lãm cho người Trung Nguyên xem. Loại bột lợi này có thể thay đổi màu sắc của con người, trong lúc nhất thời cũng rất thích thú. Chẳng qua hắn không muốn bán nên đưa giá quá cao, thật ra một mảnh cũng không muốn bán ra ngoài, thiếu chút nữa làm cho ta buồn bực một phen. Tiêu Bố Y giật mình, không ngờ công nghệ chế tạo thủy tinh thời đại này lại cao siêu đến như vậy, cười không nổi mà nói, loại này đối với người bên ngoài mà nói thật ra mắc mà không có giá trị thực dụng, đối với Trương đại ca thật ra lại rất hữu dụng. Ngươi nói không sai, Cầu Nhiêm khách cười nói, ta mỗi lần xuất hành, không buồn về tướng mạo xấu xí, chỉ cảm thấy ngại về hai con mắt, bị người ta nhớ kỹ. Cho nên đã bỏ ra 50 lượng vàng mua toàn bộ 12 mảnh bột lợi này. Ta thuận tiện, hắn cũng cảm ơn mà về loại ba tư, thề sẽ không mang theo loại hàng hóa này tới nữa, cho nên ta nghĩ thứ này hiện tại ở Trung Nguyên cũng là hiếm thấy. Tiêu Bố Y thầm nghĩ Cầu Nhiêm khách này rất có phong thái hiệp khách, càng quen lại càng phát hiện. Tính cách sảng khoái không kiềm chế, hòa thiện với người khác, trên người có chứa nhiều thứ lạ lùng, ngẫm lại cũng cảm thấy thú vị. Vậy thân thể của Trương đại ca thì thế nào? Tiêu Bố Y hỏi. Đây là hiệu quả của công pháp dịch cân Cầu Nhiêm khách cũng không che giấu, ta từ nhỏ đã tập đạo pháp này, hôm nay đã hơn 40 năm, chẳng qua cũng có chút thành tựu. Là dịch cân kinh sao chứ? Tiêu Bố Y cười hỏi, chẳng lẽ Trương đại ca học được từ Thiếu Lâm? Tiêu Bố Y căn cứ theo một chút thưởng thức đương đại mà biết, dịch cân tẩy tủy hai đại kỳ công đều là công phu của Thiếu Lâm truyền xuống, nghe nói là do Đạt Ma sáng tạo, không nghĩ đến hôm nay lại được nhìn thấy. Vốn nghĩ loại nhìn xa trông rộng này của mình sẽ làm cho Cầu Nhiêm khách cả kinh chút chút, không nghĩ đến Cầu Nhiêm khách ngược lại nhíu mày, Thiếu Lâm. Tiêu huynh đệ nói chính là Thiếu Lâm tự trên núi Thiếu Thất sao? Nhìn thấy Tiêu Bố Y gật đầu, Cầu Nhiêm khách có chút kỳ quái nói, trừ đạo gia có cách nói dịch cân tẩy tùy ra, ta thật ra kiến thức nông cạn, không biết Thiếu Lâm tự cũng có loại công phu này. Tiêu huynh đệ, ngươi làm sao biết được? Tiêu Bố Y biết lại phạm một sai lầm, chỉ có thể che giấu nói, nghĩ đến Giạt Ma tổ sư công đức vô lượng, ta kiến thức nông cạn, nghĩ đến loại công phu cao thâm này chỉ có Đạt Ma tổ sư mới có thể sáng lập. Cầu Nhiêm khách lắc đầu nói, Tiêu huynh đệ thật ra khí lượng bất phàm, nghĩ đến bột lợi này cùng công phu dịch cân đều ít có người biết, Tiêu huynh đệ nhìn thấy tuy lơ đễnh, nhưng đã làm cho lòng ta kinh ngạc. Tiêu Bố Y trong lòng cười khổ, thầm nghĩ mấy cái này ta đã sớm gặp cũng nghe nói qua, chẳng qua là ở ngàn năm sau, đương nhiên ở thời đại nệ không giật mình, chẳng qua công phu dịch cân của Cầu Nhiêm khách cũng là cho hắn mở rộng tầm mắt. Trong lòng cũng hướng tới. Ta như vậy là không biết không sợ, đã làm cho Trương đại ca chê cười. Không biết không sợ Cầu Nhiêm khách lẩm bẩm, khóe miệng chợt mỉm cười, cách nói của Tiêu huynh đệ cũng thú vị, ý nghĩa cũng giống như câu ngẽ non không sợ hổ vậy. Tiêu Bố Y tuy đến thời đại này cũng được một thời gian, lại luôn bất chi bất giác dẫn ra ngôn ngữ của thời đại mình, chẳng qua người cổ đại cũng thông minh, rất nhiều từ ngữ cũng đều lý giải, cũng không có gì không hiểu. Thái độ của Cầu Nhiêm khách đối với ngôn ngữ của hắn so với mọi người trong sơn trại cũng không khác nhau gì, cũng chỉ thấy quái lạ. Cầu Nhiêm khách thấy Tiêu Bố Y không đáp, thì lẩm bẩm, Đạt Ma vốn là tăng nhân thiên trúc, kiến thức bất phàm, chỉ với 8 chữ trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật đã thấy cao minh. Đáng tiếc đã sớm chết mấy chục năm, ta không có duyên gặp mặt, thật sự là chuyện đáng tiếc bình sinh. Tiêu Bố Y bị dọa nhảy dựng, lại toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ cũng may Đạt Ma đã sớm chết mấy chục năm. Bằng không mình chẳng phải đã biến thành tiên tri rồi sao? Một hồi phát hiện mình đã biết rất nhiều nhân vật châu bò thời đại này, Ướt Chi Cung, Cầu Nhiêm khách, Lý Tĩnh, Dương Quảng, Lý Huyên, ai cũng làm cho người ta kính sợ, hôm nay lại thêm Đạt Ma này, tuy đã chết, nhưng chỉ mới cách mấy chục năm, còn có Lý Thế Dân, không biết hiện tại đang ở nơi nào, nghĩ như vậy, Tiêu Bố Y không biết là nên huệ vải hay là hương phấn nữa. Chẳng qua Đạt Ma truyền đạo tuệ khả thụ nghiệp tăng sán, hiện tại đã đến đạo tín, đã được 4 đời. Cầu Nhiêm khách than nhẹ một tiếng, đại tuy tín Phật, mấy người này một lòng truyền giáo thật ra không thể không có công. Bọn họ không lập văn tự, ngoài giáo không truyền, nhìn như vô danh, lại có tâm. Ba người này sau Đạt Ma đều là cao tăng tuyệt thế hiếm thấy, nộ tính cực kỳ cao, bọn họ một lòng truyền pháp, phổ độ chúng sinh, học võ đối với bọn họ mà nói, chẳng qua chỉ là kỹ xảo cành lá mà thôi. Nói như thế, ta một lòng tập võ, ngược lại lại rơi vào hạ thừa. Thân xác đột nhiên biến thành có chút hề hoài. Tiêu Bố Y lại nói, Trương đại ca, đại trượng phu sống tại thế giới này, chỉ cầu đại nghĩa, không thẹn với lòng. Bậc hiệp nghĩa như người đối với tuệ khả, tăng sán xem ra cũng phải khâm phục, cho nên ta cảm thấy người cũng không nên tự hạ thấp bản thân. Chỉ cầu đại nghĩa, không thẹn với lòng. Cầu Nhiêm khách vỗ mạnh lên vai Tiêu Bố Y, lại cười nói, huynh đệ nói không sai, chẳng qua tuệ khả, tăng sán đều đã chết, tăng sán khi còn sống ta đã gặp qua một mặt, đồ đệ đạo tín của hắn nghe nói đang truyền giáo tại Cát Châu tự. Ta đi qua vài lần, lại vô duyên gặp lại, cũng là chuyện đáng tiếc. Tiêu Bố Y tuy an ủi Cầu Nhiêm khách, nội tâm lại khiếp sợ dị thường, hắn cho đến bây giờ còn rất khó nghĩ đến những người này còn sống xuất hiện bên cạnh mình. Hắn không tin Phật, nhưng cũng nghe nói qua Nhất Hoa Ngũ Diệp. Thiền Tông sau khi Đạt Ma Đông Độ mới bắt đầu thành lập, trải qua nhị tổ Tuệ Khả, tam tổ Tăng Sán, tứ tổ Đạo Tín, ngũ tổ Hoàng Nhẫn, còn có lục tổ Tuệ Năng, năm người mạnh mẽ phát triển, nhiều năm gieo hạt, cuối cùng Nhất Hoa Ngũ Diệp đã nở rộ truyền bá. cuối cùng trở thành tông môn Phật giáo lớn nhất Trung Quốc, hậu nhân tôn xưng Đạt Ma là tổ sư Thiền Tông Trung Quốc. Tiêu Bố Y nhớ tới mấy nhân vật này gần như là sự tích thần thoại, không khỏi trong lòng vạn phần kích động. Chuyện xưa của Đạt Ma lại càng nổi tiếng, cái gì độ giang, diện bích 9 năm, quẻ hài về Tây, mấy chuyện đó càng làm cho người ta xem như là thần, cầu nhiêm khách tiếc nuối không được gặp những nhân vật như thế, Tiêu Bố Y bộ không tiếc nuối chắc. Huynh đệ, ngươi cũng biết ta cải trang là vì chuyện gì. Cầu nhiêm khách không nói tới Đạt Ma nữa, đột nhiên hỏi. Tiêu Bố Y trong lòng chợt động, Trương Đê A chính là vì cha xét chuyện ca đặc trúng độc. Cầu nhiêm khách vỗ tay ba cái, huynh đệ quả nhiên thông minh, đoán là chúng. Con người ta có tật xấu, chính là ta mà phát hiện chuyện gì kỳ quái, là phải tra ra cho bằng được, nếu không tra rõ ngọn nguồn thì quá nửa là không thoải mái. Ca đặc cũng mã cách ba tư cùng nhau trúng độc, xem ra không khác nhau, trong đó cũng rất là cổ quái. Hung thủ hành động đả thảo kinh xà thật sự làm cho người ta nghĩ không ra, ta đã nhiều ngày vẫn cải trang bên cạnh ca đặc, nghĩ rằng ca đặc bệnh tình chuyển tốt, hung thủ quá nửa là sẽ nghĩ biện pháp hạ độc hoặc ám hại nữa. Tiêu Bố Y đột nhiên nghĩ đến một việc, Trương đại ca, Tắc Kha đột kia trong lúc trị cho ca đặc, luôn tìm cách ngăn trở, lại không hiểu sao lại biết chuyện thần dược, hắn có quan hệ gì đến việc này không? Cầu nhiêm khách khóe miệng lộ ra nụ cười cổ quái, ta lại không cho là như vậy, thật ra Tắc Kha đột biết chuyện có thuốc, cũng là do ta âm thầm đưa tin tức cho hắn. Chương 98, săn bắn. Bố Y nghe được là do cầu nhiêm khách đem tin tức lộ ra, có chút ngạc nhiên hỏi, sao phải làm vậy? Quan trường Minh tranh ám đấu huynh đệ xem ra cũng không rõ, cầu nhiêm khách lắc đầu nói. Dương Thổ Chân không đem việc này nói cho Khả Đôn biết, trong lòng có ý niệm độc chiếm công lao, hoặc là hắn cảm thấy sinh tử của Tháp Khắc đối với hắn mà nói, cũng không đáng giá để hắn đánh cuộc. Ta đưa tin tức cho Tắc Kha Đột, Tắc Kha Đột vốn cùng Dương Thổ Chân bất hòa, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha đả kích Dương Thổ Chân, đây là bước Dương Thổ Chân không thể không cùng ngươi cùng lên một thuyền, bằng không thuốc của ngươi làm sao có thể đến tay Khả Đôn. Tiêu Bố Y vừa buồn cười lại khâm phục, Trương đại ca, người thật giỏi tính kế. Cầu Nhiêm khách xua xua tay, mấy cái minh tranh ám đấu này ta nghĩ đến cũng đau đầu, ngẫu nhiên sử dụng mà thôi. Ta lúc ấy thấy ca đặc tìm ngươi, nghĩ hắn võ công không đủ, ngươi có thưởng phó được, cho nên vẫn ở bên cạnh ca đặc Thác Khắc. Tiêu Bố Y cảm thấy cảm kích, thế mới biết thì ra cầu nhiêm khách vẫn âm thầm bảo hộ mình. Nhưng người hạ độc cực kỳ giàu hoạt, hoặc phải nói là rất cẩn thận. Cầu nhiêm khách thở dài nói, ta ở đó mấy ngày, vẫn không có một chút động tĩnh, hắn ẩn nhận không hề ra tay, ta cũng vô kế khả thi. Người như thế có thể coi như là nhân vật cực kỳ lợi hại. Tiêu Bố Y cũng gật đầu, đích xác là như thế, ít nhất ta trước mắt vẫn là mờ mịt. Ta tuy không đợi được hung thủ, chẳng qua vẫn hỏi thăm được một chút tin tức, cầu nhiêm khách trầm giọng nói, đầu tiên là Khả Đôn cùng Niết Đồ đã bắt đầu âm thầm tra tìm người hạ độc, chẳng qua lúc ấy bên cạnh ca đặc Tháp Khắc có 2 tỷ nữ, sau đó đã mất tích, mấy ngày hôm trước phát hiện thi thể của họ, là bị người một đao chém chết, sạch sẽ gọn gàng. Tiêu Bố Y giật mình rồi dùng mình, cười khổ nói, hung thủ quả nhiên tàn nhẫn. Người chết không thể nghi ngờ là có thể giữ bí mật tốt nhất, hung thủ làm như vậy thật ra không ngoài dự kiến, cầu nhiêm khách lại nói, chẳng qua mã cách ba tư tại đại trại Khả Đôn bị hạ độc, điều này làm cho Khả Đôn cũng cảm thấy lo sợ, biết hung thủ đã lẫn vào được doanh trại Khả Đôn, ám sát Khả Đôn cũng rất có thể. Hiện tại đại trại ngoại tùng nội khẩn, ngoài bình thường, trong khẩn trương, phòng bị còn nghiêm mật hơn trước kia rất nhiều. Tiêu Bố Y thầm nghĩ, nếu đụng tới thích khách như cầu nhiêm khách, phòng trừng có nghiêm mật nữa cũng không có tác dụng. Hung thủ trong lúc nhất thời còn chưa tra ra. Chẳng qua ta cũng biết Tháp Khắc đối với ngươi bất mãn, chính là bởi vì Khắc Lệ Ti luôn nói ngươi rất tốt, cầu nhiêm khách khẽ cười nói, cho nên Tháp Khắc chỉ chờ khỏe lại, sẽ tìm ngươi đánh giá cao thấp, qua vài ngày nữa Khả Đôn săn thú. Tháp Khắc hiện tại thân thể tuy suy yếu, nhưng săn thú thật ra cũng không phải là vấn đề quá lớn. Tiêu Bố Y nghe hắn nói không khác gì mông chân tuyết, nói vậy chuyện này cũng rắc rối không nhỏ, không khỏi đau đầu. Hắn muốn tranh cường hắc thắng, ta lại không muốn gặp tai ương. Cầu nhiêm khách thở dài nói, hai chữ danh khí, rất là hại người. Huynh đệ ngươi chẳng lẽ không biết danh tiếng của ngươi hiện tại đã không nhỏ. Ta nghe nói ngươi đánh bại mã cách ba tư cao thủ số 1 bên cạnh Khắc Lệ Ti, lại lấy 1-3 đánh lùi 3 người Khắc Lệ Ti. Hôm nay lại cứu Tháp Khắc một mạng, người chưa ra khỏi nhà thì sự tích đã truyền lưu khắp phó cốt. Khắc Lệ Ti tâm cao khí ngạo, nhưng lại cùng Mông Trần Tuyết có một an địch khác, đó chính là các nàng ước hẹn khi lập gia đình. Tất phải tìm một anh hùng chân chính, hơn nữa anh hùng của hai bên phải phân ra cao thấp. Mông Trần Tuyết đưa ngươi đến Thảo Nguyên tuy không có nói rõ, Khắc Lệ Ti lại 2 lần bại trong tay ngươi, nàng ta đương nhiên âm thầm nể phục, nhưng lại không muốn phu tế không bằng người, cho nên yêu cầu Tháp Khắc nhất định phải đánh bại ngươi mới có thể lấy nàng ta. Tháp Khắc tâm cao khí ngạo, tự xưng là anh hùng Thảo Nguyên, làm sao mà không tìm ngươi cho được. Tiêu Bố Y nghe mà trợn mắt há hốc mồm, nghĩ đến bốn chữ anh hùng của ngươi, hồi mới hỏi, đại ca, An Địch Khắc là có ý tứ gì? An Địch Khắc trong tiếng Đột Quyết chính là minh thệ này là Khắc Lệ Ti cùng Mông Trần Tuyết hồi nhỏ lập ra, Cầu Nhiêm Khách trong mắt hiện lên vẻ giảo hoạt, tiểu tử, ngươi nếu đánh bại Thác Khắc, vậy chẳng những có thể chân chính nổi danh Thảo Nguyên, mà còn có thể lấy được mỹ nhân, thật sự là nhất tiễn hạ song điêu. Tiêu Bố Y lúc này mới hiểu được Khắc Lệ Ti cùng Mông Trần Tuyết lúc trước cười nói là có hàm nghĩa gì, lại nghe Cầu Nhiêm Khách trêu chọc, dở khóc dở cười, Trương đại ca, lúc này người còn có tâm tình đùa giỡn hay sao? Ta nếu đánh bại Thác Khắc, không những là phá hư hôn nhân của bọn họ, hơn nữa còn trở ngại sự liên kết giữa Khả Đôn cùng Phó Cốt, Khả Đôn nếu không giết ta, đó là ta đã có thần tiên chiếu cố rồi. Hơn nữa Mông Trần tộc yếu nhược, Mông Trần Tuyết càng có bởi vì ta đắc tội với Phó Cốt, mà chọc giận Khả Đôn, khi đó tình hình sẽ càng ác hiểm, mất nhiều hơn được. Cầu Nhiêm Khách chậm rãi gật đầu, tiểu tử ngươi cũng không bị thắng lợi làm mở mắt, suy nghĩ cực kỳ sâu rộng, người không thể sánh bằng. Chẳng qua ngươi hiện tại cũng không cần lo lắng về Tháp Khắc này, ta chỉ sợ ngươi dùng hết toàn lực cũng thắng không được Tháp Khắc. Tháp Khắc võ công như thế nào? Tiêu Bố Ý hỏi. Trong thương đội các ngươi có một cao thủ tên là Lục Căn Hữu. Cầu Nhiêm Khách đột nhiên hỏi. Tiêu Bố Y gật đầu, không sai. Hắn có lẽ có thể cùng Lục An Hữu phân cao thấp, Cầu Nhiêm Khách thản nhiên nói. Tiêu Bố Y sững sờ tại chỗ, hồi lâu mới nói, vậy ta cũng không có nắm chắc phần tất thắng. Ngươi nếu không thắng, ta chỉ sợ ngươi sẽ chết ở trong tay hắn, chịu hắn trả đạp. Cầu Nhiêm Khách đột nhiên vỗ bàn, trầm giọng nói, huynh đệ, nghĩ đến nước ta là nước lớn, làm sao có thể chịu bọn hồ nhân này trả đạp, hắn nếu đánh bại ngươi, Khả Đôn vốn là tông thân tùy thất, lại sẽ mất thể diện. Đến lúc đó tức giận, ngươi chẳng những chịu nhục, sợ rằng tính mạng cũng khó bảo toàn. Tiêu Bố Y trong lòng phát khổ, hồi lâu mới nói, bà nội nó, vậy phải làm sao mới phải đây? Trận tỷ thí này thắng bại lưỡng nan, nhưng trước mắt xem ra, hắn chỉ có bại chứ không thắng nổi, cho dù hắn mưu trí hơn người, lúc này cũng không nghĩ ra kế sách lưỡng toàn. Đột nhiên thấy vẻ mặt như cười như không của Cầu Nhiêm Khách, Tiêu Bố Y trong lòng giật mình, đại ca không chờ hung thủ nữa mà vội vàng chạy về, nói vậy chính là tới cứu huynh đệ. Ta đến bây giờ mới nghĩ tới, cũng thật hổ thẹn. Cầu Nhiêm Khách phẩy tay cười nói, ta không phải thần tiên, làm sao cứu ngươi. Tiêu Bố Y đứng dậy thi lễ, Trương đại ca võ công cái thế, Bố Y vẫn kính ngưỡng, vốn muốn sau chuyện này cầu Trương đại ca chỉ dạy võ công, nhưng trước mắt xem ra, cũng đành phải đường đột hướng tới Trương đại ca mà thỉnh giáo. Cầu Nhiêm Khách hồi lâu không nói gì, Tiêu Bố Y trong lòng không yên, nghĩ đến hắn quý trọng võ công, không thể tự tiện truyền thụ, Trương đại ca mấy lần cứu ta lại có chút được voi đòi tiên. Cầu Nhiêm Khách phất tay ngắt lời hắn, trầm giọng nói, huynh đệ, ngươi cũng biết, mấy ngày nay ta cười so với mấy năm nay còn muốn nhiều hơn. Tiêu Bố Y khó hiểu, có chút kinh ngạc. Cầu Nhiêm Khách lại nói, ngươi có biết, ta mấy ngày nay nói chuyện so với mấy năm trước còn muốn nhiều hơn. Tiêu Bố Y nhìn thấy hắn cô đơn, rồi đột nhiên trong lòng lại có sự bi thương, anh hùng vốn tĩnh mịch, Cầu Nhiêm Khách xem ra bằng hữu của hắn thật sự không nhiều lắm, Bố Y may mắn được gọi Trương huynh một tiếng đại ca, đã là phúc khí khó được của Bố Y. Cầu Nhiêm Khách thở dài một tiếng, anh hùng hào kiệt ta đã gặp không ít, ý định truyền thụ công pháp cũng có, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng truyền thụ qua cho một ai. Ta không phải sợ người khác vượt ta, chỉ là sợ truyền sai người. Ta tìm đến ngươi, thật ra đã có ý định truyền cho ngươi công pháp Dịch Cân trong đầu. Tiêu Bố Y nghe vậy, tuy xem nhẹ danh lợi, nhưng trong lòng cũng mừng rỡ, tiến lên một bước nói, sư phụ tại thượng. Xin truyền. Hắn lễ chưa bái xong, lại bị Cầu Nhiêm Khách đưa tay nâng dậy. Tiếng sư phụ cũng không cần, người và ta gọi huynh đệ là được rồi. Trước khi huynh dạy cho đệ công pháp Dịch Cân, cũng muốn hỏi đệ một vấn đề, đệ tập võ là vì cái gì? Tiêu Bố Y ngạc nhiên, hồi lâu mới nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nặng, Bố Y tập võ cũng là bức bất đắc dĩ. Nhưng nếu có thể dùng võ để bảo hộ bản thân, còn có thể trợ giúp người khác, cũng là chuyện đệ cao hứng nhất. Trương đại ca, đệ có thể chí hướng không cao xa, cũng không muốn đi làm cái gì thiên hạ đệ nhất, chuyện mất mặt cũng sẽ không đi làm. Những chuyện tranh giành cũng sẽ không tranh giành, không biết như vậy có làm cho huynh thất vọng hay không. Cầu Nhiêm Khách nhìn hắn hồi lâu, thấy hắn thái độ thành khẩn, khóe miệng xuất hiện nụ cười nói, ngươi nói rất tốt, rất hợp ý với ta. Huynh đệ, ta dạy cho đệ tập võ, chỉ hy vọng đệ có thể cường thân kiện thể, vệ thiện trừ ác, cũng không có ý niệm để cho đệ nổi danh thiên hạ. Nếu học có thành quả mà ỷ mạnh hiếp yếu, cậy mạnh mà có hành động tàn nhẫn, cũng là chuyện không nên. Huynh đệ hiện tại thuần phác, không tư tâm. Thật là người ta tìm kiếm, ta chỉ mong đệ về sau chớ quên những lời hôm nay, bằng không nếu làm ra việc thiên nội nhân oán, vi huynh việc đầu tiên chính là sẽ lấy tính mạng của đệ. Cầu Nhiêm Khách hai mắt trừng lên, không giận mà tự có uy, Tiêu Bố Y trong lòng lẫm liệt, ôm quyền nói, Bố Y không dám, cũng khinh thường việc cậy mạnh. Cầu Nhiêm khách nghe vậy cười lớn, hai mắt sáng ngời, trầm giọng nói, hay cho một câu khinh thường, chỉ bằng một câu này, cũng không uổng ta buôn ba trở về dạy cho đệ phương pháp dịch cân. Hai người ngồi xuống, Cầu Nhiêm khách chậm rãi nói, bộ công phu dịch cân này cũng là do ta vô tình tập được, từ thời Hán đã có ghi lại, chẳng qua hậu nhân cũng đã không ngừng hoàn thiện phát triển, mới có thành quả như ta hôm nay. Chỉ là nghe nói đây vốn là đạo tu luyện, ta tập được phát hiện đúng là rất có tác dụng cường thân kiện thể, lúc này mới chân chính nghiên cứu. Gân cốt trong cơ thể con người, tốt tử trong bụng mẹ cũng không có bao nhiêu. Cho nên danh sư mới đi tìm người có cốt cách thanh kỳ để bồi dưỡng, mới có thể phát dương quang đại võ học bổn môn, nhưng lại không biết gân cốt có buộc có mở, có tốt có xấu, có mạnh có yếu, có co có giãn, rất nhiều loại không đồng nhất. Chân chính có cốt cách thanh kỳ dù sao cũng rất ít, mà gân cốt lại ảnh hưởng đến cảnh giới võ học của một người, gân cốt mà lỏng lẻo tất bệnh, nhỏ quá thì gầy, yếu quá thì không có sức, căng thẳng thì dễ đứt. Tiêu Bố Y nghe như hiểu như không, làm sao nghĩ đến gân cốt lại có nhiều kiểu như vậy, chỉ là cố gắng mà ghi nhớ. Gân khỏe tất mạnh, gân lỏng tất dài, gân dẻo thì tốt, gân vừa phải thì khỏe mạnh. Cầu Nhiêm khách lại nói, xem huynh đệ ngươi thể cách cường tráng, cũng chỉ là bề ngoài, nếu cứ xính dùng ngoại lực, hôm nay nếu thương đến gân cốt, thì cũng chưa nhìn ra cái gì, chờ ngươi qua 40, nếu còn như thế, quá nửa là sẽ sinh bệnh. Tiêu Bố Y chăm chú lắng nghe, biết Cầu Nhiêm khách tuyệt không nói chơi. Là người chân chính nhập đạo tập võ, trời phú không đủ, thì ngày sau có thể dùng dịch cân để thay gân đổi cốt, tráng nội trợ ngoại, bằng không cũng không thể đại thành. Lấy tuổi tác của huynh đệ, gân cốt đã định hình, lúc này tập võ vốn đã muộn, nhưng học dịch cân cũng là thích hợp. Cầu Nhiêm khách khẽ cười nói, ta trước đem công pháp đọc cho đệ nghe, đệ ghi nhớ trước, huynh sẽ dạy cho đệ pháp môn cơ bản kiện thể. Chỉ cần bên trong khỏe mạnh, chiêu thức võ công còn lại chẳng qua chỉ là cành lá bên ngoài, không cần nói tới. Tiêu Bố Y trong lòng mừng rỡ, chắp tay nói, bố ý rửa thải xin nghe. Cầu Nhiêm khách khép hờ hai mắt, chậm rãi nói, dịch cân vốn có hai phần, một là thanh hư, một là thoát hoán, có thể thanh hư thì không có chướng, có thể thoát hoán thì không có ngại. Sở vân thanh hư giả, tẩy tủy thị giả, thoát hoán giả, dịch cân thị giả. Tiêu Bố Y ngưng thần lắng nghe, cố gắng ghi nhớ, nội tâm cũng vô cùng phập phồng không yên, hắn biết, bắt đầu từ hôm nay, hắn mới tính là có căn cơ, chân chính tiến vào ngôi nhà của các cao thủ. Khi Tiêu Bố Ý từ trong doanh trướng đi ra, quần áo không chỉnh tề, tóc tai bù xù. Mạc Phong thấy chạy tới, nhìn hắn như vậy cũng bị dọa nhảy dựng, nhịn không được hỏi, Bố Ý, sao vậy? Sau khi hỏi xong, Mạc Phong nhìn lại vào trong trướng, Tiêu Bố Ý hỏi ngược lại, ngươi đang tìm cái gì? Mạc Phong không thấy trong trướng có người, lúc này mới quan tâm hỏi, thiếu phu nhân tới chậm, đi lại sớm, cũng thật vất vả. Tiêu Bố Ý nghĩ hồi lâu, do xét bản thân mới hiểu được ý nghĩa câu nói của Mạc Phong. Không khỏi muốn một cước đem hắn đá đến Kim Sơn. Ngươi có ý gì? Ta không có ý gì, Mạc Phong áp thấp thanh âm, Bố Y, mấy ngày gần đây ngươi xảy ra chuyện gì? Chúng ta gần đây thấy ngươi hình như ngủ không ngon giấc, có phải là buổi tối quá mệt mỏi? Thư giãn chút đi, dù sao đây cũng là doanh trại của Khả Đôn. Hắn lại nhắc tới nam nữ tình dục, Tiêu Bố Y thầm buồn cười, trên thực tế hắn mấy ngày nay căn bản không có nhìn thấy Hàn Tuyết. Hắn mới bắt đầu tập luyện dịch cân kinh, với tính cách của hắn. Đương nhiên là chỉ tập trung vào đó, nói đến săn bắn cũng đã sắp tới. Người khác không biết về nguy cơ, còn hắn lại hiểu rất rõ. Đã qua 3 ngày, hắn cũng nhìn không ra tiến triển gì, duy nhất làm Tiêu Bố Y vui mừng chính là, hắn khi bắt đầu luyện thì mỏi mệt không chịu nổi, chân tay đau nhức, nhưng cảm giác mệt mỏi cũng từ từ qua, đã có thể chịu được các tư thế mà Cầu Nhiêm khách bắt hắn tập luyện. Dịch cân kinh không đơn giản như hắn tưởng tượng, lại cũng không có phức tạp như hắn tưởng tượng. Cầu Nhiêm khách nửa đêm tới, trước khi trời sáng rời đi, mấy ngày nay chủ yếu dạy hắn đả tọa, đứng tấn, pháp môn đi lại cùng hô hấp. Mấy ngày nay Tiêu Bố Y phải nhớ rất nhiều thuật ngữ, cái gì hộ kỳ thật khí, dưỡng kỳ căn khí, điều kỳ phế khí, lý kỳ tỳ khí, làm cho hắn so với đại phu nội khoa còn muốn học nhiều khái niệm hơn. Ngũ tạng lục phủ trong mắt đại phu nội khoa, cũng không phải chỉ là một đống máu thịt, nhưng Cầu Nhiêm khách lại càng biết nhiều hơn, hơn nữa còn giải thích rõ cho hắn đạo lý trong đó. Nguyên khí, trung khí, chính khí đều là đạo lý hắn phải hiểu, bồi nguyên khí, thủ trung khí, bảo chính khí là chuyện mà hắn mấy ngày nay tập trung tinh lực thực hiện. Theo cách nói của Cầu Nhiêm khách, dịch cân tuy nói là dịch cân, nhưng cũng phải lấy gân cốt cơ bản của thân thể con người làm trọng, phân biệt là chỉ dịch khí huyết tinh, mạch tủy cốt, sau đó mới ổn định lại gân cốt. Cầu Nhiêm khách luyện tập từ nhỏ, hiện tại có thể dễ dàng xúc cốt thay đổi thân thể lớn nhỏ, một đại hán lại có thể linh hoạt như viên hầu, đều là kết quả của dịch cân. Chẳng qua nếu đến được cảnh giới chân chính cao nhất, phản lão hoàn đồng, cải đổi dung mạo cũng không thành vấn đề. Tiêu Bố Y lúc ấy từng muốn hỏi, Cầu Nhiêm khách tu luyện dịch cân kinh có thể thay đổi diện mạo hay không, rốt cục là bỏ đi không hỏi. Bởi vì hắn biết trong mắt Cầu Nghiêm khách, dung nhan căn bản không đáng nhắc tới. Ngươi tới đây chỉ là để nhắc nhở ta bảo trọng thân thể. Tiêu Bố Y thấy Mạc Phong còn đang nhìn mình, bộ dáng bì, con mắt chợt xoay chuyển hỏi, hàng hóa bán ra thế nào rồi? Mạc Phong lộ ra bộ mặt khổ qua mức đắng, ta ngay cả một nữ nhân cũng không nhìn thấy, thì làm sao mà bán? Ngươi nếu một nam nhân cũng nhìn không thấy, có phải là sẽ cho rằng trên đời này chỉ có ngươi đẹp trai nhất không? Ta đẹp trai thì có quan hệ gì tới bán hàng? Vậy có nữ nhân hay không thì có quan hệ gì tới bán hàng? Tiêu Bố Y cố gắng giải thích, cho dù không có nữ nhân, ngươi cũng có thể làm cho nam nhân cảm thấy son phấn này có tác dụng rất tốt, hoặc là làm cho nam nhân biết, có thể sử dụng son phấn để lôi kéo nữ nhân thì mới là người làm ăn. Mạc Phong đang nghe thì con mắt thiếu chút nữa là rơi xuống, nhìn về phía sau Tiêu Bố Y, thiếu đừng ra, nữ nhân. Tiêu Bố Y đang nghĩ Mạc Phong đang mắc kinh phòng, thì đột nhiên cảm thấy không đúng, xoay người nhìn lại thì thụt lùi một bước. Khắc Lệ Ti đã đứng ở trước mặt hắn, cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn, lớn tiếng nói, Tiêu Bố Y, đã lâu không gặp. Cũng không bao lâu, Tiêu Bố Y lại cười nói, chỉ mới mấy ngày. Người Trung Nguyên các ngươi không phải nói cái gì, một ngày không gặp như cách ba thu, chúng ta mấy ngày không gặp, không phải là như mấy năm sao. Khắc Lệ Ti lớn tiếng nói. Tiêu Bố Y thầm nghĩ, ta cùng cô không gặp ba thu như là một ngày thì có, tháp cách có gì phân phó. Không phải ta có phân phó, mà hôm nay đi săn bán, Khả Đôn điểm dành cho ngươi đi theo, không biết ngươi có rảnh không. Khắc Lệ Ti hỏi. Tiêu Bố Y lại cười nói, thời gian rảnh cũng như nước trong bình ra vậy, chỉ cần bóp là luôn có. Thật ra hắn thấy Khắc Lệ Ti dáng người bốc lửa, muốn nói chính là, thời gian cùng ngực của nữ nhân giống nhau, chỉ cần bóp là luôn có. Chẳng qua cũng không quen thân gì với Khắc Lệ Ti, thứ hai cảm thấy giải thích như vậy cũng phiền toái, cho nên đổi cách nói. Tính là ngươi thức thời, lát nữa Dương Thổ Chân sẽ đến thông báo cho ngươi. Khắc Lệ Ti không biết Tiêu Bố Ý ngôn ngữ mang tính triết học, xoay người bỏ đi. Khi quay đầu lại bổ sung một câu, nhớ mang theo cung tên. Tiêu Bố Y vừa mới hiểu được nàng ta chính là vì thông chi mình mang theo cung tên, thì trước mắt như là mây đen gặp tới, làm cho người ta không rõ là dê hóa thành mây bay lên trời, hay là mây hóa thành dê hạ phàm. Đợi khi đến gần mới phát hiện, thì ra là Dương Thổ Chuân dẫn theo thương nhân đi tới. Tiêu Bố Y, Khả Đôn có lệnh, hôm nay săn bán, ngươi phải đi theo, chẳng qua ngươi cũng có thể dẫn theo hai người xuất hành. Dương Thổ Chuân sau khi hãnh diện nói xong chỉ ý của Khả Đôn liền nhìn các thương nhân ở bốn phía. Bố Y mới đến phó cốt đã lập công lớn, về sau nói vậy tiền đồ cũng không thể hạ lượng. Các thương nhân gật đầu túi người giống như chó chăn cừu vậy, đều xưng phải, lại có chút chờ mong nhìn Tiêu Bố Y, không biết hắn sẽ dẫn theo hai người nào đi theo. Tuy bọn họ đều là hào môn đại hộ, nhưng có thể cùng Khả Đôn săn bán, khi trở về cũng là chuyện đáng để khoe khoang. Tiêu Bố Y sớm biết rằng rượu không phải là rượu ngon, tiệc không phải là tiệc tốt, cuộc săn bắn này ai là con mồi còn chưa biết được. Cũng không đành lòng dẫn theo đám người Viên Lam để mất mặt hoặc là chịu chết. Khi đang do dự, thì một người đã từ trong đám đông đi ra nói, ta tính là một. Lâm Sĩ Trực, Trầm Nguyên Côn, Viên Lam cùng Ân Thiên Tứ đều thầm cân nhắc, nghĩ đến bằng vào quan hệ của mình cùng Tiêu Bố Y, thì cũng có tư cách đi cùng, nhìn thấy người nọ đứng ra, thì lại hy vọng Tiêu Bố Y không chọn mình là tốt nhất. Người đi ra rõ ràng chính là Bối Bồi. Bối Bồi sau khi đi vào doanh trướng Khả Đôn, trước sau vẫn cao ngạo, ai cũng không để ý tới. Cho dù là Dương Thổ Chân cũng không rõ lai lịch của hắn, cũng rất ít khi cùng hắn nói chuyện. Lần này thấy hắn chủ động đứng ra, các thương nhân không tiện nhiều lời, ít nhất quyền lựa chọn vẫn nằm trong tay Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y nhìn thấy Bối Bồi đi ra, mỉm cười chắp tay, Bối huynh muốn đi đương nhiên là không thể tốt hơn. Ta cũng muốn đi. Một người đột nhiên rẽ mọi người đi ra, chắp tay nói, Tiêu Lao Đệ, ý ngươi thế nào? Người này chẳng những làm cho các thương nhân sững sờ, Bối Bồi cũng có chút kinh ngạc. Bởi vì ở đây mọi người đều không biết người nọ là ai. Người nọ dáng người trung bình, có chút xấu xí, râu như kim châm, miệng cũng không nhỏ, ăn mặc thô lậu giống như là hạ nhân vậy. Người này ngoại trừ xấu xí cùng râu ra, cũng không có điểm gì đặc biệt. Dương Thổ Chân nghĩ hắn là người của thương đội, người thương đội lại nghĩ hắn là người của Khả Đôn, chỉ có Tiêu Bố Y là nhận ra người này. Mạc Phong nhìn thấy ánh mắt người nọ có chút nghi hoặc, bọn họ sau khi đi vào doanh trại Khả Đôn, đã nói với Tiêu Bố Y về việc gặp Cầu Nghiêm khách. Vốn nghĩ đến Tiêu Bố Ý sẽ lòng đau như cát, tiếc hận không thôi, không nghĩ đến Tiêu Bố Ý chỉ nói tiếng biết rồi. Trước mắt người này cùng đại hán Trọng Đồng thực giống nhau, nhưng cũng chỉ giống về dao thôi, người này hai tròng mắt bình thường, dáng người cũng bình thường, xem ra muốn cùng đại hán Trọng Đồng làm huynh đệ rơi rất gì đó cũng không có tư cách. Trương huynh muốn đi đương nhiên là không thật hơn. Tiêu Bố Ý lại dùng từ theo thói quen. Các thương nhân vừa nghe danh ngạch đã định, cũng không cưỡng cầu, đều nói chúc mừng, đối với việc Tiêu Bố Y có cơ hội cùng Khả Đôn săn bắn tỏ vẻ hâm mộ, lại thấy bọn họ hai mắt tỏa sáng, nội tâm quá nửa đều hy vọng Tiêu Bố Y chuyến này lại tiếp tục được Khả Đôn thưởng thức, vì thương đội tại Phó Cốt phát triển căn cơ tốt nhất. Nhìn mấy người Tiêu Bố Y đã đi xa, Mạc Phong hỏi, Đắc Chí, Trương huynh này rốt cuộc là ai, thiếu đương gia làm sao mà quen được? Không biết, Dương Đắc Chí lắc đầu, đưa ra một đáp án chính xác mà vô dụng. Mạc Phong ánh mắt vừa chuyển, biết có hỏi tiễn đầu cùng Chu Mộ Nho cũng như không, thì thào lẩm bẩm, ta phát hiện thiếu đương gia ngoại trừ thuật cưỡi ngựa tinh thông, còn có một năng lực mà người thường có được. Năng lực gì? Tiễn đầu nhịn không được hỏi. Thiếu đương gia có khả năng quen biết, lần trước chỉ mấy cái bánh đã quen được Ngụy Đức, chẳng những ăn được, còn có thể đánh được. Mạc Phong lắc đầu ảo não nói, lần này lại tìm được Trương huynh này, nói vậy cũng có thể làm những điều người khác không thể. Chu Mộ Nho không vui nói, lần trước Ngụy Đức kia nói như thế nào cũng to cao, Trương huynh này xem thế nào thì võ công cũng sẽ không quá cao. Chu Mộ Nho thành thật trung hậu, trong khoảng thời gian này cũng đã có một quan niệm, người to cao thì đánh nhau cũng lợi hại, ví dụ như Đại Hán Trọng Đồng cùng Ngụy Đức đều như thế. Mạc Phong người có chút gầy yếu, nghe quan điểm này có vẻ khinh thường, con trâu có to lớn không? Còn không phải là bị sói ăn thịt. Võ công tuyệt đối không thể nhìn tướng tá, nếu như vậy, chỉ cần đi ra tỉ thí ai to cao hơn là xong, cần gì đánh nhau. Ta tuy không có bản lãnh nhìn người tốt như thiếu đương gia, nhưng liếc mắt qua liền nhìn ra Trương huynh này tuyệt không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Vậy ngươi nói hắn có bản lãnh gì? Tiễn đầu hỏi. Cái này. Mạc Phong nghĩ hồi lâu, nhất thời không nói gì. Hắn dù sao kiến thức kinh nghiệm cũng có hạn, không có gặp qua võ công cao minh gì. Đại Hán Trọng Đồng xuất hiện hắn cũng không có ấn tượng nhiều lắm, ngươi không có nhìn thấy râu của hắn như kim châm sao, rút ra một cái mà phóng ra, đối thủ đều bị ngã xuống. Mạc Phong nói xong lời này dương dương đắc ý, các huynh đệ cùng nhau đưa ra ngón giữa đối với Mạc Phong, cùng kêu lên, ta khinh bỉ ngươi. Chiêu này của các huynh đệ đương nhiên học của Tiêu Bố Y, các huynh đệ tuy không biết rõ về Trương huynh này, nhưng Tiêu Bố Y biết rõ là được rồi. Hắn cũng không nghĩ đến Cầu Nhiêm Khách lại chủ động đứng ra hỗ trợ hắn tham gia săn bắn, người của thương đội cùng doanh trướng đều nghĩ Cầu Nhiêm Khách là người của nhau, cũng làm cho hắn dễ dàng lẫn vào. Biết lần này săn bắn sẽ rất không thoải mái, Khắc Lệ Ti thực có thể mượn cơ hội này để khảo sát anh hùng của nàng ta, nhưng có Cầu Nhiêm Khách ở bên người, thì quản hắn là tháp khác hay là thẳng khác, xe tăng, nếu dám mạo muội khiêu khích, tuyệt đối sẽ bị tên lửa là Cầu Nhiêm Khách bắn thành tử sĩ. Khi cùng Dương Thổ Chuân đến trước doanh trại, Tiêu Bố Y phát hiện binh sĩ đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, đội ngũ chỉnh tề, trường mâu như rừng, rất có uy thế. Khắc Lệ Ti cũng cưỡi một con hồng mã thong thả đến. Nhìn thấy mấy người Tiêu Bố Y đi tới, mắt sáng ngời, nhưng không có chào đón mà ngược lại phóng ngựa chạy đến bên cạnh Mông Chân Tuyết, chỉ trỏ trỏ, thỉnh thoảng còn ôm bụng cười, cũng không có chút phong phạm thục nữ nào. Khắc Lệ Ti dù sao cũng lớn lên ở Thảo Nguyên, trên người tràn đầy khí tức nhiệt tình hào phóng của nữ nhân Thảo Nguyên. Mông Chân Tuyết từ xa nhìn thấy Tiêu Bố Y, lại nghe Khắc Lệ Ti cười nhạo, trên mặt đường như mặt trời ló dạng trong mây, sáng lạng mà quyến rũ. Bối Bồi từ sau khi nói đi cùng Tiêu Bố Y, thì lại im lặng không nói cái gì quá hai câu, nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Bố Y hướng về Mông Chân Tuyết, đột nhiên nói, Tiêu huynh, nữ nhân này có phải là Tiết Hàn? Tiêu Bố Y ngẩn ra, biết Bối Bồi tuy cao ngạo, nhưng cực kỳ cẩn thận, biết hắn đã nhìn ra, cũng không che giấu, đúng vậy Bối huynh, tại hạ mạo dẫn theo nữ nhân, cũng xin lượng thứ. Hắn trong lòng e ngại, chỉ sợ Bối Bồi đem mọi rắc rối trên đường đi đổ lên người Mông Chân Tuyết. Hắn biết thời đại này chủ nghĩa trọng nam cực kỳ nghiêm trọng, xuất quân hay lên đường mà mang theo nữ nhân đều bị rất nhiều người cho rằng là chuyện không may, chuyện thành thì không nói, nếu có cái gì không hay xảy ra, quá nửa là sẽ đổ lên đầu nữ nhân, không nghĩ đến Bối Bồi lại lạnh lùng nói, Tiêu Minh cho rằng nữ nhân không thể đi được hay sao? Tiêu Bố Y ngạc nhiên, khó hiểu không thể trả lời. Cầu Nhiêm Khách dịch cân biến thành người thường, lại đeo bột lợi của bà Tư, ánh mắt lơ đãng nhìn lướt qua trên người Bối Bồi, trong mắt có ý cười. Ba tiếng trống vang lên, các binh sĩ chỉnh tề uy nghiêm đứng thẳng, cho dù là Dương Thổ Chuân thần sắc cũng ngưng trọng, hướng tới đại trướng của Khả Đôn mà nhìn qua. Hai người cưỡi ngựa một trước một sau đi tới. Khả Đôn thân mặc hoa phục sắc thái nhẹ nhàng, đầu kết lăng vân cao kế, chặn ngang bởi một thanh ngọc trâm, cách thức cổ kính cao quý. Nhìn qua Khả Đôn dáng người cũng hiểu điệu động lòng người, chỉ là nàng ta phong thái cao nhã, khí độ thong dong, làm cho người ta trong lòng tôn kính, kính sợ nhiều hơn là thưởng thức. Nàng ta không ngồi xe mà cưỡi tuấn mã, xem ra thuật cưỡi ngựa cũng không tệ, làm cho Tiêu Bố Ý cũng kinh ngạc. Bên cạnh Khả Đôn là một nam tử tuổi trẻ, thân hình to cao, cử chỉ cung kính, không dám vượt qua đầu ngựa của Khả Đôn, thủy chung vẫn ở bên trái cách chừng hai đầu ngựa. Nam tử hình thể to cao, mặt cũng không thô lỗ, thậm chí có thể dùng từ nho nhã để hình dung, chỉ là sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, như là bệnh nặng mới khỏi. Ca đặc tháp khắc võ công không tệ, tiễn pháp thần chuẩn, lần này săn thú ta thấy khó ai thắng được hắn. Bối Bồi lẩm bẩm tự nói. Bối huynh nói cái gì? Tiêu Bố Y trong lòng chợt động, không rõ lắm Bối Bồi là vô ý nói ra hay là cố ý nhắc nhở. Bối Bồi ngẩng đầu nhìn trời, Tiêu Bố Y thấy thế cười khổ, hướng tới Cẩu Nhiêm khách nhún nhún vai. Nam tử đương nhiên chính là Ca Đặc, khi Tiêu Bố Y nghĩ vậy, cảm khái thế sự kỳ diệu. Hắn bởi vì cứu Ca Đặc mới được Khả Đôn thưởng thức, nhưng Khả Đôn thưởng thức khiến cho Ca Đặc bất mãn, hắn cứu người ngược lại còn bất mãn với hắn, muốn cùng hắn tỉ thí, trên đời này những chuyện kỳ quái nhất thường thường cũng không nói lý. Ca Đặc khi ánh mắt đảo qua trên người Tiêu Bố Y, không có phản ứng gì, chỉ là bất giác sờ xuống trường cung chạm trổ hoa văn tinh tế trên yên ngựa. Khả Đôn khi đi qua bên người Tiêu Bố Y, nhẹ giọng nói, Tiêu Bố Y, đi theo ta. Cho dù là Dương Thổ Chân cũng có vẻ mặt hâm mộ, Tiêu Bố Y lập tức thúc ngựa đi theo bên phải Khả Đôn, trong lòng mở mịt. Khả Đôn ra ngoài săn bắn mà bài binh bố trận như vậy, tuyệt đối là không đơn giản. Trước tiên là tiếng kèn vang lên, một đội kỵ binh ra khỏi doanh trại đi trước dò đường, sau đó chấp kỳ quan đưa cao cờ xuất doanh. Khắc Lệ Ti cùng Ngông Trần Tuyết đã sớm đi đến bên cạnh Khả Đôn, ánh mắt Khắc Lệ Ti nhìn Tháp Khắc có vài phần nhu tình hiếm thấy, giờ khắc này nhìn mới giống như là nữ nhân. Ngông Trần Tuyết đi bên cạnh Khắc Lệ Ti, hướng tới Khả Đôn thi lễ. Khả Đôn chậm rãi gật đầu, thúc ngựa đi trước, một đám quan viên đi theo sau Khả Đôn. Dương Thổ Chân cùng Tắc Kha Đột đương nhiên là trong số đó. Các quan viên lần trước gặp tại đại trướng Khả Đôn, người có người không, ước chừng mười mấy người, Tiêu Bố Y mơ hồ đảo qua, đột nhiên ngẫm ra, đã dừng lại trên người một người. Người nọ áo xanh râu dài, dung nhan rõ ràng, thần phong tuấn lãng, thời trẻ nhất định là một mỹ nam tử phong độ, cho dù tuổi đã cao, xem ra cũng vẫn anh tuấn, chỉ là có chút tang thương. Tiêu Bố Y trong lòng nổi lên một loại cảm giác kỳ quái, hắn đã nhận ra người này chính là giáo thư tiên sinh khi hắn mới đến doanh trại Khả Đôn đã âm thầm nhìn trộm hắn. Người nọ không mặc quan phục, cách Khả Đôn không gần cũng không xa, đang cùng Tắc Kha Đột thấp giọng nói chuyện, đột nhiên quay đầu liếc nhìn Tiêu Bố Y mỉm cười gật đầu. Tiêu Bố Y mỉm cười hồi báo, lại cảm thấy trong nụ cười người nọ như có hàm chứa cái gì đó, hắn bề ngoài tuy tùy tiện, các huynh đệ đều lấy hắn để trêu ghẹo, nhưng hắn lại vốn rất cẩn thận. Hơn nữa sau khi tới đây thì trực giác càng ngày càng mạnh, hiện tại nhìn lại, đã khác xa lúc mới tới sân trại. Lịch Lam lớn dần trong khổ nạn, Tiêu Bố Y mấy tháng nay tôi luyện, rất nhiều người cả đời cũng khó có thể gặp được. Tiêu Bố Y, ngươi vì cái gì mà gia nhập Bùi gia thương đội? Khả Đôn nhẹ giọng hỏi, cũng không quay đầu lại. Tiêu Bố Y phục hồi tinh thần lại, cung kính đem nguyên do nửa thật nửa giả nói qua một lần, cái gì sĩ nông công thương tứ dân giả, quốc chi thạch dân giả, hắn lại lôi ra lần nữa. Lao phạm chỉ có thể lại vất vả một chuyến, ở trên trời chỉ có thể hắt hơi liên tục mà thôi. Khả Đôn nghe xong mắt vẫn nhìn về phía trước, không hề nói gì. Tiêu Bố Y quy củ cũng không nhiều lời, quay đầu lại nhìn về phía Cầu Nhiêm khách, phát hiện Cầu Nhiêm khách đang cùng Bối Bồi nói chuyện, Bối Bồi lại cùng với hắn có hỏi có đáp, thì không khỏi lấy làm kinh ngạc. Đội ngũ đi không nhanh không chậm, sáng sớm xuất phát, một hơi đi hơn 10 dặm, phía trước địa thế đã nhô cao, cách đó không xa quần sơn nguy nga, rừng cây rậm rạp. Gần đó có cây um tùm, thỉnh thoảng có mấy con thỏ rừng, gà rừng bị kinh động chạy đi, hiệu rừng, linh dương, ngựa hoang không thiếu, là một khu vực để săn bắn tuyệt vời. Giáo thư tiên sinh kia không biết từ khi nào đã đi đến bên cạnh Khả Đôn, hộ sĩ cũng không ngăn trở, do đó xem ra, người này trong mắt Khả Đôn địa vị cũng không hề thấp. Khả Đôn, giờ lành đã đến, có thể tế trời. Giáo thư tiên sinh lập tức thi lễ, rất cung kính. Khả Đôn gật đầu, thấp giọng nói, tốt lắm, Lưu tiên sinh. Ngươi hãy xử lý mọi chuyện đi. Giáo sư tiên sinh thi lễ rồi chọn một nơi sơn thanh thủy tú mà bày hương án, bài trí hương lô, mọi thứ để tế trời tất cả đều mang theo. Tiêu Bố Y thấy vậy cũng có chút mùi vị mới mẻ, cũng có chút không tin. Hắn cho đến nay vẫn cho rằng, loại tế trời này ngoại trừ phô trương lãng phí ra, thì chỉ để cầu an tâm. Nhưng xem ra, Khả Đôn chẳng những tin tưởng vào tế trời, mà còn rất tín nhiệm Lưu tiên sinh này. Lưu tiên sinh sau khi bài trí hương án, cung thỉnh Khả Đôn tế trời. Khả Đôn xuống ngựa dâng hương tế tiểu, cùng với cao sĩ thanh tế bái trước khi lên đường cũng giống nhau. Người này tên là Lùy An Tĩnh, rất được Khả Đôn tín nhiệm, chẳng qua cũng giống như ngươi, là một áo vải, đã ở bên cạnh Khả Đôn được mấy năm. Thanh âm của Bối Bồi vang lên sau lưng Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y ồ một tiếng, hỏi ngược lại, không biết Bối huynh vì sao lại nói cho ta mấy cái này. Bối Bồi không đáp, ngẩng đầu nhìn trời, Tiêu Bố Y dở khóc dở cười, cũng không hiểu được tính tình của Bối Bồi này. Nói hắn tự đại. Thì đoạn đường này hắn làm việc thật ra không hề lo lắng, mỗi lần đều đứng về phía mình, chuyện mà hắn chủ động nói cho mình, nói vậy cũng là có ý tốt, không biết vì cái gì mà mỗi lần mình muốn kéo gần khoảng cách với hắn, thì hắn lại luôn tránh xa ra. Trương huynh, Bối huynh thật ra tác phong khó hiểu, làm cho người ta nhìn không thấu Tiêu Bố ý lần này là nói chuyện với Cầu Nhiêm khách. Cầu Nhiêm khách trong mắt ý cười chưa đi, ồ, vừa rồi ta có nói chuyện cùng với hắn thật ra cũng không ít, cảm thấy Bối lao đệ này tính cách cũng không tệ. Nói vậy tác phong cao nhân, quá nửa là như thế. Tiêu Bố ý có chút trợn mắt, cũng không hiểu tại sao Bối Bồi lại đối với mình như vậy. Mặt bên kia Khả Đôn đã bắt đầu tế cờ, binh sĩ nhất tề hô lớn một tiếng, đơn đao hạ xuống đất mà quỳ bái. Mọi người lập tức đều xuống ngựa, làm theo Khả Đôn. Mấy người Tiêu Bố Y cũng nhập ra tùy tục, cho dù Bối Bồi cao ngạo, cũng xuống ngựa thi lễ tế trời. Tiêu Bố Y vốn lo lắng Cầu Nhiêm khách tác phong hiệp khách, sẽ không chịu làm theo hành động của Khả Đôn, nhìn thấy hắn cũng quy củ xuống ngựa, không khỏi buông lòng tâm sự. Khả Đôn tế thiên xong, xoay người lại cao giọng nói, ta vốn là tông thân tùy thất, sau khi đi vào Thảo Nguyên, may mắn được Khả Hãn chiếu cố, chỉ mong người Thảo Nguyên cùng Đại Tùy vĩnh kết hữu hảo, hòa thuận chung sống. Đao binh chi khổ, thân nhân ly tán, người nào cũng không muốn nhìn thấy, dũng sĩ chân chính là bảo vệ biên giới, bảo vệ thân nhân. Quân chủ Đại Tùy lấy cái khổ của chúng sinh, mà luôn luôn không muốn cùng người Thảo Nguyên dụng binh. Chúng ta nên cảm ơn báo đáp, vĩnh kết đồng minh, lúc này mới không phụ thương thiên hậu thổ chiếu cố. Cảm ơn báo đáp, vĩnh kết đồng minh. Các binh sĩ cùng cao giọng hô to, giơ đao lên trời. Trong phút chốc, dưới ánh mặt trời, ánh đao lóe lên chiếu lên trên người Khả Đôn, hết sức trinh trọng. Tiêu Bố Y nhìn thấy, nhiệt huyết trào dâng, trong lòng cảm động. Khả Đôn chẳng qua là một nữ tử yếu đuối, nhưng trong thân thể lại chảy dòng máu trung quân. Cho dù hắn biết Đại Tùy tất vong, nhưng Khả Đôn hiện tại làm cũng không có chỗ nào sai. Hơn nữa lời của nàng tuy đơn giản, nhưng rất có thâm ý, lại có tính cổ động, nói mấy câu đã cổ vũ sĩ khí, lại mượn sức các bộ lạc du mục trên thảo nguyên, cho dù là ca đặc cũng đều rút đao chỉ lên trời, cao giọng hò hét. Đợi cho thanh âm của binh sĩ hạ xuống, Khả Đôn lúc này mới phất tay. Hôm nay tế trời săn bắn, trừ ta nên hỉ, ta vì mục dân thảo nguyên cầu phúc, nhưng cũng có một việc cần làm. Binh sĩ im lặng, chỉ nghe tiếng ngựa hí, mọi ánh mắt đều tập trung trên người của Khả Đôn, không biết còn có chuyện gì tuyên bố. Khả Đôn ánh mắt nhìn về phía ca đặc, khẽ cười nói, ca đặc tháp khắc vốn là dũng sĩ đệ nhất phó cốt, cũng sắp tới khắc lệ tì, lại muốn thắng dũng sĩ của đại tùy chúng ta, ca đặc, Tiêu Bố Y nghe lệnh. Ca đặc đã sớm xuống ngựa, đứng ở bên cạnh Khả Đôn không xa, nghe lệnh quỳ một gối. Ôm quyền thi lễ. Tiêu Bố Y tuy sớm đã biết hôm nay tuyệt không phải đơn giản là săn bắn, không nghĩ tới lại nhanh như vậy đã bắt đầu, mình từ khi nào đã biến thành dũng sĩ đại tùy vậy. Khi Tiêu Bố Y sửa sang lại y phục, bước nhanh tiến lên, chỉ suy nghĩ, thật ra ta là một thương nhân. Khả Đôn cũng không cho rằng Tiêu Bố Y là một thương nhân, ánh mắt ngưng lại trên người Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y, ngươi thân là dũng sĩ đại tùy, đi theo bảo hộ thương đội, chiến công hiển hách, hôm nay cùng ca đặc tỷ thí, nhất định phải toàn lực thắng hắn. Để cho ca đặc biết thần thái của dũng sĩ đại tùy chúng ta. Tuân lệnh, Tiêu Bố Y buộc phải nhận lệnh, trong lòng thầm nghĩ ta nếu mà thắng, phỏng chừng các ngươi nhìn thấy không phải là thần thái, mà là quan tài. Ca đặc, ngươi nếu thua, khắc lệ ti quá nửa sẽ bất mãn, Khả Đôn lúc này lại thể hiện bộ mặt hòa ái, ta chỉ sợ ngươi cũng ngượng khi lấy con gái của ta. Ca đặc hiểu. Ca đặc thanh âm rõ ràng, đột nhiên đứng lên, vung mạnh tay, ca đặc nhất định không phụ lòng Khả Đôn. Hán sĩ khí mười phần. Nhìn thấy Tiêu Bố Y bộ dáng lười biếng cũng có chút nghi hoặc. Nghe nói tiểu tử này dâng thần dược, đánh bại Mã Cách Ba Tư, được khắc lệ ti tuyên truyền là rất thần kỳ, không nghĩ đến bộ dáng cũng bình thường. Nghe nói người Trung Nguyên phi thường giàu hoạt, hắn chẳng lẽ là dùng kế tiêu binh. Ca đặc cũng không bởi vậy mà khinh thị Tiêu Bố Y, lại không biết Tiêu Bố Y vốn đối với cuộc tỉ thí này cũng không chút hứng thú, huống hồ thắng thua đều đau đầu, cho nên tinh thần cũng không chút phấn chấn. Hai người vừa lên ngựa, Khả Đôn chỉ ngón tay, khí thế trở nên trầm trọng, kỵ binh vọt tới rừng cây phía trước, lớn tiếng hô quát, làm cho vô số thú hoang chạy ra, chỉ là gà thỏ, hiển nhiên không thể làm cho Khả Đôn vừa lòng, mọi người có chút lo lắng, đều nhất tề hét lớn, lúc này mới có một con hiệu rừng giật mình nhảy ra, cách chừng mấy chục trượng, dưới ánh mặt trời trên người tỏa ra bảy sắc, hết sức xinh đẹp. Khả Đôn trong mắt không có xinh đẹp, mà chỉ có con mồi, chỉ ngón tay, trầm giọng nói, ai bắn chết hiệu trước là thắng. Ca đặc sớm đã cầm trường cung, tinh thần khẩn trương. Nghe Khả Đôn ra lệnh một tiếng, đã thúc ngựa xông tới trước. Dương Thổ Chân nhìn thấy Tiêu Bố Y vẫn ở tại chỗ không động, thầm lắc đầu, trong lòng đã nghĩ trận này hắn ta chỉ có thua chứ không thắng, xem ra vận may cũng đã dùng hết. Hắn đầu còn chưa lắc xong, đột nhiên há hốc miệng, giật mình. Ca đặc thúc ngựa chạy trước, trong lòng cũng có chút hưng phấn, nhưng hưng phấn còn chưa qua đi, thì hô một tiếng, một mảng thanh vân đã áp sát bên người hắn, Tiêu Bố Y đã vọt tới. Tiêu Bố Y phóng ngựa không cần thời gian gia tốc. Thanh tiêu như là bùng nổ phong tới, binh sĩ còn chưa kịp lên tiếng, các đại thần cũng đã cùng ồ lên một tiếng hay. Ngay cả Như Cầu Nhiêm khách võ công tuyệt đỉnh, nhìn thấy Tiêu Bố Y phóng ngựa, cũng không khỏi thì thào lẩm bẩm, tiểu tử này thuật cưỡi ngựa so với ta còn mạnh hơn nhiều. Hắn võ công cao tuyệt, công phu khống chế ngựa cũng không yếu, lên xuống tùy ý trên lưng ngựa, vốn tưởng rằng thuật cưỡi ngựa đã là không tệ, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Bố Y khống chế thanh tiêu như nước chảy mấy trôi mà xông tới, mơ hồ có thần thái của nguyệt quang, làm cho hắn tâm cao tuyệt đỉnh, cũng không khỏi bội phục. Nếu nói ca đặc cưỡi ngựa làm cho người ta cảm thấy hào phóng anh vũ, Tiêu Bố Y cưỡi ngựa lại làm cho người ta cảm thấy hưởng thụ cùng thưởng thức. Hai ngựa tranh đua, trong giây lát đã qua mấy chục trượng. Hiệu rừng biết không ổn, nguy hiểm đến tính mạng, liền xoay người chạy như điên về phía trước, nhẹ nhàng nhưng tốc độ cũng không thua gì ngựa. Khả Đôn ở trên ngựa, nhìn thấy hai ngựa đều tuyệt trần, có chút đăm chiêu nói, Lưu tiên sinh, ngươi nói ai có thể thắng? Lưu Văn Tĩnh cung kính nói, Văn Tĩnh không dám phán đoán. Hai người ánh mắt giao nhau, trong giây lát lại tách ra, nhìn về phía bụi đất tung bay ở phương xa. Khả Đôn thầm nghĩ Tiêu Bố Y này lúc mới gặp chẳng qua chỉ là một vũ phu, chỉ là được Tuyết Hàn cùng Khắc Lệ Ti khen ngợi, hiển nhiên hắn cũng có mị lực. Hôm nay xem ra cũng có chút môn đạo, chỉ là hắn là người của Bùi Phiệt, cũng có chút đáng tiếc. Chẳng qua nếu có thể mượn sức sử dụng, thì cũng là người có tài. Ca đặc phóng ngựa tụt ra sau, không biết tâm tư của Khả Đôn, nhưng nhìn thấy đã tụt ra sau Tiêu Bố Y một thân ngựa, tuy không phải là đua ngựa, nhưng cũng cấp bách, vốn đã định dương cung bắn hiệu, nhưng hiệu lại chạy quá nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể chắc chúng được. Hắn biết nếu một mũi tên không trúng, lấy thuật cưỡi ngựa của Tiêu Bố Y, mình phân tâm nên sẽ càng tụt hậu, rất khó có cơ hội bắn ra mũi tên thứ hai. Sau khi suy nghĩ, ca đặc ra sức quất roi để thúc ngựa, không biết là ảo giác hay sao lại cảm giác thấy Tiêu Bố Y ở phía trước đột nhiên chậm lại một chút. Ca đặc không do dự, đã phóng ngựa vượt qua Tiêu Bố Y, cảm giác thấy đã có mấy phần nắm chắc, liền phải dương cung bắn tên. Nhưng hắn dù sao cũng là bệnh nặng mới dậy, cho dù là dũng sĩ đệ nhất phó cốt, nhưng phóng nhanh như thế đã thở hổn hển. Khi dương cung lắp tên, cung còn chưa kéo đủ thì ngựa đã hí dài một tiếng, chối về phía trước. Ca đặc không thể bắn tên, biết ngựa đã tuột móng trước, gầm lên một tiếng, sống lưng gồng lên, dùng sức kéo cương, đã đem con ngựa kéo trở lại. Tiêu Bố Y thấy thế thầm kinh hãi, người này lực tay thật mạnh, mình cũng khó mà hơn hắn. Ca đặc thế ngựa khựng lại, Tiêu Bố Y đã vọt qua mặt, hai người trong chốc lát đã mấy lần đổi chỗ. Mới vừa rồi cũng là do Tiêu Bố Y cố ý. Tiêu Bố Y biết Khả Đôn giá nữ thế phải làm, bằng không Khả Đôn cũng sẽ không lao tâm phí sức dùng thần dược cứu ca đặc, không muốn giá nữ lại làm cho tháp khắc tự nhiên chết đi thì hỏng. Một khi đã như vậy, mình mới vừa rồi thi triển toàn lực chẳng qua chỉ là làm cho có bộ dáng mà thôi. Hắn khống chế ngựa thong thả có thừa, thoải mái hơn nhiều so với ca đặc, khi hoãn ngựa để cho ca đặc vượt qua, vốn tưởng rằng hắn bắn chết hiệu xong, hai người đã có thể quay về, không nghĩ đến chuyện tốt thì lắm mà. Ngựa của ca đặc lại gặp vấn đề, hắn nếu làm như vậy nữa, chỉ sợ với ngạo khí của ca đặc, chỉ sợ sẽ tìm mình mà liều mạng, lòng chợt động liền cầm cung dương lên. Bang! Một thanh âm vang lên, tên như tia chớp đã bắn. Ca đặc trong lòng cả kinh, hắn mới khống chế được ngựa, nhìn thấy Tiêu Bố Y bắn tên, chỉ nghĩ đến tất chúng, thiếu chút nữa là rơi cả cung tên, trận săn hiệu này hắn chỉ có thể thắng không thể thua, nếu thua, cái đệ nhất dũng sĩ phó cốt của hắn cũng không cần nói với Khả Đôn nữa. Cũng không còn mặt mũi nào mà hỏi cưới Khắc Lệ Ti. Xoay một tiếng, tên đã cắm ở phía trước hiệu vài thước, đuôi tên khẽ rung động, cũng rất có lực. Hiệu rừng bị mũi tên này bức phải khựng lại, có một khắc chần chờ, ca đặc làm sao mà bỏ qua loại cơ hội ngàn năm một thừa này, vội vã dương cung tên bắn ra như lưu tinh, hiệu đã kêu lên một tiếng, đã bị bắn trúng cổ mà ngã lăn ra trên mặt đất. Ca đặc thúc ngựa tới trước, thầm muốn nhặt lấy hiệu, chứng minh là mình giết chết, đột nhiên thấy Tiêu Bố Y vẻ mặt khác thường, khẽ cười nói: Huynh đài thuật cưỡi ngựa cao minh, bán tên thì lại không được cao minh như thế. Hắn nói như thế, Tiêu Bố Y sắc mặt lại đại biến. Ca đặc trong lòng ngạc nhiên, nghĩ đến hắn thua nên thẹn quá thành giận, cũng không tiện tranh cường, trong lòng thầm nhủ đề phòng thì Tiêu Bố Y lại đột nhiên quay đầu ngựa, nhanh chóng phi trở về. Ca đặc không rõ chuyện gì, cũng thả lỏng thân tâm, lần này một khi đã thắng thì cũng không cần lo lắng Tiêu Bố Y nói gì, hắn mới muốn đi tới nhặt hiệu, đột nhiên cảm thấy không ổn, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn ra phương xa. Sắc mặt cũng đại biến. Ở phương xa bụi đất bay cao, mơ hồ có tiếng vó ngựa, xem khoảng không mà bụi đất bay lên, thì dường như có đại quân đang đi tới nơi này. Hơi kinh ngạc một lát, ca đặc vẫn khó có thể tin vào phán đoán của mình, nơi này là địa giới phó cốt, đây là địa bàn của tháp khắc hán, Khả Đôn cũng ở nơi này, làm sao lại có đại quan tiến đến. Chương 99, Cầm Vương. Ca đặc mắt thấy phía trước bụi mù cuồn cuộn, cũng không cố nhặt hiệu nữa. Mà như Tiêu Bố Y nhanh chóng chạy về phía Khả Đôn. Nhưng chi một lát như vậy thì đã không thấy bóng dáng Tiêu Bố Ý đâu nữa. Ca đặc thầm thất kinh, không biết Tiêu Bố Y rục ngựa thế nào mà nhanh nhanh như vậy được, đợi khi hắn về lại vị trí của Khả Đôn. Thì phát hiện toàn bộ binh sĩ đều đã lên ngựa đề phòng, thần sắc đăm đăm. Tiêu Bố Y tới trước một bước, đã sớm thông báo cho Khả Đôn phía trước có dị tượng, các đại thần nhất thời không biết như thế nào cho phải, càng không rõ người tới có ý gì. Nơi này sao lại xuất hiện nhiều nhân mã như vậy, mọi người xem, bên trái cũng có một nhóm đang đến. Dương Thổ Chân đột nhiên thấp giọng hô lên. Sắc mặt khẽ biến. Mọi người trong lòng phát lạnh, quay đầu lại thì nhìn thấy chẳng những bên phải bụi đất TNG bay, mà bên trái cũng có tiếng vó ngựa cấp bách, hình thành xu thế xông tới đây. Đại trại Khả Đôn ở phía sau đội ngũ, sau lưng lại là núi non liên miên, hai đội nhân mã này xông đến. Dụng ý không cần nói cũng biết, chính là muốn cắt đứt đường lui của Khả Đôn. Khả Đôn. Cách đây không xa có một ngọn núi nhỏ, Thinh Di giá lên núi Tắc Kha đột sắc mặt ngưng trọng, không dám coi thường. Đối phương đến ý đồ không rõ, thế lại đến gấp, đúng vào lúc Khả Đôn đi săn bắn mà không hề có ý cung kính, hiển nhiên không có ý tốt. Khả Đôn thân thể ngàn vàng, lấy ổn trọng là trên hết, chúng ta tìm nơi thích hợp để thủ, rồi mới thăm dò ý đồ của đối phương. Dương Thổ Chân xem như quan văn. Tuy cùng biết bắn cung cưỡi ngựa, nhưng không có dẫn binh đánh giặc, nói đến Khả Đôn uy vọng cũng rất cao. Chỉ cần xuất hiện là rất nhiều mâu thuẫn trong các bộ tộc có thể tự giải, nhìn thấy trường hợp này cũng không thể trầm ổn bằng Tắc Kha Đột. Tắc Kha Đột thân là Đáp Ma Chi, nếu dựa theo quan chế của Tùy Triều thì địa vị cũng tương đương Lưu Vũ Chu, tự nhiên thường xuyên ứng phó với loại trường hợp này. Khả Đôn trầm ngâm một lát rồi nói, được. Khởi giá, lui lên trên núi. Các đại thần mừng rỡ, vốn lo lắng Khả Đôn vì thể diện mà không chịu lùi. Hiện tại xem ra cũng có sự lo lắng cho bản thân. Vệ sĩ dưới tay Khả Đôn mỗi người đều tinh anh cường hãn. Cách đó không xa có một ngọn núi nhỏ, cũng không tính là cao, Khả Đôn bình tĩnh đi lên trên núi, cũng không quên hỏi một câu ai thua ai thắng. Khi biết được ca đặc bắn chết Hiệu Chi ổ một tiếng, tuy không nói gì, trong lòng lại ngại, Tiêu Bố Y này lấy đại cuộc làm trọng, trên này tuy bại nhưng cũng đã thắng một bậc. Bản thân mình vốn bất mãn bùi cụ xử sự thủ đoạn, năm đó Trướng Tôn còn sống, mưu lược hơn người, giỏi dùng kỳ kế, đột quyết thế mạnh nhưng cũng bị đánh tan. Hôm nay Trướng Tôn đã chết. Bùi Củ tuy cũng là nhân tài, nhưng thủ đoạn kém hơn rất nhiều, bản thân là tông thân tùy thất, được thánh thượng ân đức, đương nhiên là tận tâm hết sức để mang lại sự an bình, nhưng Bùi Củ lại luôn tự tác chủ trương, lấy ý của thánh thượng làm trọng, tuy đối vậy được thánh thượng coi trọng, quan hệ với Thủy Tất Khả Hàn lại ngày càng căng thẳng, bản thân mình hiện tại giá nữa cũng là một phen khổ tâm, nhưng nào ai biết được. Nghe nói con gái của Bùi Củ là Bùi Minh Thúy tuy thô lỗ không kém Khắc Lệ Ti, nhưng cũng có mắt nhìn người. Tiêu Bố Y làm phó lĩnh đội của Bùi gia thương đội. Một đường đến đây, đều được các thương nhân thưởng thức, như thế xem ra, Bùi Minh Thúy được thánh thượng coi trọng, thay cha xử lý giao dịch giữa đại tùy cùng đột quyết cũng không có gì lạ. Tiêu Bố Y không biết tâm tư của Khả Đôn. Hắn đã thấy nhiều trận chém giết rồi nên cũng không bối rối, thúc ngựa áp hậu. Cầu khiêm khách cùng bối bồi một trái một phải, cũng rất bình tĩnh. Khả Đôn thấy vậy thầm nghĩ Tiêu Bố Y này tuy là áo vải, nhưng chi bằng vào phần bình tĩnh này, thì đã có phong độ của một đại tướng. Mọi người lên núi, chung quanh cây cối um tùm, quái thạch nhấp nhô, binh sĩ đã sớm nghe theo sự phân phó của Tắc Kha Đột, đã tìm nơi hiểm yếu mà thủ, trường đao ra khỏi vỏ, cung tên đã chuẩn bị, ngưng thần chuẩn bị đối phó. Chi là lần này Khả Đôn săn bắn cũng không phải là xuất binh, tuy có gần 500 người, nhưng trừ đi quan viên lễ nghi, thật ra có thể chiến đấu chi khoảng 300, nhưng thấy bụi mù ở phía chân trời kia, địch đến ít nhất cũng phải trên ngàn người, không khỏi đều lo sợ. Tiêu Bố Ý nhìn thấy thế tới cũng có chút ưu tâm. Xa xa nhìn về phía Mông Trấn Tuyết, thấy nàng tuy đi theo bên cạnh Khả Đôn, nhưng cũng đang nhìn về phía mình, còn đang cười. Mông Trấn Tuyết nhìn Tiêu Bố Y mỉm cười, rồi quay mặt đi, thần sắc cảm đạm, trong lòng chi nghĩ ta chỉ muốn tiến cử Bố Y với Khả Đôn. Để hắn có thể được coi trọng, không nghĩ tới lần này không những bại mà còn lại gặp nguy hiểm lớn. Bố Y nếu gặp nạn, mình có ý tốt nhưng chẳng phải là hại hắn sao. Nghĩ như vậy, Mông Trấn Tuyết trong lòng khó chịu, không dám nhìn Tiêu Bố Y nữa. Trong lúc nhất thời cùng đem an nguy của bản thân gạt sang một bên. Trương huynh, địch đến rất đông, làm sao bây giờ? Tiêu Bố Y thầm nghĩ về phía ba người thật ra không cần lo lắng, cùng lắm là chạy trốn, cùng bảo trì được tính mạng, nhưng trước mắt an nguy của Khả Đôn là quan trọng nhất, cầu khiêm khách trong lòng Tiêu Bố Y như là thần nhân, cho nên mới hỏi kế. Đương nhiên nếu là trước kia, sự sống chết của Khả Đôn cũng không đặt ở trong lòng Tiêu Bố Y đích, cho dù Dương Quảng hắn cũng không quan tâm, nhưng hiện tại lợi ích của thương đội có quan hệ đến Khả Đôn. Lợi ích của sơn trại lại nằm ở trên thương đôi, Tiêu Bố Y hắn muốn dẫn các huynh đệ kiếm cơm ăn. Trước mắt cũng phải có biện pháp bảo hộ Khả Đôn mới được. Ba người nhìn về phía phương xa, chi thấy bụi vàng cuồn cuộn, khí thế ghê người. Bối lao đệ thấy sao? Cầu khiêm khách liếc nhìn bối bồi. Hắn tuy cải trang nhưng tuổi xem ra vẫn lớn hơn Bối Bồi, xưng hô như vậy cũng không tính là vượt quá. Bối Bồi đối với Tiêu Bố Y tuy không để ý tới, nhưng đối với Cầu Nhiêm khách cũng còn chút khách khí, lạnh nhạt trả lời một câu, không biết. Tiêu Bố Y nhìn thấy Bối Bồi lạnh như vậy, cũng không ngoài ý muốn, nhìn thấy Cầu Khiêm khách cũng đã nếm mùi muốn cười, thì Cầu Khiêm khách đã lẩm bẩm nói, đối phương không hiểu phương pháp hành quân, chẳng qua chi là một đám quân ô hợp. Trương đại ca làm sao mà biết được? Tiêu Bố Y nhịn không được hỏi. Hắn về đao pháp, bắn tên, thuật cưỡi ngựa thì còn biết, còn nói về hành quân bố trận dù sao cũng rất là non nớt. Làm hắn kinh ngạc chính là, Cầu Khiêm khách võ công cao cường thì không nói tới, nhưng lại còn tinh thông binh pháp, cũng coi như là một kỳ tài. Nghĩ lại thì Cầu Khiêm khách trong truyền thuyết của hậu nhân xuất lĩnh cả ngàn chiến thuyết, giáp binh 10 vạn công chiếm Phù Dư quốc, giết quân chủ tự lập, thì làm sao mà không thông hiểu phương pháp bố trận hành quân. Hành quân năm ở Mã Lực Cầu Khiêm khách khẽ cười nói, Tiêu huynh đệ tinh thông điều khiển ngựa, đương nhiên cũng biết đạo lý này. Khưng người này xa hơn 10 dặm, lại phóng ngựa phi nhanh, dĩ nhiên là khí thế bức người, nhưng nếu là một trận chiến mà không thắng, sẽ khó tránh sĩ khí sa sút, mã lực suy bại, mưu tính không thành. Tắc Kha Đột lựa chọn cố thủ chính là vì đạo lý này. Tiêu Bổ Y gật đầu, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái. Hai thì suy mà ba thì kiệt. Ta nghĩ chi cần có thể cố thủ được sau vài lần công kích, là có thể có cơ hội xoay chuyển. Cầu Khiêm khách gật đầu không nói. Nói không chừng bọn họ tự tin một trận tất thắng, cho nên không tiếc mã lực Bối Bồi ở một bên xen vào nói đến xem bùi đắc bay cao. Đổi phương người đông thế mạnh. Ít nhất cũng phải cả ngàn người, bọn họ lấy thịt đè người tự nhiên không cần lo lắng gì nhiều. Cầu Khiêm khách khẽ cười nói, Bối lao đệ chỉ thấy bọn họ làm cho bùi đất bay lên. Nhưng không có lưu ý bùi đất bay lên tán loạn không chính tề, đây là biểu hiện chúng tâm không chính tề. Hơn ngàn người đã là khó khống chế, người dẫn đầu thật sự không tính là cao minh gì, xem ra chi là người nóng nảy khoái đấu đá. Chẳng qua Tác Kha Đột nghĩ đến nơi này cách doanh trại Khả Đôn không tính quá xa, hy vọng lấy ổn cầu thắng thật ra đã là hạ sách. Ta lại cảm thấy cao minh Bối Bồi chề môi nói, cho dù là ta, cũng chi có thể nghĩ đến phương pháp cố thủ. Không biết nếu là Trương huynh thì có cao kiến gì. Bối Bồi tuy ngữ khí trào phúng, nhưng một câu Trương huynh vẫn có ít nhiều tôn kính. Tiêu Bồ Y nghe thấy lại càng khâm phục, chỉ là phương pháp nhìn bùi gì đó, hắn một chút cũng không thông, chi thấy ớ phương xa bụi vàng mù mịt. Làm sao nhận ra được cái gì tán loạn không chính tề, thông qua bụi đất biến hóa mà phân tích tính cách của người cầm đầu lại làm cho hắn chưa bao giờ nghĩ tới, thầm nghĩ danh tướng từ xưa đúng là có trò hơn người, xem ra chẳng qua là liệu địch như thần, lại không biết bốn chữ này cũng không phải ai cũng có thể làm được, nếu không phải được Cầu Khiêm. Khách giảng giải, hắn làm sao hiểu được mấy cái đạo lý đối địch này. Cầu Khiêm khách nghe Bối Bồi đáp, khẽ cười nói, đối phương dẫn binh như thế chi thích đánh nhau tàn nhẫn, quá nửa là lấy tính khí làm trọng. Lần này chắc chắn là vị giận mà tới, chẳng lẽ Tắc Kha Đột còn hy vọng dùng đạo lý để lui địch. Tắc Kha Đột nếu cố thủ, dĩ nhiên quân địch khó có thể cầu thắng, nhưng nếu cứ tiếp tục đánh, hai bên sẽ không khói tổn thất thảm trọng, chi đổi với điểm này thì kế cầu ổn đã là cực kỳ hung hiểm. Bối Bồi nghe đến nhập thần, nhịn không được hỏi, vậy thượng sách là gì? Binh pháp như mây, phàm khi chiến đấu, lấy tránh hợp, lấy kỳ thắng, xuất kỳ bất ý mà chế thắng, chẳng qua người dẫn binh tài trí cũng bình thường, như ta dẫn binh. Nhìn qua đã biết hư thực của đối phương, quá nửa là phân ra mấy người mai phục trên đường, nhu đồ bắn chết người cầm đầu của đối phương, người này một khi chết, sĩ khí tất không còn. Quân địch không chiến mà bại. Bối Bồi ngẩn ra hồi lâu mới nói, nhưng hiện tại hình như đã muộn. Khi hắn nói đã muộn, hai lộ binh mã trái phải đã hội hợp thành một chồm mà xông tới, cờ si đã có thể thấy được. Là cờ của bạt già cổ Tắc Kha Đột đột nhiên hô lên một tiếng. Các đại thần đều ồ lên. Khả Đôn cùng nhíu mày. Ca đặc có vẻ bất an. Mọi người vẻ mặt khác nhau. Khắc Lệ Ti đã lớn tiếng nói, nhất định là tiểu tử Mạc Cổ Đức kia, hắn bất mãn Khả Đôn an bài, lúc này mới hưng sư vấn tội, mầu hậu, người để cho con xuống núi đi nói chuyện với hắn. Không có quy củ, Khả Đôn thấp giọng mắng, lui ra. Khắc Lệ Ti nhìn thấy Khả Đôn tức giận, cũng không dám nhiều lời mà lui sang một bên, trợn mắt nhìn Ca Đặc thắc khắc. Ca Đặc chi nhíu mày không nói, trên núi tất cả đều im lặng. Binh mã đến cực nhanh, trong giây lát đã đến dưới chân núi. Một người từ trong đám người xung ra, tay cầm trường mâu, trường cung trên yên, cảm xúc kích động, hướng lên trên núi chi trò lớn tiếng hô hét cái gì đó, mặt mày giận dữ. Người nọ xa xa nhìn lại dáng người trắng kiện, mặt đầy râu phảng phất giống như Cầu Nhiêm khách vậy, Tiêu Bố Y trong lòng buồn cười, thầm nghĩ đều râu ria, nhưng kém nhau quá xa. Bối Bồi một bên lẩm bẩm, vương tử Mạc Cổ Đức bạn đã cổ trước nay vẫn cầu hôn với Khắc Lệ Ti, chăng qua Khả Đôn đối với hắn cũng không thưởng thức, Khắc Lệ Ti cũng cảm thấy hắn không tuấn tú bằng Ca Đặc. Ta cảm thấy Khắc Lệ Ti cũng không đến nổi nông cạn như thế, Tiêu Bố Ý cười nói. Bối Bồi liếc nhìn hắn, ngươi nói chuyện cũng không hiểm đau lưng, Tiêu huynh xem ra cũng không tiêu sái, cho nên ở một bên nói lời trâm trọng. Ngươi nếu mặt mày cũng giống như Mạc Cố Đức, ngươi xem có người nào thích ngươi không? Tiêu Bố Y sờ sờ mặt mình cười khổ, hình hiện tại cũng không có ai thích ta mà. Cầu Nhiêm khách vốn xấu xí, cũng không để ý tới chuyện hai người đàm luận về tướng mạo, chi mỉm cười, ánh mắt đảo tới đảo lui trên người hai người. Bối Bồi có chút khựng lại, muốn nói cái gì đó, rốt cuộc chi nói, lần này Khả Đôn kiên quyết đem Khắc Lệ Ti gả cho Ca Đặc, vô hình chung đã chọc giận vương tử Mạc Cố Đức, hiện tại quan hệ của Khả Đôn cùng Bạt Dã Cố tộc cũng căng thẳng. Chi không nghĩ đến Mạc Cố Đức lại biết tin Khả Đôn đi săn ban, lại dám hưng binh xâm phạm, xem ra là muốn ngọc thạch câu phần. Tiêu Bố Y thấp giọng hỏi Cầu Nhiêm khách, đại ca có diệu kế gì không? Thật ra với ý tưởng của hắn, tuy không có phục binh ám sát vương tử Mạc Cố Đức, nhưng bằng vào thân thủ của Cầu Nhiêm khách, giết chết Mạc Cố Đức tuyệt đối không thành vấn đề. Mấu chốt là xem hắn có chịu ra tay hay không thôi. Tiêu Bố Y cũng tự biết rõ, biết đối phương có cả ngàn người, lần trước chỉ mới mấy chục người mà mình đã chật vật chịu không nổi. Hôm nay tuy có tiến bộ, nhưng nói về ám sát, thì nếu không phải là Cầu Nhiêm khách thì cũng không ai dám cam đoan có thế thành công. Cầu Nhiêm khách là người chứ không phải là thần, chuyện ám sát hung hiếm phi thường, cho nên Tiêu Bố Ý cũng không tiện nói thăng ra. Diệu kế. Cầu Nhiêm khách cau mày, thật ra mấy cái gút mặc của người thảo nguyên này ta không muốn can dự, như nói diệu kế, thì nên đế Khả Đôn nghĩ mới đúng. Bối Bồi hư lạnh một tiếng, thì ra các hạ cũng chi là nói miệng, bất quá cũng chi là một nhà chiến lược xuông. Cầu Nhiêm khách mỉm cười, chi là nói miệng cũng tốt, có thế dụng binh cũng thế, Trương Mô chẳng qua chỉ là dân áo vải, cũng không muốn đi chịu chết. Bối lao đệ chăng lẽ có diệu kế lui lịch gì, hoặc là muốn đơn thân độc mã đi ám sát Mạc Cố Đức. Nếu như vậy, ta cũng có thế khua chiêng đánh trống mà trợ uy cho ngươi. Bối Bồi hừ lạnh một tiếng, ta đi ám sát thì có gì là không thế. Bối Bồi biết Cầu Nhiêm khách này rất không đơn giản, lại vẫn muốn thử dò nông sâu, nhưng lần này khích tướng không thành, lại bị Cầu Nhiêm khách chọc giận, xem bộ dáng thật muốn xuống núi đi ám sát Mạc Cố Đức. Hắn cũng hiểu được, chỉ cần Mạc Cố Đức chết đi, quần khấu vô thủ, quân địch tự nhiên không công mà tự bại. Nhưng thấy dưới chân núi Trường Mâu rậm rạp như rừng, hàn quang lấp lánh chói mắt, cho dù là hăn tải cao gan lớn, cũng có chút khiếp đảm. Thì ra Bối lao đệ cũng chỉ là nói miệng, cũng làm cho tại hạ mở rộng tầm mắt. Cầu Nhiêm khách vân cười nói. Bối Bồi oán hận dậm chân, cũng không liều mạng xuống núi, mà chỉ đi sang một bên ngồi xuống, chi là hai tay vân nắm chặt, hiển nhiên trận này thua nhưng trong lòng vân chưa phục. Cuộc tranh luận ở mặt kia cũng đã có kết quả, Mạc Cố Đức cô lý cô lố nói tiếng đột quyết, Tiêu Bố im một câu cũng không hiểu. Lại thấy hăn giống lớn lẻn, Trường Mâu trong tay vung lên, binh mã ở phía sau đã xông lên trên núi. Tiêu Bố Y chỉ có thế lắc đầu, tình là một trong những thứ hại người nhất, tiểu tử này chi vì tình mà tìm sống tìm chết, loại này đại động can qua này thật ra là hăn lần đầu tiên nhìn thấy. Mạc Cố Đức ỷ vào số đông, thủ hạ thúc kèn, binh mã xung phong đã dương cung bắn tên, loạn tiên hướng lên trên núi mà phong tới. Binh sĩ trên núi bị loạn tiên áp không ngẩng đầu lên được, chỉ có thế dựa vào địa thế mà kháng cự. Bên cạnh Khả Đôn đã sớm có mười mấy người cần thuân đế che chăn loạn tiên. Khả Đôn vẫn đứng ở sườn núi, mày cau lại, mấy đại thần còn lại cũng không có may mắn như vậy. Bọn họ đi săn ban, làm sao nghĩ đến sẽ có loại tình huống này, khiên chăn chuẩn bị không đủ, chi có thế tự tìm chỗ đế tránh né loạn tiên, có thế đứng ở bên cạnh Khả Đôn chi có một mình Lưu Văn Tĩnh. Tiêu Bố Y khi ở trong trướng nhìn thấy người áo xanh ở xa xa, lần này hắn đi theo Khả Đôn săn ban như là cái bóng vậy, Tiêu Bố Y biết hắn là vệ sĩ của Khả Đôn. Nói vậy võ công cao cường, thấy vẻ mặt hắn lạnh lùng, chi đứng nhìn trận chiến, chắc là ỷ vào tài cao gan lớn. Mạc Cố Đức lợi dụng ưu thế mưa tên dày đặc ngăn trận hộ vệ trên sườn núi, thủ hạ hô lớn một tiếng đã vọt tới tầng phòng hộ thứ nhất do Tắc Kha đột bày ra. Khả Đôn lần này mang theo binh sĩ vốn ít, chi dựa vào địa thế mà phòng thủ. Nhân số ở tầng phòng ngự thứ nhất không ít, cũng xông lên nên chiến. Mấy trăm người nhập lại với nhau thành một mảng đen thui. Binh lính ở dưới chân núi thấy vậy, sĩ khí đại trấn. Thúc kèn thúc chống cố vũ. Cận chiến kịch liệt, một lát sau hai bên đã thiệt hại thảm trọng. Binh sĩ dưới tay Tắc Kha đột tuy tinh nhuệ, nhưng dù sao nhân số chênh lệch nên đã liên tục lui về phía sau, thế khó mà chịu được lâu. Tắc Kha đột có chút khẩn trương, bước nhanh đến bên cạnh Khả Đôn, gấp giọng nói, Khả Đôn, mời người di giá lên cao, hộ vệ sắp phải chống đỡ rồi. Ca Đặc cũng khuyên nhủ, Khả Đôn, người thân thế ngàn vàng. Hăn lời còn chưa dứt, Khả Đôn đã lạnh lùng nói, các ngươi một cái đáp ma chi. Võ tướng dưới trướng của ta, một được xưng là dũng sĩ đệ nhất phó cốt, chẳng lẽ đế người ta công lên dễ dàng như vậy sao? Tắc Kha đột trên mặt xấu hổ, Ca Đặc sắc mặt đại biến, sắp một tiếng rút trường đao ra, hướng tới chỗ binh sĩ giao phòng mà phóng đi. Tắc Kha đột cũng lấy một thanh trường mâu trong tay binh sĩ, giống to mà lao xuống. Tiêu Bố Y cũng không nghĩ đến Tác Kha Đột cũng dũng mãnh như thế, nhìn thấy hắn cầm trường mâu trong tay sát nhập quân địch, thế không ai địch nối. Ca đặc trường đao chợt lóe, đã chém chết một gã hộ kỳ của quân địch, trường đao lại lóe lên, đã chém gãy lá cờ xuống đất. Cờ cũng chính là quân uy, quản địch thấy cờ bị gãy sĩ khí nhất thời sa sút, binh sĩ của Khả Đôn nhìn thấy trưởng quan cùng Tháp Khắc dũng mãnh như thế, đều gầm lên một tiếng mà xông lên, môi người lấy một địch mười. Sơn đạo dù sao cũng không bằng Bình Nguyên, xung phong bất lợi, quân địch bị uy thế của hai người chấn nhiếp, đều rút lui về phía sau. Tắc Kha Đột đoạt lại được trận địa, cánh tay vung lên, hậu quân đều bắn tên ra truy đuổi địch quân, trong giây lát đã đánh lui đợt tấn công thứ nhất của Mạc Cố Đức. Tiêu Bố Y cách đó không xa nhìn trợn mắt há hốc mồm, đợt tấn công thứ nhất của Mạc Cố Đức không thành công phải rút lui. Đây là chuyện hắn nên cao hứng, nhưng lại thấy khắp nơi trên đất là thi thế, mặt núi đã bị máu tươi nhuộm hồng, không khỏi ngạc nhiên. Hắn tuy đã kinh qua mấy lần chém giết, nhưng tình huống cận chiến thương vong nhiều như thế vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. So với việc đối bồi dùng nọ xa giết chết mười mấy tên mã phi mà nói, thì còn làm kinh động lòng người hơn nhiều, mùi máu tươi trong không khí truyền đến, Tiêu Bố Y trong lòng cũng khó mà chịu được. Loại chém giết thảm thiết ở thời đại này, cũng là quá mức tầm thường, mạng người như có cây, cường quyền mới có thế sống. Không muốn chết thì chi có thế mạnh hơn người khác. Tiêu huynh đệ, cơ hội của đệ đã đến rồi đó. Cầu Nhiêm Khách thấy tình cảnh như vậy gương mặt vẫn bình tĩnh. Cơ hội gì? Tiêu Bố Y ngạc nhiên. Đương nhiên là cơ hội ám sát Mạc Cố Đức, chỉ là xem đệ có gan hay không thôi. Cầu Nhiêm Khách khẽ cười nói. Tiêu Bố Y cười khổ, đại ca người đã quá đề cao đệ, đệ tuy có han, nhưng thực lực lại quá yếu. Cầu Nhiêm Khách thấp giọng thì thầm vài câu, Tiêu Bố Y có chút kinh ngạc, hồi lâu mới nói, vậy cũng cần phải Khả Đôn chấp thuận mới được. Hắn lời còn chưa dứt, thì ở bên kia vệ binh đã chạy tới nói, Tiêu Bố Y, Khả Đôn muốn gặp ngươi. Tiêu Bố Y liếc nhìn Cầu Nhiêm Khách, thấy hắn mím cười không nói, trong lòng khâm phục, lại có chút lo sợ. Biện pháp của Cầu Nhiêm Khách nghe ra có vẻ to gan lớn mật, làm cho người ta sợ hãi, trực tiếp đi giết Mạc Cố Đức, giành lấy sự thưởng thức của Khả Đôn. Tiêu Bố Y không chút không nghi ngờ Cầu Nhiêm Khách có bản lĩnh này, nhưng hắn lại bảo mình đi làm, hắn chỉ rút một tay. Nếu không biết bản lĩnh của Cầu Nhiêm Khách, hắn quá nửa sẽ cho rằng đó là một ý niệm điên cuồng, nhưng cho dù biết rõ bản lĩnh của Cầu Nhiêm Khách, hắn cũng bị ý niệm này làm cho kinh hãi không thôi. Cho đến khi đến trước Khả Đôn, Tiêu Bố Y mới phục hồi lại tinh thần. Mới vừa rồi tuy đã đánh lui được quân địch, nhưng Tác Kha Đột cũng bị vài vết thương nhẹ, Ca Đặc cũng không bị thương, chỉ là cả người đầy máu, Khắc Lệ Ti đứng ở bên cạnh hắn, quan tâm không thôi, không chút che giấu sự ái mộ. Mọi người tuy thăng trận này, nhưng lại thấy thanh thế quân địch không giảm, thì đều có chút hế hoài, chỉ có Khả Đôn vẫn bình tĩnh như bàn thạch. Tiêu Bố Y, ta thấy ngươi trấn tĩnh tự nhiên, không biết có kế lui địch hay không. Tiêu Bố Y không hề khách khí, ôn quyền nói, Khả Đôn, tại hạ cũng có một phương pháp, cũng không biết là có khả thi hay không. Mọi người ngạc nhiên, vốn tưởng rằng Khả Đôn chi thuận miệng hỏi, Tiêu Bố Y này làm sao mà có kế sách lui địch, Khả Đôn hỏi như vậy chỉ là cầu may mà thôi, không nghĩ đến Tiêu Bố Y lại mạnh dạn như thế. Ố! Khả Đôn gật đầu, cứ nói đừng ngại. Quân địch từ Bạt Giã Cố vô thanh vô tức đi tới Phó Cốt, nhiều ít cũng có chút kiêng kỵ. Tiêu Bố Y giờ khắc này thật ra hết sức tỉnh táo, huống hồ đường xa mọi mệnh, trong lòng vốn đối với Khả Đôn cũng kính sợ, hôm nay chi vì bức hôn mà đại động can qua, quá nửa là nhất thời xúc động. Ngươi nói vậy là có ý gì? Khắc Lệ Ti rất bất mãn, chẳng lẽ bọn họ mạo phạm Khả Đôn là đúng? Khả Đôn phất tay ngăn không cho Khắc Lệ Ti nói nữa, gật đầu nói, ngươi nói không sai, Mạc Cố Đức nếu không xúc động lô mãng, hắn cũng là một lựa chọn của Khắc Lệ Ti. Chẳng qua hắn như vậy, ta vạn vạn lần không thế đáp ứng hắn bức hôn, bằng không ta làm sao mà có chỗ đặt chân được. Ngươi nếu bảo ta thương lượng với hắn, thì cũng không cần đề xuất nữa. Một khi đã giải hòa không thành, Bố Y cũng có một biện pháp khác. Tiêu Bố Y trầm giọng nói, doanh trại Khả Đôn cách nơi này không xa, tinh binh trong doanh trại cũng thừa sức đối phó với những người này, cho cần cho người xông ra khỏi chúng đây, đi gọi cứu binh, cũng đủ làm cho quân địch ở dưới chân núi sợ hãi. Tắc Kha Đột đang băng bó vết thương, đang muốn tranh thủ sự đồng tình của Khả Đôn, nghe được kế hoạch của Tiêu Bố Y, liên tục cười lạnh, Tiêu Bố Y ngươi cho rằng ai có thế đảm nhiệm. Người có thế đảm nhiệm cũng không tính là nhiều. Tiêu Bố Y khẽ cười nói. Nói như vậy ngươi khẳng định là một trong số đó. Khắc Lệ Ti ở một bên đoán khí không có chỗ phát tiết. Nàng cảm thấy Tiêu Bố Y này thật sự có vận giam chó, mới thua một trận lại làm như không tính, mà căm đầu chạy trở về thông báo quân tình. Vừa rồi Ca Đặc đỏ máu chiến đấu, không biết Tiêu Bố Y trốn ở nơi nào, giờ lại xuất hiện uy phong tám hướng. Nữ nhân nếu thích một nam nhân, không nói lý do, còn nếu chán ghét, cũng không nói lý do. Khắc Lệ Ti cũng không phải là thật tình chán ghét Tiêu Bố Y, mà cảm giác Tiêu Bố Y là cây đinh dừa nàng và Thác Khắc, rất là khó chịu cần phải nô đi. Tiêu Bố Y nhìn thấy Khắc Lệ Ti muốn lôi kéo mình vào, thầm nghĩ thật ngốc nghếch. Lúc này bảo vệ tính mạng là quan trọng hơn. Nếu không phải ta làm ăn còn phải dựa vào Khả Đôn, nàng nghĩ sắc đẹp cùng quyền thế của mẹ nàng quan trọng hơn tính mạng của ta sao? Ta đương nhiên không tính là người đảm nhiệm. Tiêu Bố Y tận lực làm cho giọng điệu hòa hoãn, người đi cầu cứu binh thì phải có võ công cao cường, tiếp theo còn phải huy động nhân mã, Bố Y bất tài, không thể đảm nhiệm. Vậy ngươi cho rằng ai có thể đảm nhiệm? Khả Đôn hỏi. Tiêu Bố Y liếc nhìn Tắc Kha Đột. Tắc Kha Đột thiếu chút nữa muốn bóp chết Tiêu Bố Y, chi sợ hắn nói ra tên mình. Đột phá trùng vây tuyệt đối không phải là chuyện tốt lành gì, thực có thế là cứu binh còn chưa kịp đến, Diêm Vương đã đến rồi. Tiêu Bố Y cũng thật tác tâm, một câu bất tài liền đem người khác đây vào tử địa, còn bản thân mình thì ở ngoài xem náo nhiệt. Tắc đại nhân thật ra cũng là một lựa chọn tốt, chăng qua. Tiêu Bố Y một câu lôi Tắc Kha Đột ra, rồi lại ngừng nửa chừng. Đại nhân có thương tích, lại phụ trách điều động vệ binh vệ, cũng không thế đi. Tắc Kha Đột mạnh mẽ đứng lên, trầm giọng nói, liệu thật sự không có người thích hợp. Lão Phu cũng nguyện ý liều mạng đi gọi cứu binh. Hắn nói nếu câu Lão Phu liều mạng, cũng hơi chút xoay người, ánh mắt đã nhìn về phía Ca Đặc. Tiêu Bố Y giỏi hiểu ý người liền nói, ta tính đi tính lại, người thích hợp nhất chính là Ca Đặc Thắc Hắc. Chi là việc này rất nguy hiểm, ta chi sợ. Hắn nói tới đây thì không nói nữa, Ca Đặc đã đột nhiên đứng lên, Khả Đôn, Ca Đặc nguyện đi thinh cầu cứu binh. Vượt lửa qua sông, không chút do dự. Lòng của nữ nhân sâu như đáy biến một chút cũng không sai, Khắc Lệ Ti vừa rồi chi sợ Tiêu Bố Y chiếm công của Ca Đặc, nhưng lúc này lại chỉ sợ Tiêu Bố Y không chiếm lấy, nàng tuy hào phóng nhưng cũng không phải là ngu ngốc, biết dưới chân núi có cả ngàn người, muốn xông ra ngoài còn không phải là bị băn thành nhím sao. Tiêu Bố Y, đi gọi cứu binh có nguy hiểm không? Tiêu Bố Y cười nói, nguy hiểm đương nhiên là nguy hiểm, nhưng là vì an nguy của Khả Đôn. Chúng ta là thần tử cho dù là núi đao biến lửa cũng phải xông qua. Ca Đặc thiếu chút nữa là ngất đi, Tắc Kha Đột thoát trách nhiệm, thật ra cũng cảm tạ Tiêu Bố. Y đã bảo hộ cho mình, ngưng trọng nói, Bố Y nói không sai. Ca Đặc phải xông pha núi đao biến lửa cũng không chối từ, Tiêu Bố Y ngươi là dũng sĩ đại tùy, chẳng lẽ chỉ xem náo nhiệt mà không làm gì. Khắc Lệ Ti nhìn Khả Đôn nói, mâu hậu. Tại hạ đương nhiên sẽ không chỉ xem náo nhiệt. Tiêu Bố Y cung kính nói, tại hạ cũng muốn vì cầu cứu binh mà xuất ra một phần sức. Ồ! Khả Đôn ánh mắt chốc động, ngươi còn có chủ ý gì? Ca Đặc mạo hiểm lao xuống quá nửa là nguy hiểm, tại hạ thầm nghị trước tiên phải thu hút sự chú ý của quân địch trước, phản khách làm chủ, làm bộ như ám sát Mạc Cố Đức, như vậy sẽ đem sự chú ý thu hút lên trên người ta, Ca Đặc phá trùng vây ra ngoài có lẽ sẽ ít nguy hiểm. Hơn! Tiêu Bố Y lời này vừa nói ra, mọi người đều biến sắc, ám sát Mạc Cố Đức, chuyện này thật sự là gan lớn tới trời. Ai cũng không thế ngờ. Tiêu Bố Y nhìn như mà người văn nhã lại to gan lớn mật như vậy, dựa chung đây, còn muốn đưa ra loại ý tưởng như vậy, hơn nửa còn tự thân hành động. Khắc Lệ Ti khổ có thế tin hỏi, vậy ngươi không phải càng nguy hiểm hơn sao? Tiêu Bố Y cười nói, tại hạ chính vì lấy việc giám sát, hấp dẫn sự chú ý của quân địch, thành công hay không, Bố Y thật sự cũng không dám cam đoan. Khả Đôn trầm mặc hồi lâu, lúc này mới nói, Tiêu Khanh ra gan góc phi thường, chỉ mong ngươi mã đáo công thành. Hắn nói như vậy. Không thể nghi ngờ đã chấp nhận đề nghị của Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y thầm nghĩ, muốn ta liều mạng, áo vải cũng biến thành thân ra. Mọi người đều tĩnh lặng, ánh mắt nhìn Tiêu Bố Y đã hoàn toàn khác. Không phải nhìn như là kẻ ngu ngốc nữa, mà là đầy vẻ tôn kính. Ca Đặc phá vây đương nhiên nguy hiểm, nhưng giống như Tiêu Bố Y xông vào vòng vây thì chỉ có thể là liều mạng. Người này bề ngoài văn nhã, nhưng một thân nhiệt huyết nào có thua gì chí sĩ Yên Triệu. Tiêu Bố Y mới vừa quay ngựa, Tắc Kha Đột đột nhiên nói. Chấm đã Tiêu Bố Y nghĩ hắn đến lúc này còn muốn tranh công nữa sao, khó hiểu quay đầu lại hỏi, Tắc đại nhân có gì phân phó. Hai người các ngươi cũng là thế đơn lực bạc. Tắc Kha Đột thở dài một tiếng, Bố Y nói kế phản khách làm chủ rất là xảo diệu, chẳng qua mạo hiểm ám sát, quá nửa là cựu tử nhất sinh. Mông Trần Tuyết trong lòng đau xót, nước mắt thiếu chút nữa là đã chảy ra, nàng đã nhiều lần thấy Tiêu Bố Y lấy thân phạm hiếm, trong chết cầu sống, nhưng lúc này đây không thể nghi ngờ là lúc hiếm ác, cựu tử nhất sinh nhất. Trên thực tế cơ hội sống sót rất ít. Nàng không nghĩ đến mình vì cầu công cho Tiêu Bố Y thì lại gây họa cho hắn, trong lòng đã sớm quên Mông Trần tộc, chỉ nghĩ tới hắn nếu chết, bản thân cũng không muốn sống nữa. Tắc đại nhân có rượu kế gì? Tiêu Bố Y không chút nóng nội nói. Ta phân ra hai đội kỵ binh, trước làm kế nghi binh đem cờ trái phải xông ra phá vây, làm cho bọn họ nghĩ đến Khả Đôn coi trong đó, nhất định truy kích. Tắc Kha Đột trầm giọng nói, như vậy có thể phân tán lực lượng cùng sự chú ý của họ. Bố Y mới thừa cơ hội này mà xông đến ám sát, trong lúc hỗn loạn, Ca Đặc cũng có thế xông ra khỏi vòng vây. Mọi người đều nói, kẻ này cũng thật hay. Tiêu Bố Y cầm một thanh trường mâu, hai cung cứng, hai túi tên, một túi đế ở trên yên, túi kia đeo ở trên người, không chút lộn xộn. Mọi người thấy hắn đi chịu chết mà không chút sợ hãi, đều không khỏi khâm phục. Lại không hiểu hắn tại sao lại đem theo tới hai cây cung cứng. Đợi khi thấy Cẩu Nhiêm khách như viên hầu ân thân dưới bụng ngựa, lúc này mới giật mình hiểu ra, cũng không hỏi gì. Bọn họ không biết rõ về Cẩu Nhiêm khách, thầm nghĩ thi ra Tiêu Bố Y còn có hậu chiêu, có thêm một người có lẽ là dùng chiêu xuất kỳ bất ý, cũng không rõ sẽ có hiệu quả hay không. Bối Bồi nắm chặt nắm tay, cũng không nói lời nào, cũng không ra tay hỗ trợ, chỉ là trong mắt có vẻ tiếc hận, hiển nhiên cũng cảm thấy Tiêu Bố Y thật sự cầu công không cần thiết, không có lý trí. Tiêu Bố Y ca đặc đều đã chuẩn bị hoàn thỏa. Tiêu Bố Y cười ngựa xuống núi trước, quân sĩ dưới chân núi đang chuẩn bị tấn công lần thứ hai, nhìn thấy trên núi chậm rãi có một người một ngựa đi xuống, trong lòng ngạc nhiên, không rõ là chuyện gì. Tiêu Bố Y đi tới phạm vi trường cung ban tới, lúc này mới dừng lại, hạ trường cung tới, bình tức lại cảm giác khẩn trương. Ai cũng sợ chết, hắn cũng không ngoại lệ, nhưng hắn không cảm thấy mình sẽ chết, hắn tín nhiệm Cẩu Nhiêm khách, cũng tin tưởng sinh cơ cũng phải do mình liều mạng mới có thế có được. Mặc cô Đức ở xa xa nhìn thấy, cũng mờ mịt, nhìn thấy Tiêu Bố Y đứng tại đó, nghĩ đến hắn đang khiêu khích, trường mâu trong tay giận dừ vung lên, ra lệnh thủ hạ ban tên. Chỉ là Tiêu Bố Y đã tính chuẩn khoảng cách, tên đã số là rơi xuống trước mặt, có thế tới nơi thì cũng đã hết lực, bị hắn hất văng đi. Mặc cô Đức nối giận gầm lên một tiếng, kèn thổi lên, binh sĩ đang muốn xung phong, đột nhiên thấy hai đội nhân mã phía sau Tiêu Bố Y lao xuống, đầu lĩnh cầm cờ một trái một phải dọc theo chân núi mà xông xuống. Quả không ngoài Tác Kha đột tính kế, Mặc Cố Đức nghĩ đến Tiêu Bố Y là dụ địch, ra lệnh một tiếng, binh sĩ dưới tay ngừng xung phong, mà phân ra hai đội ngăn đón, Tiêu Bố Y dưới sự lôn loạn của binh mã đối phương, đã thúc ngựa, toàn lực xông vào trận địch. Trên núi chỉ thấy một đạo thanh vân ảo xuống, không khỏi rung động, tuy tất cả đều cho rằng Tiêu Bố Y làm việc này tuyệt đối là đi chịu chết, nhưng thấy hắn phóng ngựa đi nhanh như vậy, cũng đã có hy vọng hắn có thể giết được Mặc Cố Đức. Ca Đặc lúc này mới chân chính kiến thức thuật cởi ngựa của Tiêu Bố Y. Trong lòng hô thẹn, hiểu được khi nay săn hiệu là hắn nhường mình. Liệu khi nay săn hiệu hắn cũng dốc toàn lực như vậy, cho dù một mũi tên không trúng, mình tuyệt đối cũng sẽ không có cơ hội gì. Cũng không nghĩ nhiều, Ca Đặc vội thúc ngựa tìm kiếm nơi binh lực yếu nhất, trong lòng thầm nghĩ, Tiêu Bố Y nếu không chết, mình cũng có thể cùng hắn kết giao bằng hữu. Hai đội kỵ binh phân tán sự chú ý của quản sĩ dưới chân núi, nhưng chi một lúc là đã có khá nhiều binh sĩ phát hiện Tiêu Bố Y vốn tưởng chỉ là con rối đứng chơi lại ngang nhiên thúc ngựa xuống tới. Không khỏi lớn tiếng hô quát, bọn họ thật sự nghĩ không ra còn có người tới đây để chịu chết. Tiêu Bố Y không chờ bọn chúng phản ứng lại, đã sớm dương cung lắp tên, ra sức một tên bắn xuyên qua nhằm thẳng vào Mạc Cố Đức. Khi hắn bắn tên nhiều ít cũng có chút kinh ngạc, lần này kéo cung lắp tên, cũng không phí bao nhiêu khí lực. Trên thực tế khi bắn hiệu hắn đã phát hiện ra điểm này, chỉ là bị quản địch làm cho nhất thời quên đi. Chẳng lẽ dịch cân kinh có hiệu quả thần kỳ như thế, luyện đã có tác dụng. Mạc Cố Đức ngân ra, tay huy trường mâu. Hét lớn một tiếng đón đờ mũi tên, càng một tiếng vang lên, mũi tên không bị hất văng đi mà chỉ hơi lệch hướng một chút, bay sạt qua cố của Mạc Cố Đức. Mạc Cố Đức bị mũi tên làm cho toàn thân toát mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy mũi tên này lực đạo vô cùng lớn, thiếu chút nữa đã lấy mạng mình. Không đợi Mạc Cố Đức phân phó, các binh sĩ đều dương cung, nhất tề hô một tiếng, tên đã bắn ra như ong, không khí trong một khắc này cơ hồ bị xé rách. Tiêu Bố Y rung động, thầm nghĩ đúng là ổ tử quăng cho các ngươi một cái lá cây. Các ngươi lại trả lại cho lão tử nguyên một khu rừng. Lần này so với lần trước đối phó ba người tháp cách hoàn toàn khác biệt. Tên ban dày đặc cơ hồ không thấy bầu trời, khi hắn vọt tới chi làm theo lời Cẩu Nhiêm khách, bất chấp tất cả mà tiến lên, cũng không suy nghĩ nhiều, hắn thật sự rất tín nhiệm Cẩu Nhiêm khách. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, một cánh tay đã nằm ngang thắt lưng của hắn, khẽ quát một tiếng, cẩn thận. Nghe ra là thanh âm của Cẩu Nhiêm khách, Tiêu Bố Y không kịp suy nghĩ thì đã đẳng vân giá vũ bay lên, như thương ứng thoát khỏi lưng ngựa. Trong không trung bay về phía Mạc Cố Đức, nhìn thấy vô số mũi tên lướt qua dưới chân mình, một khắc này trong lòng như trong giấc mộng. Chỉ là nghe được tiếng thanh tiêu hí thảm phía sau, Tiêu Bố Y trong lòng sầu thảm, biết tên dày đặc như vậy, Cẩu Nhiêm khách có lẽ không việc gì. Thanh tiêu thì không thế may mắn thoát khỏi. Thanh tiêu cùng hắn vào sinh ra tử, sớm đã như là bằng hữu, nghe nó hí thảm tựa hồ tiên biệt, không khỏi đau lòng. Trên núi mọi người nhìn thấy Tiêu Bố Y phóng lên không như du long tại thiên, như chim tự do bay lượn. Đều kinh ngạc khó có thể tưởng tượng. Người áo xanh bên cạnh Khả Đôn sắc mặt vốn trơ trơ, nhìn thấy xa xa như thế thấp giọng hô lên, trên đời còn có khinh công cao minh như thế sao? Bối Bồi cũng trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin được, hắn đương nhiên rõ ràng võ công của Tiêu Bố Y, không biết làm thế nào lại đột nhiên cao lên rất nhiều như vậy. Bọn họ không biết thủ pháp của Cẩu Nhiêm khách cực nhanh, lực đạo cương nhu chính xác, ném đi là Tiêu Bố Ý đã như tên rời cung mà bay tới. Tiêu Bố Ý người ở giữa không trung, chỉ hoảng hốt trong khoảnh khắc, đã mượn lực lập tên, kéo cung như trăng tròn, quát lớn một tiếng, hai mũi tên đã bắn ra. Khoảng cách đã được thu ngăn khi hắn phóng ngựa nhanh tới, nay lại được Cầu Nhiêm Khách quăng lên không trung, người đã cách Mạc Cố Đức không xa. Mạc Cố Đức nhìn thấy hắn như thiên thần ở không trung giết đến, trong lúc nhất thời kinh hãi đến ngân người ra, quên cả né tránh. Người khác ở tại Thảo Nguyên, chăn ngựa săn thú, thân thủ cũng nhanh nhẹn, nhưng chưa từng thấy ai bay tới như chim như the. Một binh sĩ thấy tình thế không ổn, cười ngựa phóng tới ra sức ngăn cản, bị một mũi tên của Tiêu Bố Ý bắn xuyên qua, máu tươi phun thành vòi, một mũi tên còn lại sát qua cố của binh sĩ mà căm vào vai của Mạc Cố Đức. Mạc Cố Đức không nghĩ tới Tiêu Bố Ý một cung hai tên, kêu to một tiếng, trường mâu đã rơi xuống đất, người cũng lập tức ngã xuống. Tiêu Bố Ý một lần bắn ra hai mũi tên, cũng đã có khí thế như Cầu Nhiêm Khách lúc trước bắn chết quân Đột Quyết. Chi là hắn ở trong không trung dù sao cũng không quen, nên tiết tấu bắn tên cũng không liên tục được. Thấy Mạc Cố Đức lại thoát chết là lãn xuống đất trốn đi, trong lòng thầm kêu đáng. Binh lính phía dưới nhất tề hô lên một tiếng, trường mâu trong tay đã hướng lên không trung mà đâm lên. Tiêu Bố Ý người tuy như chim, nhưng dù sao cũng không phải là chim, đã có xu hướng hạ xuống. Chi thấy dưới thân trường mâu như rừng, lấp lánh hàn quang, không thể tránh được. Thầm nghĩ chuyến này sẽ chết không toàn thây, phòng chừng sẽ bị đâm thủng cả trăm lô. Đừng suy nghĩ. Một thanh âm trầm thấp truyền tới, rõ ràng như vang lên bên tai Tiêu Bố Ý, đúng là thanh âm của Cầu Nhiêm Khách. Tiêu Bố Ý ngân ra, trong giây lát nghĩ đến khâu quyết mà Cầu Nhiêm Khách truyền thụ, khi chiến đấu không nên suy nghĩ, trong cơ thể con người, tinh thần khí huyết không thể tự chủ, đều nghe theo ý, ý bảo làm thì làm, ý bảo dừng thì dừng, trong khi chiến đấu, ý phải tùy theo. Trường, thì mới là thích hợp. Mấy khâu quyết này Tiêu Bố Ý vốn có chút mơ hồ, khó hiểu, nhưng khi sống chết trước mắt thì lại hết sức linh mẫn mà hiểu rõ. Đột nhiên dưới chân chấn động, một thanh trường mâu đã lãng không bay tới, đã đờ dưới chân Tiêu Bố Ý. Tiêu Bố Ý người ở giữa không trung, linh đài bình tĩnh, biết Cầu Nhiêm Khách phóng mâu tương trợ, tâm tư trầm tĩnh, dựa theo thủ quyết vật khí, lại có thể dâm lên trường mâu lăng không bước tới hai bước. Trường mâu của binh lính đâm tới, đã thấy một thanh trường mâu bay qua, Tiêu Bố Ý lăng không đạp lên trường mâu mà phi hành. Đã vọt ra khỏi phạm vi đâm tới của trường mâu, không khỏi trợn mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời quên cả phóng ngựa quay lại, trong lòng đều lóe lên một ý nghĩ khủng bố, người này không phải là người, bằng không làm sao có thể tùy ý đi lại trong không trung như vậy, không theo quy tắc thông thường. Hai bước đặt tới, lực của trường mâu đã tận, Tiêu Bố Ý thuận thế hạ xuống, ý tùy tâm động, đã tiện tay bắt lấy trường mâu, quay cuồng lên, chi nhớ do ý bảo làm thì làm, ý bảo dừng thì dừng, trong cơ thể một cô lực lượng đột nhiên xuất hiện, vận đến tay phải. Tiêu Bố Ý người vừa hạ xuống đất, đã sớm nhìn rõ vị trí của Mạc Cố Đức, hét lớn một tiếng, trường mâu đã như điện, rời tay mà ra. Một binh lính nhìn thấy Tiêu Bố Ý tiếp đất, đã sớm chăn ở phía trước Mạc Cố Đức, không nghĩ đến Tiêu Bố Ý đã phóng mâu tới, trong đầu còn chưa kịp nghĩ gì thì thân thế đã bị trường mâu xuyên thấu qua lưng, máu tươi phun thành dòng. Trường mâu xuyên thấu qua cơ thể của binh sĩ, mang theo máu vọt ra, Mạc Cố Đức vừa mới đứng lên lại ngã ngồi xuống đất. Trường mâu mang theo gió lạnh bay sát bên người. Mạc Cố Đức bị dọa ngân ra như một con gà gô. Tiêu Bố Ý một mâu phóng ra, chỉ cảm thấy tinh lực trong cơ thể sung mãn trước đó chưa từng có, liền rút đao tiến tới, cơ hồ đã tới sát bên cạnh Mạc Cố Đức. Hai binh lính huy mâu đâm tới, Tiêu Bố Ý chờ đao chém gấp, đã chém gãy hai thanh trường mâu, thuận thế lướt tới, một binh sĩ đã xoay người ngã xuống đất, cần cố đầy máu. Con người kia trường mâu bị chặt gãy, ngừng không được thế tới mà vọt về phía Tiêu Bố Ý. Tiêu Bố Ý trường đao không quay lui mà trở khỉu tay thúc một trò vào ngực người này. Người nọ kêu thảm một tiếng, miệng phun máu tươi mà bay đi, Tiêu Bố Ý liên tục giết hai người, gầm lên một tiếng, trường đao lại nhắm đầu mà chém tới, Mạc Cố Đức vội chộp lấy một thanh trường mâu, đờ ngang lên đinh đầu, chi là không năm chắc có thế đờ được toàn bộ. Đột nhiên trên tay chọt nhẹ đi, trường mâu đã bay khỏi tay, một kích lôi đỉnh của Tiêu Bố Ý đã hóa thành nỗ lực, mượn lực đánh bay trường mâu của Mạc Cố Đức, trường đao đã nhẹ nhàng đặt trên cần cố của hắn, trầm giọng nói, bảo bọn họ buông binh khí xuống, ta có thế tha cho người không chết. Tiêu Bố Ý như thiên thần giết đến, tên bay như điện, đao pháp như thần, sau khi ra tay bắt Mạc Cố Đức, toàn bộ các binh sĩ đều khó có thể tin mọi việc vừa phát sinh trước mặt, chí nghĩ đến người này không phải là con người, bằng không làm sao mà có thần thông như thế. Binh khí cung tên mặc dù đang cầm trong tay, nhưng lại không có dũng khí ra tay, trong lòng sợ hãi. Trong phút chốc, trên thảo nguyên vạn con ngựa hí vang lừng, chim chóc không tiếng động, chỉ có tiếng gió thối qua cỏ, còn có ánh mặt trời đang chiếu lên trên trường đao của Tiêu Bố Ý. Cũng không thể làm tiêu tan luồng khí lạnh thấu xương kia. Chương 100, bằng quân Mạc Thoại Phong hầu sự. Bố Ý ánh đao lạnh lẽo, dựa cả ngàn quản địch ra vào như trốn không người. hắn trường đao hoành ngang, tuy đối mặt với cả ngàn trường cung nhắm vào, vẫn trầm ổn ngưng trọng, không chút bối rối. Mặc Cố Đức không có sự trầm ổn như Tiêu Bố Y, trên mặt đã lộ ra vẻ hoảng sợ, vai hắn chúng tên đã chật vật không chịu nối, tuy ở trong ngàn quân nhưng vẫn cảm thấy như trần trụi đứng ở giữa cuồng phong gào thét của thảo nguyên, đối mặt với quái thú hồng hoang hung tàn đến cực điểm. Hắn là một dũng sĩ, cũng tự xưng là anh hùng, nhưng một khắc đối mặt với Tiêu Bố Y, hắn đã hoàn toàn suy sụp. Khả Đôn biết ngươi là vì tình, ngươi vẫn luôn khoan hồng đại lượng, đối xử tử tế với người của các bộ tộc, ngươi nếu tỉnh ngộ, Khả Đôn quá nửa sẽ xử lờ vờ nhẹ Tiêu Bố Y. Không biết Mạc Cố Đức này có hiếu lời mình nói hay không, kéo Mạc Cố Đức đi, đơn đao đặt trên cần cố hăn, chậm rãi hướng lên núi mà đi lên. Hăn biểu hiện trầm tĩnh, nội tâm ít nhiều cũng có chút lo âu, hẳn không biết Mạc Cố Đức trong mắt thủ hạ có địa vị cao bao nhiêu. Mạc Cố Đức bị bắt, nếu có một người sao động thì cũng khó mà thu thập sự việc được. Hắn lúc đầu chi tính giết chết Mạc Cố Đức, nhưng cẩn thận nghĩ lại, thì cảm thấy bắt được thì hữu dụng hơn, đương nhiên nguy hiểm cũng lớn hơn. Giết Mạc Cố Đức hiện tại thì dễ như trở bàn tay, hắn lo lắng chính là nếu giết Mạc Cố Đức mà quân địch lại trở nên thù hận, thì cũng không tốt đẹp gì. Một binh sĩ đột nhiên nối giận gầm lên một tiếng, một mâu đâm tới Tiêu Bố Y. Mạc Cố Đức bị Tiêu Bố Y bắt, bọn họ không dám bắn tên, chi muốn làm cho Tiêu Bố Y buông tay ra. Tiêu Bố Y cảm giác bên cạnh kình phong nối lên, nhíu mày, đang tính giết địch lập uy. Không nghĩ đến một thanh âm vang lên, người nọ đã rú lên một tiếng, dương nanh múa vuốt mà bay lên không trung. Một người cầm trường mâu ra tay, nhưng người còn lại đang muốn cục cửa thì đột nhiên phát hiện bên cạnh Tiêu Bố Y xuất hiện một người râu ria, đưa tay bắt lấy trường mâu của người nọ, chính vung lên người nọ đã bay lên trời. Người râu ria này chụp lấy trường mâu, nhẹ nhàng phóng ra, xoẹt một tiếng, tiếng xé gió cấp bách, trường mâu đã như nô tến băng ra, người nọ khi rơi xuống đất, không đợi quay cuồng thì một mâu đã đâm xuống ngay giữa hai chân của hắn, ghim quần của hắn xuống đất. Người nọ kinh hãi thiếu chút nữa là nuốt luôn đầu lưỡi, mở rộng miệng mà không nói nên lời. Trường mâu chi cần nhích lên một chút, hắn đời này chỉ có thế vào cung hầu hạ hoàng thượng mà thôi, chiêu này của người râu ria như cảnh báo mọi người, các binh sĩ vốn đang sao động, lại bị một mâu này mà bình tức xuống. Vừa rồi một mâu uy mãnh của Tiêu Bố Y bọn họ đã tận mắt thấy, hiện tại cầu nhiêm khách tùy ý một mâu lại làm cho bọn họ kinh ngạc. Bọn họ tuy hung hãn, nhưng vẫn coi trọng dũng sĩ, sùng bái anh hùng. Chỉ nghĩ đến hai người này đều là thiên thần chuyến thế, không thể ngăn cản, nhìn thấy Tiêu Bố Y bước đi mà sợ hãi cũng kính sợ, đều giặt ra hai bên tạo nên một lối đi. Từ trong binh sĩ đi ra chăng qua chỉ mấy chục bước, Tiêu Bố Y lại cảm thấy như là cả cuộc đời vậy, hắn kinh qua phong hiểm, chỉ là lúc này đây là lúc hiếm ác nhất. Hắn tuy trấn tĩnh, nhưng cũng đã sớm đỏ mồ hôi lạnh. Đi ra khỏi vòng vây, Tiêu Bố Y cùng cầu nhiêm khách tùy ý tìm hai thốt ngựa vô chủ mà từ từ rút lui lên núi, các binh sĩ ở phía sau đều mờ mịt không biết làm sao, vương tử bị cầm, quân binh vô chủ. Khi đi qua bên cạnh Thanh Tiêu, nhìn thấy Thanh Tiêu trên người xuyên qua mấy chục mũi tên, máu tràn đầy mặt đất, đã sớm mất mạng. Tiêu Bố Y trong lòng có chút bi thống, thần sắc cảm đạm mà đi lên núi. Binh sĩ trên thảo nguyên đều yên lặng như tờ, trên núi cũng như thế. Cho dù là Khả Đôn cùng người áo xanh đều không nghĩ đến loại kết quả này, bọn họ cảm thấy, Tiêu Bố Y có lẽ sẽ có thế còn sống trở về, nhưng bọn họ tuyệt đối không có vọng tưởng Tiêu Bố Y có thế trong ngàn quân mà giết được Mạc Cố Đức, lại càng không muốn nói tới là bắt sống được Mạc Cố Đức. Nhìn thấy Tiêu Bố Y bắt Mạc Cố Đức trở về, cho dù là Khả Đôn phi thường trầm ổn, cũng bước nhanh tới hai bước, lớn tiếng nói, Tiêu Bố Y mới là anh hùng chân chính của đại tùy ta. Các đại thần đều nhìn nhau, Lưu Vãn Tinh đã sớm tiến lên. Khả Đôn nói không sai, Tiêu Bố. Quả thật là anh hùng chân chính, chỉ là sự tình quan trọng nhất trước mặt là xử lý Mạc Cố Đức như thế nào. Tắc Kha Đột cùng Dương Thổ Chân liếc mắt nhìn nhau, đều cười lạnh, Lưu Văn Tĩnh dễ dàng chuyến đề tài, đã đem công lao của Tiêu Bố Y hời hợt cho qua, hắn chẳng lẽ có thành kiến gì với Tiêu Bố Y. Khả Đôn quay đầu nhìn về phía Tiêu Bố Y, Tiêu Bố Y, ý của ngươi như thế nào? Tiêu Bố Y chắp tay nói, Khả Đôn, Mạc Cố Đức tuổi trẻ háo thăng, nhất thời xúc động. Hôm nay bức hôn cũng chỉ là bởi vì quá vêu khắc lệ ti, cũng mỏng Khả Đôn cho hắn cơ hội chuộc lôi bằng cách trấn an thủ hạ. Câu cuối cùng của hắn thật ra chính là điều mà Khả Đôn lo lắng, Tiêu Bố Y ăn nói biến chuyến, cũng nhắc nhở dưới chân núi còn có cả ngàn người, giết Mạc Cố Đức thì có thế, nhưng phải đề phòng thủ hạ của hắn bạo động. Mạc Cố Đức tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khỏi tránh. Khả Đôn rốt cuộc nói, áp giải về doanh trại, đợi tù trường tang đức côn của Bạt Đà Cố tới xử lý. Mạc Cố Đức bảo thủ hạ buông binh khí xuống, ta sẽ không bắt tội bọn họ. Mạc Cố Đức vai trúng một tên, lại bị Tiêu Bố Y bắt, đã sớm mất đi nhuệ khí, run giọng nói, Khả Đôn thực tha cho ta tội chết. Khả Đôn khẽ gật đầu, Dương Thô Chân rốt cuộc cũng đã tìm được cơ hội lên tiếng, Khả Đôn, dưới chân núi còn có cả ngàn người còn chưa chịu giải tán, ta chỉ sợ Mạc Cố Đức không thế đốt thuốc. Ca Đặc đã sớm thoát khỏi chúng đây, ta đề nghị đợi Ca Đặc đem cứu binh tới là thỏa đáng nhất. Khả Đôn nhiều ít cũng có chút do dự, Tắc Kha đột ánh mắt chợt lóe, đưa tay chi, mọi người nhìn kìa. Ở phương xa bụi vàng cuồn cuộn, tiếng ngựa hí vang lừng, lại có một đạo quân đang tràn tới. Mọi người trong lòng thầm lo lắng, không biết lại là nhân mã nơi nào. Khả Đôn lạnh giọng nói, Mạc Cố Đức, ngươi chẳng lẽ còn có viện thủ khác? Mạc Cố Đức lắc đầu, cố gắng chịu đau nói, Khả Đôn cứu xét, ta chi là nhất thời hồ đồ, phạm sai lầm lớn, đem người tới đây cũng giấu phụ thân, thì làm sao mà có viện thủ khác? Đại quân tới gần, mọi người lúc này mới phát hiện là kỵ binh trong doanh trại Khả Đôn, không khỏi vui mừng cùng hô to lên. Mạc Cố Đức được binh sĩ hộp giải, đi cùng với Khả Đôn cao giọng khuyên thủ hạ buông binh khí, binh sĩ vốn đang do dự, nhìn thấy viện quân của Khả Đôn đã tới, hơn nửa Mạc Cố Đức đã lọt vào tay người ta, sau khi do dự, có mấy người buông binh khí xuống, nhưng người còn lại cũng ném trường mâu xuống theo, trong lúc nhất thời vang lên tiếng rầm rầm rất náo nhiệt. Khả Đôn vốn được người Thảo Nguyên kính ngưỡng, bọn họ đều là thân vệ của vương tử, bị bức bách không thế không làm loạn bức hôn, hưởng lòng vốn đã lo lắng. Nay nghe được Khả Đôn nói sẽ không truy cứu, biết Khả Đôn luôn luôn nhất ngôn cửu đinh, nên đều tin phục. Đại binh tới nơi, Ca Đặc vào trong mới biết Tiêu Bố Y đã đoạt lấy công đầu, cho dù Khắc Lệ Ti đối với Hàn Vân như thần nhân, trong lòng cũng không biết là có tư vị gì. Cầu Nhiêm Khách ra tay như điện, mọi công lao đều tặng cho Tiêu Bố Y, cũng không tranh công với Hàn. Mọi người đều chi biết là công lao của Tiêu Bố Y, đều xem nhẹ Cầu Nhiêm Khách này. Chỉ có Bối Bồi thỉnh thoảng lại đưa mặt dò xét Cầu Nhiêm Khách, trong mặt tràn đầy nghi hoặc. Ca Đặc mới ra khỏi chúng đây, không lâu sau, đã phát hiện đại binh của Khả Đôn phát giác có sự khác thường, đã hành quản về phía này, trong lòng mừng giờ mà dân quân tới, vốn tưởng rằng sẽ lập công đầu, không nghĩ đến lại biến thành loại kết quả này. Đại quân rút lui, tiền hô hậu ủng, Mạc Cố Đức vừa đến doanh trại đã bị giam lòng. Các binh sĩ còn lại đều được thả đi. Bạt Giã Cố cùng Phó Cốt đều xem như là bộ tộc lớn của bộ lạc Thiết Lặc, không vạn bất đắc dĩ, Khả Đôn cũng không muốn gây xung đột với bọn họ. Tiêu Bố Y nói đi ám sát Mạc Cố Đức, đó là chuyện không thể tránh được, nhưng hắn bắt sống Mạc Cố Đức trở về cũng là kết quả tốt nhất, bởi vì dù sao cũng sẽ không tạo nên mâu thuẫn không thể vãn hồi với Bạt Giã Cố. Tuy binh sĩ có chết, nhưng cũng không xem là gì. Các thương nhân đã sớm ra đón, nhìn thấy hộ vệ đều máu nhuộm đầy giáp, không khỏi ngạc nhiên. Đợi khi biết tất cả mọi chuyện phát sinh, không dám hoan hô may mãn, nhưng ánh mắt nhìn Tiêu Bố Y đã hoàn toàn khác. Khả Đôn tuy không có nói gì, nhưng theo thái độ của Dương Thô Chân cùng Tắc Kha Đột đối với Tiêu Bố Y đã có thể thấy được, lần này Tiêu Bố Y tuyệt đối là lập được đại công. Lục An Hữu nghe mọi người nói thần kỳ đến không thế thần kỳ hơn, cái gì mà Tiêu Bố Y lãng không như chim vậy, trong không trung còn có thế bước đi, không khỏi cười lạnh. Không có ai rõ ràng võ công của Tiêu Bố Y hơn hắn, lúc trước Tiêu Bố Y bị Lịch Sơn Phi giết đến chật vật không chịu đối, hắn còn có thế bay. Vậy heo mẹ chẳng phải có thế leo cây sao? Lục An Hữu lại có chút buồn bực ngẫm nghĩ, có những lúc, thần thoại hóa cũng đúng là đáng bi ai, hiện tại Tiêu Bố Y trong mắt những người này, nhìn thế nào cũng là phúc tướng. Không biết mình năm xưa bất lợi hay là mạng khắc với Tiêu Bố Y, cho nên từ khi mới bắt đầu hắn luôn ngoài phong lâm liệt nhưng tới giờ chỉ còn là nhân vật đứng bên cạnh xem, tuyệt đối là có quan hệ lớn tới Tiêu Bố Y. Các huynh đệ tuy không tự thân trải qua trận chiến, nhưng truyền tới truyền lui cũng đều trở thành tiêu điểm. Không bao lâu sau, Tiêu Bố Y liền biến thành đơn đao độc mã, giết hơn trăm người, giết đến máu chảy thành sông mới bắt được Mạc Cố Đức, quả thật các huynh đệ cũng thêm mắm thêm muối vào không ít. Mạc Phong hưng phấn xong vào trướng của Tiêu Bố Y, khi xốc lên thì nhìn thấy có một người ngồi ở trong đó, lên hô lớn, Bố Y, ngươi biết không, hai ngày nữa Khả Đôn bày tiệc, mà ngươi. Hắn lời nói một nửa, đạt như bị bóp cô mà nghẹn lại, trong trướng chi có một người, chẳng qua tuyệt đối không phải là Tiêu Bố Y. Mạc Phong cảm giác được người nọ cao ngạo, liền ha hả cười nói, cái gì bối huynh, ngươi sao lại ở trong này? Trong trướng không phải ai khác, mà chính là Tiếu Hồ Tử Bối Bồi. Từ sau khi nhìn thấy Bối Bồi dùng mấy dương giết mấy chục người, Mạc Phong cách xa hắn được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, hắn chi cảm thấy trên người Bối Bồi này tràn ngập sát khí, nhưng hắn năm mơ cũng không nghĩ đến, Bối Bồi cũng đến trướng của Tiêu Bố Y. Hắn thật sự không biết nên xưng hô thế nào, nhiều ít cũng có chút bối rối, nhìn thấy Bối Bồi lạnh lùng nhìn mình, thì gượng cười nói, Bò Y đâu? Ta cũng đang tìm hắn. Bối Bồi lạnh lùng nói. Ố Mạc Phong giả lảng nhìn bốn phía trướng, Bố Y hình như không có ở trong này. Nói thừa Bối Bồi đột nhiên đứng dậy ra khỏi trướng, Mạc Phong lau mồ hôi lạnh, lâm bám nói, Bố Y đi đâu rồi ta? Một người vỗ vai hắn một cái, Mạc Phong nhảy dựng lên, quay đầu lại nói, Bối huynh có chuyện gì, sao lại là đắc chí ngươi? Vì sao không thế là ta Dương đắc chí rất buồn bực? ngươi có biết là dọa người ta cũng có thế chết người không? Mạc Phong bất mãn nói, đúng rồi, Gác Chí, thiếu đương gia đi đâu mà ta tìm không thấy hắn?
Hắn ra khỏi doanh trại, nói với ta sáng mai mới trở về. Dương Đắc Chí thấp giọng nói,
hắn đi làm cái gì? Có nguy hiểm không?
Mạc Phong khó hiểu lại có chút lo lắng.
Dương Đắc Chí nói, hiện tại ta chỉ sợ cho dù Lục An Hữu cũng không thể tính kế được với hắn.
Ngươi nói không sai. Mạc Phong cười rộ lên, thiếu đương gia có lẽ võ công không bằng Lục An Hữu, nhưng tài trí của hắn tuyệt đối là cao hơn nhiều so với Lục An Hữu.
Đúng rồi, hắn nói ngươi là đi làm cái gì?
Dương Đắc Chí trầm ngâm hồi lâu mới nói, vô luận hắn làm cái gì, cũng là làm điều mà hắn thấy có ý nghĩa nhất.
Mạc Phong thầm nghĩ nói thừa, trong lòng lại cân nhắc, thiếu đương gia rốt cuộc là ra khỏi doanh trại để làm cái gì?
Khi Mạc Phong đang thắc mắc Tiêu Bố Y đi đâu, thì Bối Bồi cũng đang lâm bâm, Tiêu Bố Y rốt cuộc là đi đâu?
Hắn khẽ cau mày, lộ ra vẻ trầm tư, khi đi đến cửa doanh trại, tùy tay kéo một binh sĩ lại hỏi, Tiêu Bố Y có ra khỏi doanh trại không?
Hắn hỏi không có lễ phép, binh sĩ cũng trả lời nhắc gừng, ngươi nói Tiêu ra.
Người ra khỏi doanh trại chừng một canh giờ rồi.
Bối Bồi khó hiểu nói, hắn đi đâu?
Binh sĩ nói, loại hào kiệt như Tiêu ra đi đâu, tiểu nhân như ta cũng không dám hỏi.
Chẳng qua ta thấy người hình như đi về phía Khả Đôn săn bắn. Hôm nay binh sĩ vẻ mặt hưng phấn, giống như nói ra hai chữ Tiêu ra cũng tiêm nhiêm được một chút thần thái.
Bối Bồi trong lòng chợt động, cười ngựa ra khỏi doanh trại, cũng hướng về phía đó mà phóng đi.
Dù biết Tiêu Bố Y hiện tại đã có hy vọng, Bối Bồi cũng không nghĩ đến, một binh sĩ tầm thường cũng tôn kính với Tiêu Bố Y như thế, nhớ tới hắn lúc trước không ai biết đến, trong lòng cũng không biết có cảm giác gì.
Một đường thăng tới, trời chiều đã ngã về tây, sắc trời dần tối. Núi xanh phía xa đã biến thành màu đen, làm cho người ta nhìn tới sinh lòng kính sợ.
Núi xanh vẫn như vậy, chi là thấy thêm nhiều chém giết chính phạt, không biết là cười nhạo nhân loại ngu xuân, hay là thương xót cho chúng sinh.
Bối Bồi lưu ý ven đường, không có phát hiện gì, cho đến địa điểm giao chiến, lúc này mới phóng ngựa chậm lại.
Nghe mùi máu nồng đậm trong không khí, Bối Bồi cau mày, không rõ Tiêu Bố Y vì cái gì mà trở lại nơi này, nhưng hắn nếu không đến nơi này, thì sẽ đi đâu?
Khi đến ngọn núi mà Khả Đôn cố thủ, Bối Bồi chậm rãi gỉm cương ngựa, đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy được thảo nguyên âm u, thê lương vô hạn, có một bóng người cô linh đứng ở nơi đó, dưới bóng trời chiều bóng dáng cô đơn giống như một người khác vậy.
Bối Bồi nhận ra đó là Tiêu Bố Y, lặng yên xuống ngựa, xa xa nhìn lại, không biết hắn đứng ở nơi đây để làm cái gì, chẳng lẽ hắn cảm thấy giết chóc quá nặng, lúc này mới đặc biệt tới đây sám hối.
Hay là vì hôm nay phong cảnh vô hạn, nên tìm về lại nơi đã có được chiến thắng.
Biết mấy cái suy đoán này không thích hợp với Tiêu Bố Y, Bối Bồi biết, Tiêu Bố Y này thật ra không hề háo thắng, nhưng khi phải giết người, tuyệt không nương tay.
Lúc trước khi bảo hộ thương đội, hắn cùng mấy huynh đệ xuống tay giết người chính là ngựa quen đường cũ, có thể thấy được cũng không phải là lần đầu tiên giết người.
Bối Bồi trong lòng nghi hoặc, nhẹ bước vô thanh vô tức đi tới, nhìn thấy trên thảo nguyên có một lũ đất, nhìn thấy phạm vi thật sự quá lớn, chôn ngựa thật ra thích hợp hơn, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, đình chi bước chân. Trong ánh mắt vốn hở hừng đã có chút ôn tình.
Hắn đột nhiên ý thức được, Tiêu Bố Y trong vầng sáng vinh quang, cũng không có tiếp nhận sự khen ngợi nịnh hót của mọi người, cô đơn một mình đi tới đây, chẳng qua là vì mai táng thanh Tiêu mà thôi.
Bối Bồi nhìn bóng dáng có chút cô linh kia, trong một khắc vẻ mặt phức tạp dị thường, ai cũng không biết hắn đang nghĩ cái gì.
Nhưng vô luận hắn nghĩ như thế nào, hắn cũng đoán không ra Tiêu Bố Y này.
Hắn đột nhiên phát hiện, Tiêu Bố Y này thực sự rất đặc biệt, có một số việc hắn xem rất lạnh nhạt. Nhưng có những thứ hắn lại không thể dứt bỏ, bất chấp loại tính cách này làm cho rất nhiều người khó hiểu, nhưng Bối Bồi cũng muốn chân chính hiểu được người này.
Tiêu Bố Y thực không biết Bối Bồi ở xa xa, hắn chỉ nhìn lũ đất, cảm thấy ảm đạm, sau khi hắn trở lại doanh trại Khả Đôn, đã lặng lẽ rời khỏi doanh trại, cũng may các binh sĩ đối với hắn có sự kính sợ, hơn nữa hắn còn có yêu bài, ra vào doanh trại cũng không khó khăn.
Hắn được đãi ngộ tính ra cũng không tệ, thương đội có hơn 300 người, chi được hạ trại ở bên ngoài doanh trại Khả Đôn. Chỉ có một số người quan trọng mới có thể đi vào doanh trại, hắn ra vào tự nhiên, so với sự đãi ngộ lúc trước đã là một trời một vực.
Hắn ra khỏi doanh trại, tìm được Thanh Tiêu, rồi đào một cái hố an táng cho nó, sau đó ngơ ngác đứng ở nơi đây, không biết là nghĩ cái gì.
Sắc trời dần tối, Tiêu Bố Y rốt cuộc xoay người lại, có chút ngạc nhiên vì hắn thấy Bối Bồi ở xa xa, hắn không biết Bối Bồi vì cái gì mà tới nơi này, cũng không biết Bối Bồi đã ở sau hắn bao lâu, nhưng hắn biết Bối Bồi không có lý.
Nhìn Bối Bồi ở xa xa, Tiêu Bố Y đột nhiên phát hiện, mình tập luyện dịch cân kinh không bao lâu, nhưng nhàn lực so với trước kia đã mạnh hơn rất nhiều, sắc trời ảm đạm, nhưng hắn nhìn thấy Bối Bồi ở xa xa rất rõ ràng như gần trong gang tấc, cảm giác này thật sự là vi diệu.
Chậm rãi đi về phía Bối Bồi, Tiêu Bố Y nở nụ cười, Bối huynh, không nghĩ đến lại gặp mặt ở nơi này. Bối Bồi đột nhiên hỏi, ngươi mai táng Thanh Tiêu, có phải bởi vì đây là ngựa của Bùi Tiếu Thư tặng?
Tiêu Bố Y ngạc nhiên hồi lâu mới nói, khi ta mai táng cũng không có nghĩ đến, nhưng bối huynh đề cập tới ta mới nhớ.
Nghĩ đến thật ra cũng thẹn với sự hậu ái của Bùi Tiếu Thư.
Bối Bồi ánh mắt chớp động, liệu không phải bởi vì Bùi Tiếu Thư?
Ngươi vì cái gì mà mai táng Thanh Tiêu?
Tiêu Bố Y nghĩ thật lâu mới nói, có thế là đế cầu tâm an.
Nơi này nhiều người ngựa chết như vậy, sao không thấy ngươi đi mai táng? Bối Bồi chi tay lạnh lùng nói.
Hắn nhiều ít cũng có chút vô lý, Tiêu Bố Y chỉ có thế cười khổ, tại hạ năng lực có hạn, cũng làm cho bối huynh thất vọng.
Ngươi không được mềm lòng như vậy. Bối Bồi lắc đầu nói, trên đời này là mạnh ăn hiếp yếu, nhưng người này chết cũng như là ngựa chết vậy thôi, ngươi ngay cả một thất ngựa cũng không thế dứt bỏ, làm sao làm nên đại sự.
Bằng quân Mạc Thoại Phong hầu sự, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Tiêu Bố Y lâm bâm tự nói, liệu thành tiểu nghiệp lớn mà phải làm cho nhiều người bỏ mạng như vậy, Tiêu Bố cũng không phải là loại người này.
Tiêu Bố Y khi đọc câu nhất tướng công thành vạn cốt khổ,
Bối Bồi ngấn ra, lâm bám đọc lại, bằng quân Mạc Thoại Phong hầu sự, nhất tướng công thành vạn cốt khô, rồi đột nhiên ngâng đầu nhìn Tiêu Bố Y nói, Tiêu Bố Y, đây là thơ ngươi làm sao?
Nghĩ không ra ngươi còn có khả năng này.
Tiêu Bố Y ngân ra, mới nhớ tới đây là thơ lời đường. Chi là mình cảm thấy giết chóc thảm trọng, thuận miệng đọc ra một câu, lại làm cho Bối Bồi cho rằng có tài, điều này làm cho hắn nhiều ít có chút xấu hổ.
Chỉ là hôm nay cũng cảm giác Bối Bồi có chút cố quái, mà rốt cuộc là cố quái chỗ nào cũng không rõ, có lẽ là Bối Bồi hôm nay nói chuyện quá nhiều chăng.
Ta nào biết văn thơ gì, chăng qua chỉ là giáo thư tiên sinh thuận miệng nói một câu, ta liền ghi nhớ lại. Tiêu Bố Y che giấu nói.
Giáo thư tiên sinh ở đâu?
Bối Bồi hỏi tới, ngươi không phải nói các ngươi đều xuất thân làm ruộng. Một trừ bẻ đôi cũng không biết.
Một khi đã như vậy, làm sao mà nhớ được một câu của giáo thư tiên sinh thuận miệng nói ra.
Tiêu Bố Y ra đầu cũng muốn ngứa lên, đưa tay lấy từ trong lòng ra một cơm nang, nói sang chuyện khác, bối huynh, mấy ngày này đã được chiếu cố, nếu không phải xem cơm nang của Cao Gia, ta cũng không biết bối huynh mới là thân tín của Cao Gia.
Cao Gia bảo ta cẩn thận Lý Chí Hùng, nói vậy cũng đã nhìn ra chút manh mối, nếu không có Cao Gia nhắc nhở, ta nói không chừng đã chết trên tay Lý Chí Hùng.
Bối Bồi thản nhiên nói, mạng của ai cũng không quan trọng bằng mạng của chính mình, ta chỉ làm theo phân phó của Cao Gia mà thôi.
Chiếu cố cũng không dám, ít nhất khi ngươi hôm nay đi chịu chết, ta cũng không dám đi cùng.
Chẳng qua ngươi có thế không chết, thật ra cũng vượt ngoài dự kiến của ta, xem ra ngươi cũng không đơn giản như biểu hiện bên ngoài.
Nhìn thấy nụ cười chén mặt Tiêu Bố Y, Bối Bồi khó hiếu hỏi, ta nói sai cái gì?
Ta chỉ là không rõ vì cái gì mỗi lần bối huynh trượng nghĩa ra tay, lại luôn không muốn cho người ta lĩnh tỉnh. Cố ý cách người ta cả ngàn dặm.
Tiêu Bố Y trầm dai nói, có lẽ bối huynh cảm thấy, Tiêu Mô không có tư cách kết giao bằng hữu sao.
Bối Bồi hừ lạnh một tiếng, ta không có bằng hữu, ngươi không cần tự tác đa tình nghĩ ta giúp ngươi, nếu như vậy, nói không chừng ngươi ngày nào đó bị ta hại chết còn muốn làm một tên quỷ hồ đồ.
Tiêu Bố Y không lên một tiếng, đành phải lại nói sang chuyện khác, bối huynh, hiện tại đại cuộc đã định, ca đặc tháp khắc thương thế đã khỏe, đại hôn sắp tới, thương đội chi cần đợi sau khi tháp khắc đại hôn. Nói vậy liền có thế quay về, xem ra lần này có thế xem như là hữu kinh vô hiểm.
Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Bối Bồi, Tiêu Bố Y hỏi, bối huynh, ta nói có cái gì không ổn?
Bối Bồi lạnh lùng nói, từ đầu đến giờ đích thực là hữu kinh vô hiểm, chẳng qua lộ trình xa xôi, ai cũng không thế xác định còn chuyện gì xảy ra nữa hay không.
Ngươi nếu nghĩ mọi chuyện đã thành công, chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết.
Tiêu Bố Y rốt cuộc nhíu mày nói, bối huynh nói vậy là có ý gì?
Bối Bồi chậm rãi nói, cây cao gió lớn, lớn thuyền lớn sóng.
Ngươi nếu cứ bình bình thường thường thì không sao, nhưng ngươi môi lần ra tay chuyện đều thành.
Người trong thương đội nhờ ngươi mới được gặp khả đôn nhờ ngươi mới có thế chuyến nguy thành an, cho dù lần này ta không nói, thì những thương nhân này sẽ cực lực tiến cử cho Cao gia.
Kể từ đó, ngươi dĩ nhiên là tiền đồ vô hạn, nhưng như vậy người xem như là chiếm lấy vinh hoa phú quý của Lục Căn Hiểu, ngươi nghĩ hắn sẽ dễ dàng buông tha cho ngươi.
Tiêu Bố Y cũng không nghĩ đến Bối Bồi lời ít ý nhiều. Đề tài này thật ra là lần đầu đề cập tới, trầm ngâm hồi lâu mới nói, việc này chẳng lẽ không có cách hóa giải sao?
Ta vốn không nghĩ tới cái gì tứ khoa cử nhân, chỉ muốn an tâm làm ăn buôn bán ngựa, nếu về lại mà ấp, ta cũng có thể nói với Cao gia việc này.
Bối Bồi nhìn hắn thật lâu sau mới nói, ta thật không hiểu ngươi là người thông minh hay là kẻ ngu ngốc, vô số người mơ tưởng muốn có được cơ hội này mà ngươi lại muốn từ bỏ.
Tiêu Bố Y thầm cười khổ, nghĩ mình cũng không phải thông minh gì, cũng không phải là kẻ ngốc.
Khác biệt với người khác ở châu chính là biết lịch sử, hiếu được đi theo Dương Quảng cũng không có gì tốt, ta nói sao thì cũng chỉ muốn có sự vui thú của một người bình thường,
cuộc sống phóng ngựa chăn dê ta đã thấy đủ rồi. Bối Bồi liên tục cười lạnh, ngươi nghĩ đến gia nhập Đùi Phiệt thì muốn đi dễ dàng như vậy sao? Tiêu Bố Y ngạc nhiên hỏi, vì sao? Ngươi nói thế nào cũng là một nhân tài, Cao Gia Ha có thế dễ dàng buông tha Bối Bồi trầm giọng nói, hiện nay rất nhiều phiệt môn đều tâm hoài dị tâm, chiêu binh mãi mã, tìm kiếm người có thế dùng được. Ngươi nếu Đùi Phiệt không dùng được, với người như Cao Gia, hắn sẽ dễ dàng thả ngươi đi sao? Đơn giản lấy việc lần này hắn phái Lục An Hữu cùng ngươi đi quan ngoại, ngươi chẳng lẽ còn không có nhìn ra dụng tâm của hắn? Gió lạnh thối qua, Tiêu Bố Y không khỏi có chút phát lạnh, Lâm Bám nói, xem ra nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ một chút cũng không sai. Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ. Bối Bồi Lâm Bám nói lại những lời này của Tiêu Bố Y, trong ánh mắt linh quang chớp động, Tiêu Bố Y, ta phát hiện nói chuyện với ngươi cực kỳ có thâm ý, kiến thức vượt xa những gì mà ngươi biểu lộ. Hay cho một câu nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ, chính với tám chữ này, đã nói đến tận miếu đường chuyện của thiên hạ. Giang hồ, hay cho một câu giang hồ, ta cũng là lần đầu tiên nghe có người dùng cách nói như thế để hình dung hoàn cảnh cùng vị trí của chúng ta. Khâu khí của hắn nhiều ít có chút bội phục, Tiêu Bố Y cũng đau đầu, trước kia khi cùng các huynh đệ một chỗ, tuy nói nhiều câu mà thời đại của hắn lưu hành, nhưng đều là cười cho qua. Tiêu Bố Y biết loại ngôn ngữ này, thậm chí một câu muốn truyền lưu xuống, thì phải có sự cố gắng của rất nhiều nhân hoặc nhân vật cấp đại sư mới được, giống như tám trừ trực chi nhân tâm, kiến tính thành Phật của Đạt Ma, cũng cần đệ tử tương truyền nhiều năm, lời mà Tiêu Bố. Hắn nói, rất nhanh sẽ không ở yên trong dòng sông lịch sử, cho nên cũng không cố ý bắt chước ngôn ngữ cổ đại, khống chế dùng những ngôn ngữ lưu hành ở thời đại mình. Nhưng Bối Bồi này vốn cùng hắn xa cách, đương nhiên thân cận quan sát, cũng có thể phát hiện trò khác biệt của hắn, cũng làm cho hắn đau đầu. Ta chỉ là nghe giáo thư tiên sinh nói Tiêu Bố Y đem mấy cái này toàn bộ chút lên đầu vị tiên sinh tưởng tượng kia, ta chỉ là trí nhớ tốt một chút, nên thuận miệng nói ra. Vị giáo thư tiên sinh kia ở tại nơi nào? Bối Bồi lại bước người. Tiêu Bố Y ung dung nói, dạo chơi tứ phương. Bối Bồi hừ một tiếng, tiên sinh của nhà ngươi chẳng lẽ là hòa thượng, lại thích dạo chơi. Ta thích cách người ở ngoài ngàn dặm, nhưng ta lại phát hiện Tiêu huynh lại thích thâm tàng bất lộ. Không phải bất lộ, chỉ có ấn dấu mà thôi, Tiêu Bố Y khẽ cười nói, nghe được Bối huynh nói chuyện, ta mới cảm thấy Cao gia thật sự không cần phải để cho ta cùng Lục An Hữu đi cùng nhau. Thật ra theo phương diện nào thì Lục An Hữu cũng là một nhân tài hiếm thấy. Bối Bồi ngãng đầu nhìn trời, khôi phục lại vẻ lạnh lùng. Ta chỉ có thế nói, cho dù ngươi có thế dung người khác, cũng không có nghĩa là người khác có. Tiêu Bố Y rất đau đầu, vậy ý Bối huynh là gì? Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Bối Bồi trầm giọng nói, liệu Tiêu huynh không thế xuống tay, ta cũng có thế trợ giúp ngươi một tay. Dịch nghĩa. Sông núi nơi này rơi vào cảnh chiến tranh. Đâu là cảnh an lạc cắt cỏ đốn tuổi của người dân. Xin người đừng nói tới chuyện phong hầu. Một viên tướng nên công đòi bằng vạn bộ xương trăng. Tiêu Bố Y trợn mắt há hốc mồm. Hồi lâu mới nói, ý tốt của Bối huynh Bố Y tâm lĩnh, chăng qua cũng không dám tán đồng. Mạng của ta cũng không phải do người khác quyết, thinh Bối huynh cứ để tự nhiên. Bối Bồi hừ lạnh một tiếng, đã xoay người rời đi, Tiêu Bố Y cười khố không thôi. Bối Bồi đi tới trước ngựa, chọc ngưng bước, lớn giọng nói, Tiêu Bố Y, ngươi làm người cũng không tệ, chăng qua quá mức mềm lòng, không có sảng khoái, không thế thành đại sự được. Tiêu Bố Y không biết Bối Bồi là khen hay chê, Lâm Bám nói, cũng đâu phải là ai cũng muốn làm đại sự thời đại của hắn lấy hòa bình làm chủ, chiến loạn rất ít, chỉ có hưởng thụ cuộc sống, cũng không có dã tâm gì. Nhưng hắn không có dã tâm cũng không được, hắn hiện tại trong mắt người khác đã là nhân tài, có dã tâm hay không cũng sẽ không buông tha hắn. Hôm nay ngươi không giết Lục Can Hiểu, ta chỉ sợ ngươi sẽ chết ở chén tay hắn. Bối Bồi lại nói, làm đại sự cần phải có nhân mại, điểm ấy ngươi cũng không kém, nhưng làm đại sự điểm quan trọng nhất là phải tàn nhân, ngươi điểm ấy lại kém quá xa. Ngươi hãy nhớ rõ lời ta nói hôm nay, cho tới trước khi về lại mà ấp Vân còn hữu hiệu, ngươi nếu hối hận lựa chọn hôm nay, Vân có thể tìm đến ta. Ta lời đã tận, ngươi hãy tự lo lấy thân. Bối Bồi nói xong mấy lời này, đã thúc ngựa rời đi, Chi Đế lại Tiêu Bố Y đứng trong trời chiều, Lâm Bâm tự nói, làm đại sự. Hối hận. Lục An Hữu thực muốn giết ta. Mặc Cố Đức bất mãn Khả Đôn gả con gái cho vương tử Phó Cốt, hương binh xâm phạm, độc kia có phải là do hắn hạ? Nếu là hắn hạ độc. Giải thích việc thắp khắc chúng độc cũng là hợp tình hợp lý, chi là hắn cùng ta xa cách ngàn dặm, vì cái gì mà phải hạ độc ta. Nhưng nếu không phải là hắn hạ độc, vậy là ai, mục đích rốt cuộc là gì? Bối Bồi giúp mình như vậy, rốt cuộc là ý của Cao Gia hay là của bản thân hắn, với thủ đoạn cùng sự khôn khéo của hắn, theo lý thì không thua kém Lục Can Hiểu, nhưng vì cái gì mà Cao Gia cùng Bùi Tiếu Thư không đem Bối Bồi tiến cử cho Dương Quảng. Tiêu Bố Y chăng nhưng bị chuyện hạ độc làm cho đầu góc loạn lên. đối với những sự việc phát sinh trong khoảng thời gian này tất cả đều có chút nghi hoặc. Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ là hắn thuận miệng nói ra. Cũng là do bản thân hắn cảm nhận, hắn cảm giác được bản thân mình dường như càng ngày càng nổi danh, nhưng chung quanh cũng nối sóng ba đảo, nói không chừng bất cứ lúc nào cũng có thể cuốn lấy hắn vào tình thế vạn kiếp bất phục. Áp lực cũng không phải là toàn bộ đến từ Lục An Hiểu. Hắn vẫn nghĩ Lục An Hiểu không thể vượt qua, cho dù hắn được quất chỉ cùng truyền thụ đao pháp cũng như thế. Bởi vì hắn dù sao cũng thuộc loại nửa đường xuất gia, cho dù vô học kỳ tài gì thì ngăn ngủn trong mấy tháng cũng không thể vượt được người đã có mười mấy năm khổ luyện, càng huống chi là Tiêu Bố Y hắn. Nhưng từ khi hắn tập luyện dịch cân kinh tới nay, Tiêu Bố Y lại cảm thấy Lục An Hiểu cũng không phải là núi lớn gì, nhiều nhất cũng chi là một gò đất trước mặt hắn mà thôi. Dịch cân kinh nếu dùng quan điểm cô đại mà nói, chính là thoát thai hoán cốt, thậm chí theo như lời đạo gia là còn có thế vũ hóa thành tiên. Nhưng cụ thể thành tiên thế nào thì Tiêu Bố Y cũng không nghĩ tới, hắn chỉ biết, loại công phu có tác dụng rất lớn đối với thế chất. Cầu Nhiêm khách nói dịch cân kinh có cửu trọng cải biến, chủ yếu là huyết tinh, mạch tủy cốt, hình dạng của gân. Các phương diện khác tạm không nói đến, hắn luyện mấy ngày đã phát hiện hắn không dễ dàng mệt mỏi nữa, hơn nửa mặt tinh tường hắn lên. Cho dù Cầu Nhiêm khách phát hiện sự biến hóa của hắn cũng có chút kỳ quái, nói hắn thực có thế là võ học kỳ tài, tiến cảnh cực nhanh làm cho người ta giật mình. Dịch cân kinh tuy nói là dịch cân, cũng phải lấy gân cốt làm căn bản, phát huy tiềm năng trong cơ thể con người tới mức lớn nhất. Tiêu Bố Y luyện tập mấy ngày, đã có hiệu quả, cảm giác trước kia cố hết sức cũng không thể làm được những động tác như hôm nay, nay lại làm một cách dễ dàng thoải mái, điều này làm cho hắn càng thêm tin tưởng, thầm nghĩ có ngày vượt qua Lục An Hiểu tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là, hắn có thời gian hay không? Áp lực cũng không phải đến từ Lục Căn Hiểu, cũng không phải đến từ Bối Bồi, Tiêu Bố Y tin tưởng vào trực giác của mình, Bối Bồi có lẽ hơi cao ngạo, nhưng đối với hắn thật sự không có ác ý gì, hơn nữa xem thế nào, Bối Bồi này cũng không phải loại người vì quyền cao, một khi họ không có ích lợi xung đột, Tiêu Bố Y cũng tin tưởng vào sự trợ giúp của hắn. Áp lực đến từ một loại cảm giác không nói rõ ra được, tuy cảm thấy đối với Khả Đôn đã có sự hiếu thấu. Nhưng Tiêu Bố Y cũng cảm thấy có áp lực, ba đào gặn sóng, làm cho người ta thân không tự chủ mà hãm sâu vào trong đó, khó có thể tránh thoát. Tiêu Bố Y mang theo nghi hoặc đi ra khỏi trướng, thiếu chút nữa là đụng vào người Dương Thố Chân. Thấy Dương Thố Chân nụ cười như dê đang ăn cỏ vậy, Tiêu Bố Y cũng tươi cười hỏi, Dương Đại Nhân, có việc tìm ta sao? Dương Thố Chân cười nói, Bố Y, Khả Đôn mời ngươi tới đại trướng. Chút việc nhỏ ấy cần gì phải làm phiền Dương Đại Nhân? Tiêu Bố Y hô thẹn nói, Dương Đại Nhân tự mình tới, Bố Y thực cảm thấy hãi ngại. Dương Thố Chân nụ cười không giảm, vô vô vai Tiêu Bố Y, Bố Y, ngươi quá mức khách khí rồi, về sau ngươi ta có thế một điện xưng thần, đến lúc đó còn phải chiếu cố lân nhau nữa. Tiêu Bố Y ngân ra, Dương Đại Nhân, người nói cái gì, một điện xưng thần. Dương Thố Chân dần Tiêu Bố Y đi đến đại trướng Khả Đôn, sau khi nhìn quanh khắp nơi, lúc này mới thấp giọng nói, Bố Y, chuyện này ta chi nói với ngươi, ngươi vạn lần đừng có nói với người ngoài. Tiêu Bố Y biết đạo làm quan, đạo lý giả giả thực thực, Dương Thọ Chân thôi tâm trí phúc, xem ra là muốn cùng với hắn có cái gì đó, trên mặt cũng chuyển sang vẻ cảm động như chi kỷ, Tiêu Bố Y thấp giọng nói, Bố Y nhất định sẽ thủ khâu như mình. Bố Y ngươi tuy là thương nhân, nhưng mới đến phó cốt đã lập kỳ công, Dương Thọ Chân thấp giọng nói, Khả Đôn nhìn người độc đáo, ngươi cũng biết Lưu Văn Tinh kia, hắn vốn cũng là áo vải, nhưng bởi vì tâm trí cực cao, nên mới được Khả Đôn thưởng thức, ngươi hôm nay cũng có thể được Khả Đôn trọng dụng như hắn vậy. Tiêu Bố Y cười khổ nói, tại hạ là kẻ thô lỗ, nào có tâm trí gì, Dương Đại Nhân cứ hay nói đùa. Dương Thố Chân dừng bước lại, nghiêm mặt nói, Bố Y vạn lần không thế tự hạ thấp bản thân, ta thực xem trọng ngươi. Tiêu Bố Y nếu thực muốn thăng quan tiến tước, chỉ bằng vào những lời này phòng chừng có chết cũng không tiếc, nhưng hắn biết đột quyết so với đại tùy lại càng không an toàn hơn, sớm muộn cũng sẽ bị diệt vong, cũng không thành được gì. Khả Đôn dựa vào Dương Quảng nên mới có thế ở Thảo Nguyên hô phong hoán vũ, Dương Quảng một khi chết. Khả Đôn có còn được như ngày hôm nay hay không cũng là vấn đề lớn. Tuy trong lòng tính kế biết rõ ràng, trên mặt Tiêu Bố Y vẫn làm bộ như cảm ơn đại đức, Dương Đại Nhân, Bố Y cái gì cũng không hiểu, chỉ mong phóng ngựa chăn dê, an an ổn ổn mà làm ăn là vui rồi. Dương Thố Chân trong lòng thầm măng, cảm thấy tiểu tử này không phải là không hiểu, mà là hiểu quá nhiều, hôm nay đưa đẩy phòng trừng chỉ là dư ý mà thôi, đến lúc đó thực sự làm quan, còn không phải vui cười ngoác đến tận sau gót hay sao. Đúng rồi. Sao không thấy người thủ hạ kia của ngươi? Dương Thố Chân đột nhiên hỏi. Tiêu Bố Y ho khăn nói, hắn là người của thương đội, sau khi trở về liền về lại thương đội nghi ngơi, chẳng qua Vân luôn phóng đãng không thể kềm chế, hiện tại cũng không biết đã đi nơi nào. Cầu Nhiêm khách nhàn Vân Giá Hạc, đương nhiên không muốn có quan hệ với Khả Đôn Đế thêm phiền toái, chi sợ người khác nhớ tới hắn, sau khi ra tay đã sớm phiêu nhiên rời đi, Tiêu Bố Y đích sắc cũng không biết hắn đã đi đâu. Dương Thố Chân đối với Cẩu Nhiêm khách cũng không để ở trong lòng, lúc trước khoảng cách quá xa, chỉ thấy được Tiêu Bố Y mà thôi, hắn cho rằng Cẩu Nhiêm khách cũng chỉ là nhân vật vô danh mà thôi. Vậy thật ra cũng đáng tiếc, hắn nếu có thể đi với ngươi tới đại trướng Khả Đôn, nói không chừng cũng sẽ được phong thưởng. Bố Y thay hắn đa tạ ý tốt của đại nhân. Hai người hư hư thực thực dò xét nhau, Dương Thố Chân chi cảm thấy khi săn thú Tác Kha Đột đã muốn chiếm hết danh tiếng, nhưng Tiêu Bố Y lại có thể biến hóa như vậy, vạn vạn lần không thế đế hắn chạy đến chỗ của Tác Kha Đột. Hắn là văn thần, Tác Kha Đột thân là Đáp Ma Chi, cũng là võ tướng dưới trướng Khả Đôn, Tiêu Bố Y tiêu dung thiện chiến, dũng mạnh vạn người khó địch, một ngựa đơn đao bắt sống Mạc Cố Đức, hắn nếu làm việc dưới trướng Khả Đôn, cùng với mình đồng thanh đồng khí, mình còn sợ gì Tác Kha Đột nữa. Tiêu Bố Y đến đại trướng Khả Đôn, phát hiện người chờ ở đó cũng không ít, ngay cả đám người Lâm Sĩ Trực cũng ở đó, không khỏi kinh ngạc. Sau khi bái chào Khả Đôn, Tiêu Bố Y đứng đầu đám người thương nhân. Khả Đôn khâu khí hòa ái, đi thẳng vào vấn đề, chư vị khanh gia, Tiêu Bố Y tuy là áo vải, nhưng vào sinh ra tử, lập được kỳ công, nếu hắn không bắt được Mạc Cố Đức, sự việc cũng sẽ phát triển đến mức không thể thu thập. Một khi đã như vậy, các ngươi nói ta nên tưởng thưởng hắn nở ứ hở thế nào. Dương Thố Chân đắc ý liếc nhìn Tiêu Bố Y, đang muốn bước ra, thì Tác Kha Đột đã vọt ra trước, không người thi lê nói, khải bám Khả Đôn, ngày trước Tiêu Bố Y lực cầm Mạc Cố Đức, bình tức tranh chấp các tộc, trong ngàn quẳng có cái dũng vạn người khó địch, theo ngu ý của hạ thần, trước thiên phu trưởng thật ra cũng có thế đảm nhiệm. Tác Kha Đột lời vừa nói ra, Tiêu Bố Y còn chưa ý thức được cái gì, các thương nhân phía dưới có chút xa động. Phải biết rằng binh của bộ lạc Đột Quyết cùng thủ hạ của Khả Đôn quan giai khác nhau, Tác Kha Đột quan chức Đáp Ma Chi tương đương với Ưng Dương giáo úy, dưới tay có thiên phu trưởng, bách phu trưởng cùng thập phu trưởng. Thiên phu trưởng trưởng quản cả ngàn người, tại Thảo Nguyên đã là rất có quyền lợi, so với Đáp Ma Chi chi thấp hơn một ít, Tác Kha Đột nói ra là đã tiến cử Tiêu Bố Y làm thiên phu trưởng, đó là điều mà không ai dự kiến được. Bằng quân mạc thoại phong hầu sự, một câu trong bài thơ Kỷ Hợi Tuế Hoặc Sự của Tào Tùng đời Đường. Trạch quốc Giang Sơn nhập chiến đồ sinh dân Hà Kế Lạc tiểu tô bằng quân mạc thoại phong hầu sự nhất tướng công thành vạn quốc khô. Dịch nghĩa. Sông núi nơi này rơi vào cảnh chiến tranh. Đâu là cảnh an lạc cắt cỏ đốn tuổi của người dân. Xin người đừng nói tới chuyện phong hầu. Một viên tướng nên công đòi bằng vạn bộ xương trăng. Bằng quân mạc thoại phong hầu sự, một câu trong bài thơ Kỷ Hợi Tuế Hoặc Sự của Tào Tùng đời Đường. Trạch quốc Giang Sơn nhập chiến đồ sinh dân Hà Kế Lạc tiểu tô bằng quân mạc thoại phong hầu sự nhất tướng công thành vạn quốc khô. Bằng quân mạc thoại phong hầu sự, một câu trong bài thơ Kỷ Hợi Tuế Hoặc Sự của Tào Tùng đời Đường. Trạch quốc Giang Sơn nhập chiến đồ sinh dân Hà Kế Lạc tiểu tô bằng quân mạc thoại phong hầu sự nhất tướng công thành vạn quốc khô. Dịch nghĩa. Sông núi nơi này rơi vào cảnh chiến tranh. Đâu là cảnh an lạc cắt cỏ đốn tuổi của người dân. Xin người đừng nói tới chuyện phong hầu. Một viên tướng nên công đòi bằng vạn bộ xương trăng.